giảng xong một bài, Nghiêm tiên sinh nghỉ ngơi ở tiền đường uống nước trà do Tiểu Đồng đưa tới, Tiết Thanh giống như ngày trước thu dọn sách vở muốn rời đi, bởi vì có tiên sinh trong lớp học nên đám người Tô Phương cũng không dám lớn tiếng xôn xao, chỉ nháy mắt ra hiệu nói khẽ đùa giỡn với Tiết Thanh. Kể một chút thôi, ngươi bị đánh như thế nào? Cánh tay ngươi tàn phế rồi hả? Tiết Thanh không để ý đến bọn hắn, đang muốn đi, nhìn thấy Nghiêm tiên sinh đặt chén trà xuống nói, kế tiếp ta giảng quyển thứ 10, tất cả đều lấy sách ra đi. Quyển thứ 10. Tiết Thanh dừng chân lại. Tô Phương giọng đã hê a mở miệng nói, tiên sinh, không phải đã giảng rồi sao? Nghiêm tiên sinh mí mắt khẽ nâng lên, nói, giảng qua rồi thì ngươi phải hiểu. Được, ngươi lên nói một chút cho mọi người nghe đi. Tô Phương lập tức rụt đầu lại, bắt đầu tìm kiếm mấy quyển sách trên bàn, không nói lời nào, Tiết Thanh cũng ngồi xuống. Quyển thứ 10 này đúng là quyển mà nàng chưa được học do sau khi bị thương phải nghỉ ngơi ở nhà, Nghiêm tiên sinh đã cố ý giảng lại lần nữa cho nàng à. Cho nên khi được tiên sinh thật tốt dạy học, nàng tương lai cũng sẽ là một tiên sinh tốt. Tan giờ học, lúc rời khỏi Tiết Thanh thi lễ với Nghiêm tiên sinh, cũng không biết là Nghiêm tiên sinh có thấy hay không, chỉ chớp chớp mắt. Chống nạn gỗ đi lại bên trong trường xã, Tiết Thanh thu hút chú ý của nhiều người, hiếu kỳ cũng có, thái độ xem thường chỉ trỏ cũng có, nhưng đa phần là chủ động chào hỏi nói giỡn. Được hay không được hả Tam Lang, có cần dịu ngươi không? Không cần đâu, ta bị thương ở cánh tay mà, không phải ở chân. Ha ha ha, Tam Lang ngươi nói chuyện buồn cười quá. Lời này rốt cuộc buồn cười ở chỗ nào? Đứng trong núi rừng nhìn Tiết Thanh bị các thiếu niên xúm xít nói cười, một môn đồng có thân hình ốm cảm thấy khó hiểu, đánh nhau với người khác bị thương cánh tay là vinh quang lắm sao? Những học sinh này sao lại không chê cười, ngược lại đối với hắn thân thiết như vậy? Người thiếu niên đó thích đánh nhau quá, hắn tưởng như vậy là lợi hại à? Một môn đồng khác nói. Môn đồng có thân hình ốm lắc đầu nói, không đúng, hẳn là hắn và Xuân Dương thiếu gia đã biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người cảm thấy hắn cũng biết nói lý lẽ. Tiểu môn đồng kia nhún nhún vai nói, thật sự là không hiểu những người tuổi trẻ này lắm. Bởi vì hắn vẫn chỉ là tiểu đồng. Môn đồng có thân hình ốm nhìn thấy Tiết Thanh đã đi ra khỏi trường xã, liền nói với môn đồng kia, ta đi xem thử. Tiên sinh bằng lòng với Tiết Mẫu để cho hắn ở lại trường xã. Hắn tuy rằng cuối cùng không sống ở chỗ chúng ta, nhưng vẫn phải xem một chút, bằng không xảy ra sự cố phụ nhân kia nhất định sẽ đến gây ồn ào. Nghĩ đến lúc trước, lần đầu tiên phụ nhân kia đã ở đây một là khóc, hai là làm loạn, ba là dọa tự tử, đứa môn đồng kia dùng mình, vội vàng gật đầu, ngươi nhanh đi, ta có thể tự canh cửa. Môn đồng lập bước theo, thấy Tiết Thanh ở xa xa đi đến thảo đường, một nữ đồng hoạt bát lanh lợi chào đón, bưng trà rót nước, không bao lâu lại có một thiếu niên ngồi xe ngựa mang đến một hộp cơm lớn. Ba người ở trong thảo đường ăn cơm cười cười nói nói, thiếu niên kia mang theo hộp cơm rời đi, nữ đồng tiếp tục ngồi xổm chơi trước thảo đường, còn Tiết Thanh thì đi vào một gian khác trong thảo đường. Loan loan ta đi ngủ, ngươi chơi mệt rồi thì tự về phòng trải chiếu ngủ nha. Thiếu niên kia ngáp một cái nói, ngủ sao? Ngủ chưa à? Cũng có thể lý giải được, tuy nhiên bây giờ là mùa hè thời tiết rất nóng bức, nhưng dù sao hắn cũng bị thương nặng mới đỡ được một chút. Môn đồng gãi gãi đầu bỏ đi nhưng đã xế chiều rồi mà sao chưa thấy thiếu niên này đến. Có lẽ đang tự học. Một tiểu đồng khác nói. Hắn thiếu rất nhiều giờ học, còn không nhanh tranh thủ bổ sung. Tiểu đồng có thân hình ốm nói, vừa đứng trên bậc thang từ cửa ra vào của trường xã vừa nói, ta đi xem đây. Tiểu đồng đi vào trước thảo đường, thấy nữ đồng kia còn ngồi xổm chơi ở trước cửa, ở bên trong thảo đường cũng không có bóng dáng học sinh nào đang chăm chỉ khổ sở học hành cả. Hắn rón ra rón rén vòng qua gian khác phía sau của thảo đường. Hắn nhìn vào bên trong từ ô cửa sổ không khỏi ngạc nhiên. Thiếu niên kia đang nằm trong đó đắp chăn ngủ say. Ngủ trưa cũng lâu quá ha. Chẳng lẽ là muốn ngủ đến chiều? Đã như vậy không bằng đừng đi đến trường xã cho rồi, hà tất làm ra dáng vẻ học hành cực khổ như thế, tiểu đồng lắc đầu bỏ đi. Một mạch ngủ thẳng giấc đến lúc màn đêm phủ xuống, Tiết Thanh mới tỉnh lại, Tiết Mâu đã sớm đưa đồ ăn tối và bữa cơm sáng mai đến. Loan Loan đã ăn rồi, hâm đồ ăn cho nóng rồi đưa vào trong thảo đường. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ăn cơm xong muốn đọc sách. Tiết Thanh nói. Tiểu hài tử tham ngủ, Loan Loan ngáp một tiếng rồi lập tức đi ngủ ngay, ngọn đèn dầu chiếu sáng bên trong thảo đường. Tiết Thanh ngồi lên mấy cái ghế cầm đũa lên trước, Tứ Hạt tiên sinh ở bên ngoài đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống, một mạch bưng lên một mầm thịt muối chút vào trong cơm. Tiết Thanh hỏi, tiên sinh ăn cơm chưa ở đâu? Tứ Hạt tiên sinh bỏ bớt đồ ăn ra, hàm hồ nói, không cần hỏi cái này, bữa trưa ta nhất định phải ăn, bữa tối cũng phải ăn nhiều. Nói xong lại lấy đi một nửa đĩa cá tươi trên bàn. Tiết Thanh tự mình gắp một nửa còn lại vào trong chén, nói, đã nói nhiều lần rồi, người già ăn ít một chút mới tốt cho sức khỏe. Hai người nhồi trộn đầy thức ăn vào miệng, một bàn nào là cá tươi, thịt mặn, rau, hoa quả, cơm đều ăn sạch, lại vì chuyện ai là người đi rửa chén mà tranh chấp vài câu, cuối cùng Tiết Thanh kính lao đắc thọ nên đành tự đi rửa chén, thu dọn xong tiến đến nhìn thấy trên bàn bày chồng chất dày đặc nào sách là sách. Tứ Hạt Tiên Sinh nghiêng người xỉa răng, nói, đến đây đi, chỗ sách này đêm nay con phải đọc. Tiết Thanh nói, tục ngữ nói tham lam. Tứ Hạt Tiên Sinh hừ giọng, câm miệng, thu hồi tục ngữ của con. Không phải nhiều sách, mà là do con đọc chậm. Tiết Thanh lật xem một cuốn bắt đầu đọc. Quá chậm. Đọc nhanh một chút. Tiên sinh, đọc nhanh một chút có thể nhớ kỹ sao? Ta kêu con đọc thì con. Học trò à, con cứ thử xem, thử đi thì sẽ biết, sao lại nhiều lời như vậy? Tiên sinh, con có nhiều lời gì đâu, đây là câu hỏi hay. Học trò, tiên sinh ta sai rồi. Bóng người bên dưới ngọn núi, phố xá phủ học đều bị núi Lục Đạo Tuyền bao phủ, ngọn đèn ở bên trong thảo đường sáng ngời cũng trở nên giống như một ngôi sao đang lập lòe trên bầu trời. Sắc trời sáng dần dần, tiếng động lớn ồn ào ở bên trong Lục Ý Lâu cũng đã yên lặng, Xuân Hiểu lười biếng dựa vào cửa sổ để tiểu tỷ trải đầu. Tỷ tỷ, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Qua mùng 6 là Tú bà sẽ định ra dẫn ai đi hội trăng rằm ở giới viên. Tiểu tỷ nói, Tiết thiếu gia đó có đáng tin cậy không? Nghe nói rất nghèo hay là lừa gạt tiền. Xuân Hiểu hắng giọng, nói, hắn đáng tin cậy hay không ta thật không biết, ta chỉ biết là Yên Tử thiếu gia rất tin cậy hắn, người chẳng coi trọng nhìn chung sẽ không sai đâu. Tiểu tỷ đang muốn nói cái gì, Xuân Hiểu đột nhiên thò người ra ngoài cửa sổ, tiểu tỷ xử trí không kịp thiếu chút nữa là níu tóc tiểu thư. Xuân Hiểu cũng la lên một tiếng kêu đau nhưng chẳng quan tâm trách mắng rồi vội vàng nhìn xuống dưới lầu, phất tay. Tiểu tỷ ngó theo, thấy ở dưới lầu, thiếu gia Quách gia lần trước đã tới đây cũng đang vây tay. Xuân Hiểu đi đến phía trước thảo đường chợt nghe tiếng đàn từ bên trong truyền ra, làn điệu thanh nhã, tâm trạng bất an ngay lập tức tan biến. Nàng thông thạo âm luật nên chỉ qua một đoạn tiếng đàn này đã biết rõ tiểu thiếu niên này không phải chỉ qua loa, lưng thững đi tới, ra hiệu biểu hiện cho tiểu nữ đồng đang đứng trước thảo đường chớ lên tiếng, lặng lẽ đứng ở cửa ra vào, liếc thì nhìn thấy bờ vai hai thiếu niên đang ngồi. Tiếng đàn bong bong, tiếng ca cũng theo đó mà cất lên. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu, Bá Tiểu Vấn Thanh Thiên. Mới mở miệng Xuân Hiểu nghe lập tức đã mê mẩn, tiếng ca lại ngừng. Nhạc Đình ngươi mới nói không phải muốn sửa chỗ này sao? Ta suy nghĩ không thay đổi cũng tốt. Ngươi mà nghe ta hát xong. Tiếng đàn lại nổi lên, tiếng ca tiếp tục vang, một người hát chăm chú, một người nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại cùng cười, khi thì dùng ánh mắt khi thì lắc đầu trao đổi, tiếng đàn lại ngừng lại, hai người thảo luận vài câu. Xuân Hiểu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng quấy rầy, trước đây ở giữa bọn nam tử nàng chính giữa là trung tâm, nam tử đương nhiên đều muốn xoay quanh nữ nhi ra, chỉ là giờ này khắc này nàng lần đầu tiên có cảm giác mình là dư thừa. Không phải. Cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước Tiết Thanh này và Liên Đường thiếu gia cũng ở chỗ này đã làm cho nàng cảm thấy như vậy. Xem ra nàng không chỉ không hấp dẫn được vị thanh tử thiếu gia này, hơn nữa ở đâu có chàng nàng cũng không hấp dẫn được người đang ở bên cạnh của chàng ta. Quy 1 chương 130, được nên đón. Xuân Hiểu đương nhiên không thật sự rời đi, chỉ là tập làm quen với bầu không khí thay đổi, chăm chú nghe Nhạc Đình đánh đàn hát, tự mình cũng hát theo một lần, sau đó nghe Tiết Thanh và Nhạc Đình bàn luận. Hai người lại tiếp tục sửa đổi điều chỉnh chi tiết. Lúc bọn hắn nói chuyện, Xuân Hiểu ngoan ngoãn nghe theo, lúc bọn hắn không nói chuyện, Xuân Hiểu cũng không chủ động mở miệng, bởi vì biết rõ cho dù hai người này đang ngồi yên lặng cũng không cần những người khác đến khơi mào câu chuyện. Cầm ca lại một nửa kết thúc, Tiết Thanh nói, với trình độ của ta thì không thấy vấn đề, Xuân Hiểu cô nương cảm thấy như thế nào? Xuân Hiểu hơi nghiêng đầu hình như đang nghĩ một lúc, mới nói, ta trước kia chưa từng nghe qua loại này, nhưng mà nghe rất hay. Tiết Thanh cười nói, cũng là bức tranh mới mẻ, về phần có thể trổ hết tài năng hay không, còn phải dựa vào bản thân Xuân Hiểu cô nương. Xuân Hiểu nói, cải cách lời đã có thể thấy được tâm ý của thanh tử thiếu gia, Xuân Hiểu nhất định sẽ cố gắng khống phụ. Dứt lời thi lễ. Nhạc Đình nói, không cần lo lắng, chúng ta vừa luyện tập vừa sửa chữa, có mới lạ có lòng, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Xuân Hiểu thần sắc ngạc nhiên vừa vui sướng, nói, Nhạc Đình thiếu gia có thể làm nhạc công cho ta sao? Nhạc Đình nói, ca khúc mới như vậy ta lại đi chỉ bảo một người khác, vậy thì thật là không có thời gian nên vì để cho thuận tiện vẫn là để ta làm nhạc công. Vậy thì quá tốt, Xuân Hiểu vừa mới lo lắng chính là vấn đề này, tiểu hát này quá mới lạ, ở bên trong Lục Ý Lâu có thể tìm được nhạc công phù hợp hay không còn chưa nói đến, nàng không chắc có thể truyền đạt rõ ràng cho nhạc công đâu. Có Nhạc Đình làm nhạc công thì không có bất cứ vấn đề gì, Xuân Hiểu vui mừng hớn hở, thấy Nhạc Đình mặc dù trả lời là lời của mình nhưng người nhìn lại là Tiết Thanh. Tiết Thanh gật đầu nói, như thế rất tốt, lại thêm vài phần hy vọng. Nói xong nháy mắt mấy cái. Lạc Đình cười, cũng gật gật đầu, nói, lao động là vinh quang. Hy vọng cái gì? Cái gì mà lao động là vinh quang? bọn hắn đang có gì bí hiểm. Xuân Hiểu có phần khó hiểu, thật là làm cho người có chút đố kỵ, rõ ràng chuyện ba người, tự dưng cái gì nàng cũng không biết. Ít nhất nàng biết không thể chỉ tạ ơn một người. Lần này thật sự là đa tạ Thanh Tử thiếu gia và Nhạc Đình thiếu gia. Xuân Hiểu cười hì hì thi lễ. Thiết Thanh và Nhạc Đình gật gật đầu hoàn lễ. Trước tiên như vậy đã, buổi sáng ngày mai ta sẽ đi Lục Ý lâu tìm Xuân Hiểu cô nương. Nhạc Đình đứng dậy, lại nói với Thiết Thanh, có chỉnh sửa lại thì sẽ tới tìm ngươi. Thiết Thanh nói tiếng được, Xuân Hiểu cũng vội vàng đứng lên theo, vội nói đa tạ rồi cáo từ. Thời gian đã nhanh đến giữa trưa, Nhạc Đình đi lên trường xã, Xuân Hiểu mang theo mũ rộng vành ngồi xe rời khỏi. Thiết Thanh lại ngáp. Ngoan ngoãn, ta đi ngủ, ngươi cất kỹ đồ ăn buổi tối ta sẽ dùng. Đừng cho ai làm phiền ta. Ngoan ngoãn trả lời cũng không dám lên tiếng chứ đừng nói đến chuyện khuyên thiếu gia ban ngày đọc sách tốt hơn là đi ngủ. Đó là chuyện của người đọc sách, nàng chỉ là tiểu nha đầu. Quách Tử Khiêm đến đưa cơm không thấy Thiết Thanh. Ngoan ngoãn nói, thiếu gia đang ngủ, đừng ồn ào. Quách Tử Khiêm liên tục gật đầu nói nhỏ giọng lại, ngủ ngon tâm trạng sẽ tốt, tốt cho thân thể. Liền vui vẻ rời khỏi. Bọn người Sở Minh Huy thừa dịp nghỉ buổi trưa sang đây xem thử. Ngoan ngoãn ngăn lại nói, thiếu gia đang ngủ, đừng ồn ào. Sở Minh Huy nói, ngủ trưa sớm vậy lại chỉ vào thảo đường, nháy mắt ra hiệu. Hắn ngủ mặc hắn, chúng ta tự tiện. Các thiếu niên cười toe toét, không biết lại chơi đùa cái gì. Ngoan ngoãn giang tay ra ngăn lại, không được, thiếu gia nói không cho các người ồn ào. Nhóm người Sở Minh Huy bất đắc dĩ hậm hực rời đi. Nhưng cũng có người vì thế mà tức giận. Thiên sinh, Thiết Thanh này quá hư rồi. Môn Đồng ở bên trong trường xã vẻ mặt tức giận nói ra. Hắn buổi sáng cùng người thổi sáo đàn hát. Còn có nữ tử ở. Buổi chiều thì ngủ say không dậy nổi. Đây là đến trường để học hay là đi chơi? Đương nhiên là tới chơi. Thanh Hà tiên sinh thả quyển sách ở trong tay xuống. Nàng đọc sách gì? Những người kia dạy nàng cho rằng đọc sách chính là vì gạt người. Cũng không trông mong tiến xa hơn. Có thể bình bình an an trưởng thành là tốt rồi. Sau này từ từ dạy. Hoặc là đợi đến khi nàng biết rõ thân phận thực sự của mình thì tốt hơn. Vết thương của hắn mới từ từ đỡ hơn, chẳng lẽ lại thật sự trông chờ hắn sang năm thi huyện thử à? Thanh Hà tiên sinh nói. Ngược lại thì có, Môn Đồng bĩu môi nói, chỉ là hô bằng gọi hưu, kéo những học trò khác cũng không chịu học hành, Nhạc Đình đó, cũng mù quáng chơi theo. Cũng không suy nghĩ một chút là làm cái gì. May mà tiên sinh không để cho hắn sống trong trường xã, nếu không còn không biết sẽ làm xáo trộn bao nhiêu người nữa đây. Không ổn. Hiện tại mới 13 tuổi, nếu lớn chút nữa cả ngày cùng những nam hải tử này chơi chung thì không tốt lắm. Thanh Hà tiên sinh thầm nghĩ, lại khẽ nhíu mày, Tiết Mâu có lẽ không truyền đạt cho nàng ý niệm đừng trong đầu rồi. Tìm Lang Quân Như ý gả vào nhà cao cửa rộng nhà giàu gì đó. Cái này nói không chừng. Bọn nữ tử. Thanh Hà tiên sinh đứng dậy chau mày đi qua đi lại. Nhìn thấy tiên sinh buồn, Môn Đồng rất đồng tình nói, tiên sinh yên tâm, ta sẽ coi cẩn thận cổng lớn của trường xã. Không cho các học sinh tùy ý chạy ra ngoài chơi đùa nghịch ngợm. Thanh Hà tiên sinh gật gật đầu trả lời nhưng lông mày không có giãn ra bao nhiêu, năm mới nhanh nhanh đến đi, đợi cuộc thi huyện năm tới kết thúc, tiểu tử này thi không đạt sẽ không lấy cơ ỷ lại trường xã, tiểu Môn Đồng thầm nghĩ. Có người hy vọng thời gian qua nhanh một tí, ví dụ như Môn Đồng, ví dụ như dân chúng thành Trường An, bởi vì muốn đến 15 tháng 8, những năm qua hội đèn lồ dê 15 là một chuyện đại sự thành Trường An, nhưng năm nay bởi vì Tông Chu gặp chuyện, không biết còn tổ chức hay không. Cấp bách muốn biết rõ tin tức. Nhưng lại có người hy vọng thời gian qua chậm một chút, ví dụ như quan viên phủ thành Trường An, những đám quan lại kinh thành vẫn ngày đêm thêm roi đi vào thành Trường An. Một khi Khâm Sai Thái giám triều đình chết ở trong nội phủ Trường An phủ tất nhiên phải đối mặt với áp lực rất lớn, cũng may Thích Khách chủ động đầu thú. Nhưng mặc dù như thế trong lòng mọi người cũng không có gì lo lắng, bởi vì nghe rằng quan viên hình bộ ti lễ giám từ kinh thành phụng mệnh điều tra đã một mạch vào ở trong song viên. Còn ngăn dân chúng ở bên ngoài song viên không cho nhìn thấy, trong lòng mọi người tuy bất mãn nhưng không ai dám phàn nàn. Xem ra rất tức giận à. Cái này không ổn. Sớm nói Thái Hậu đối với Tông Chu Thái giám rất là không giống. Thời điểm này ngươi còn nói cái này làm gì? Ngại chưa đủ loạn sao? Đám quan lại thấp giọng nghị luận, thấy binh lính kinh thành đang đứng trang nghiêm trước cửa song viên tránh đường ra, Lý Quang Viễn bước ra. Bất luận thế nào đi nữa, cũng phải cho chi phủ một chút mặt mũi, không vào phủ nha thì thôi. Không gặp chi phủ vậy thì thật là trở mặt. Đại nhân, làm sao đây? Ai tới vậy? Đám quan lại bận rộn nên đón liên tục hỏi thăm. Bởi vì sự tình đột ngột xảy ra, động tác của người kinh thành cũng nhanh, chỉ biết là triều đình lệnh cho ti lễ giám và hình bộ điều tra rõ việc này, về phần hai bộ chủ sự này giao việc xấu này cho thuộc hạ nào đến xử lý cụ thể lại từ đầu đến cuối thì không có được tin tức cụ thể. Hai người này ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên đến, mang theo một đám quan binh doanh trại ở kinh thành, âm thầm đến Song Viên, đuổi quan sai, binh lính trong Song Viên ở Trường An phủ đi, Trường An phủ vừa mới biết. Nhất phủ tôn sư Lý Quang Viễn đối với loại người như bọn chúng tỏ ra rất không hài lòng, lúc này sắc mặt nặng nề, nói: "Ti lễ giám Liêu Thừa, hình bộ Đoàn Sơn." Danh tánh hai vị này có chút lạ lẫm, cũng không phải thị lang thiếu khanh hay là phó chức các loại quan viên sao? Chúng quan viên hơi nghi hoặc một chút, nhưng có người đọc hai danh tánh này, chợt ngạc nhiên, thần sắc khẽ biến đổi. Đoàn Sơn? Chính là trưởng quản hình bộ ngục phủ Đoàn Sơn đó sao? Lý Quang Viễn hắng giọng, nói: "Đúng vậy. Đoàn Sơn đó rất nổi danh sao?" Đám quan lại không ngừng nhìn các quan viên nói chuyện, họ nhìn sắc mặt quan viên nói chuyện, sợ hãi vài phần, tặc lưu ấy nói: "Người này, có thể ác đây." Bên trong Song Viên, đứng trong đại sảnh nơi Tông Chu bị giết hại có một thị vệ áo đỏ, một thị vệ áo xanh và hai vị quan viên, ở trước mặt bọn họ, hai thị vệ áo đỏ khiêng một bộ quan tài để xuống. Quan viên áo đỏ da mặt trắng nõn, hơn 40 tuổi, trong tay nắm một cái khăn lụa, che che mũi miệng túi người dò xét quan tài, đây là một bộ quan tài bằng băng, xuyên thấu qua tầng ngoài hóng anh có thể nhìn thấy Tông Chu bên trong vẫn diễm lệ như còn sống. Tông đại nhân này cũng là hồng nhan vĩnh cửu. Hắn nói ra, thò tay tự sờ sờ mặt, mang theo vài phần nước ao. Loại hồng nhan vĩnh cửu này cũng không ai muốn, nghe được lời này không tính là dễ nghe, bọn thị vệ áo đỏ lại túi đầu không dám nói. Một bên mặt đường quan viên mặc lục bào, da ngăm đen, dáng người gầy còm, chừng 30 tuổi cười, nói: "Việc này không khó đâu, Liêu đại nhân muốn thì nói ta có thể giúp ngài." Âm thanh của quan viên áo đỏ này, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, cũng không dám làm phiền Đoàn đại nhân đâu. Quy 1 chương 131, xem xét tường tận. Hai vị đại nhân, một vị mặc áo đỏ, một vị mặc áo xanh ở trước thi thể của Tông Chu nói đùa, bầu không khí trong phòng vui vẻ kỳ lạ, ngược lại không khí ở bên ngoài Song Viên lại trở nên căng thẳng hơn. Vị Đoàn Sơn này là vị nào? Chưa nghe nói qua. Các ngươi không ở kinh thành nên đương nhiên chưa từng nghe qua, tên ngục phủ đó. Lại là kẻ ác vào ngục phủ, cũng chỉ có nửa ngày sinh mệnh. Nếu như nửa ngày không ra được, vậy thì sẽ không bao giờ ra được. Đoàn Sơn này 5 năm trước chỉ mới là trưởng quản ngục phủ, hôm nay đã mặc được lục bào. Đừng nhìn hắn ăn mặc lục bào, mở ra cũng là màu đỏ thôi. Hóa ra là một vị ác quan, rốt cuộc đám quan chức đều đã hiểu rõ, thần sắc phức tạp lại mang theo vài phần ngạc nhiên. Tuy ngày nay triều chính thanh minh thiên hạ Thái Bình nhưng 8 năm về trước hoàng đế, hoàng hậu, đại đế cơ lần lượt qua đời, trong thời gian này tất nhiên có không ít những hoạt động ngầm cuộn trào mãnh liệt, tình hình xáo trộn kỳ quái, còn thời khắc các ác quan thay đổi bất ngờ luôn luôn không thể không có. Chuyện đó cũng không phải là đề tài có thể tùy tiện bàn luận, Lý Quang Viễn ho khan liên tục, cắt lời mọi người đang nghị luận. Ta đã nói cặn kẽ cho bọn chúng biết tình hình thật sự mà chúng ta đã điều tra đối chiếu. Ngài nói tiếp, bọn chúng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo đưa Trung Thế Tam đến Song Viên. Đó là vì bọn họ muốn trực tiếp tiếp nhận vụ án, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Đưa thì đưa đến thôi. Bọn hắn đích thân tra hỏi, càng có thể chứng minh chúng ta làm việc không giả dối. Mọi người nhao nhao nói. Lý Quang Viễn nói, vốn dĩ chúng ta không làm việc giả dối. Đương nhiên vừa mới gặp mặt thì cũng không thể thoải mái ngay được, một phủ tôn sư xuất thân từ Hàn Lâm cũng có ngạo khí, tuy nhiên thời điểm này cũng không phải là thời điểm để so ngạo khí. Phủ tôn đại nhân chớ nên tức giận. Sự việc là quá đột ngột, cũng không phải là nhằm vào phủ tôn. Sớm điều tra thì sự tình sớm được rõ ràng. Mọi người vây quanh khuyên người của Lý Quang Viễn nên rời đi. Trong Song Viên, Liêu Thừa và Đoàn Sơn vẫn đang cùng xem xét quan tài bằng băng của Tông Chu. Đoàn đại nhân, Lý Chi Phủ vừa mới nói, Tông đại nhân là bị hung thủ Phương Thất Bát cắt đứt đầu chết. Liêu Thừa nói, ta vẫn cho là trên đời này không có hung khí nào có thể giết chết Tông đại nhân đâu. Đoàn Sơn nói, trên đời này chưa từng có binh khí giết người mà không chết, chỉ có người không biết giết người. Liêu Thừa nhìn về phía thị vệ áo đỏ nói, chuyện xảy ra Lý Chi Phủ đã nói qua, Tông đại nhân và thích khách Phương Thất Bát dây dưa đấu với nhau, tuy là giết chết Phương Thất Bát nhưng cuối cùng cũng bị Phương Thất Bát gây thương tích mà chết. Lúc đó thật sự là như thế sao? Hai thị vệ áo đỏ quỳ xuống hành lễ, nói, bẩm đại nhân, lúc ấy chúng thuộc hạ không có ở sảnh trước, các huynh đệ hầu hạ ở sảnh trước cũng đều không. Có điều chúng thuộc hạ biết có thích khách lẻn vào chỗ đại nhân, chỉ là đại nhân có thói quen. Hắn nói còn chưa dứt lời Liêu Thừa chỉ lắc đầu nói, lại để cho thị vệ ở bên ngoài chờ, tự đối phó với thích khách à. Người này, ta đã sớm nói ngài ta, quá tự phụ, ỷ vào công phu của bản thân, ưa thích đùa bỡn thích khách. Không nói nhiều mệt, thông thường đi ở bờ sông sao dày có thể không bị ẩm ướt. Đoàn Sơn nói, lời ấy của Liêu đại nhân sai rồi, chính là bởi vì thường đi ở bờ sông nên Tông đại nhân mới không thể sợ dày bị ẩm ướt, nếu không cũng không đi được lâu đến như vậy. Liêu Thừa làm như bất đắc dĩ nói, theo các ngươi những người này thật sự không nói à, vậy bây giờ Tông Đại Nhân đây là cầu nhân được nhân. Ngài chắc hẳn rất vui vẻ. Đoàn Sơn nhìn Tông Chu ở trong quan tài bằng băng như là đang ngủ yên nói, vậy phải xem hắn chết ở trong tay ai. Liêu Thừa nói, không phải nói rồi đấy à, trong tay Trung gia tiểu tử kia. Đoàn Sơn nói, đây chẳng qua là Trường An Phủ nói, không phải Đoàn Sơn ta nói. Dứt lời đưa tay nói, mở quan tài. Hai thị vệ áo đỏ theo lệnh đi mở quan tài bằng băng ra, Liêu Thừa che mũi miệng lui về phía sau một bước, quan tài băng lại được lưu giữ trong hầm băng, tuy đã qua lâu như vậy, thi thể Tông Chu vẫn không hề bị hôi tanh thối giữa gì. Đoàn Sơn tiến đến vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay gầy còm như quét ủi, đôi tay vịn chặt đầu Tông Chu, từng điểm theo đỉnh đầu bắt đầu dò xét. Liêu Thừa thích sạch sẽ, không thích xem cảnh tượng như thế này, liền kêu hai thị vệ áo đỏ lên hỏi, Trường An Phủ có điều tra khám nghiệm tử thi không? Thị vệ áo đỏ trả lời, bằng không, chúng thuộc hạ cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, không cho quan viên địa phương nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Tông Đại Nhân. Mà ngay cả những thi thể bị rơi xuống nước chết cũng chưa vớt lên. Liêu Thừa khen ngợi gật đầu, nói, các ngươi làm tốt lắm. Lại nói, thi thể đó cũng không cần vớt, để cho chúng tự thối giữa rồi tính tiếp. Bên này đang nói chuyện, Đoàn Sơn tranh luận nói, hung đồ này là kẻ sát nhân. Liêu Thừa nhìn lại, thấy Đoàn Sơn đang duỗi tay vào cổ Tông Chu. Vốn là bị ấn vào giữa cổ lại bị tách ra, bàn tay Đoàn Sơn thò vào trong chỗ xương cốt máu thịt đang lộ ra, vuốt nhẹ. Ôi trời ơi thật sự là. Hắn vội vàng rời ánh mắt đi nói, hung đồ đương nhiên là kẻ sát nhân. Không. Đoàn Sơn nói, hung đồ có rất nhiều loại, lại không nhất định đều là sát nhân giết người. Người xem. Trên dưới toàn thân Tông Đại Nhân chỉ có một tổn thương. Điều này nói rõ lên cái gì? Liêu Thừa bịt mũi nói, vậy rõ ràng là Tông Đại Nhân lợi hại. Đoàn Sơn nói, Tông Đại Nhân lợi hại như vậy, thích khách kia khẳng định bị hắn đùa bỡn rất thảm chứ. Liêu Thừa che mũi lại nhìn về phía cổ quan tài bằng băng, mặt Tông Chu trắng bệch tin vào mắt. Ngài ấy thích nhất da trắng, lúc nào cũng không hài lòng, không biết nếu như có thể tự nhìn thấy hình dạng chết của mình thì có thể đã hài lòng hay chưa. Ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nói, rơi vào trong tay hắn đương nhiên là rất thảm. Đoàn Sơn nói, theo lý mà nói bị ngài ta đùa bỡn sẽ thảm bại như vậy, hung đồ tất nhiên sẽ muốn toàn lực phản kích. Tìm cơ hội dốc hết sức liều mạng sát thương Tông Chu, nhưng mà trên người Tông Chu cũng chỉ có một chỗ bị thương, ở chỗ khác nửa vết chảy sức do va chạm cũng không có, điều này hoặc là thích khách quá vụng về không tiếp cận được người ngài ta. Rõ ràng người gây ra được vết thương như vậy cũng không phải vô dụng như thế, hoặc chính là thích khách toàn bộ quá trình đều rơi vào thế bất lợi. Liêu Thừa nói, rơi vào thế bất lợi sao? Bàn tay Đoàn Sơn lại vuốt nhẹ lên vết thương trên cổ của Tông Chu, ánh mắt lạnh như băng nói, Tông Chu ra tay rất hung ác ngươi cũng biết. Thích khách này rơi vào thế bất lợi, chắc chắn bị hắn đánh rất thảm. Liêu Thừa nghe xong cảm thấy hơi mơ hồ, nói, vậy tại sao còn? Còn có thể giết Tông Chu sao? Đoàn Sơn nói, bởi vì là hắn cố ý yếu thế hơn, cố ý rất thảm, vì chờ đợi một cơ hội ra một đòn làm Tông Chu bị mất mạng. Lợi hại, tự tàn nhẫn với bản thân, đây mới là sát nhân thực thụ. Liêu Thừa giọng ngừ à, đại khái đã rõ, nói, lấy mạng đổi mạng à. Phương Thất Bát đó cũng chết đó thôi. Đoàn Sơn rút tay ra từ trong đống xương cốt máu thịt, nói, ta muốn kiểm tra tên Phương Thất Bát kia, đem thi thể hắn đến đây cho ta. Ngươi muốn hỏi ai? Giờ ngọ ban ngày thảo đường sáng sủa, Sở Minh Huy hỏi, thần sắc trịnh trọng. Cứ việc nói là được. Gần đây hai môn đồng đó giống như bị điên, cùng nhau gác cổng để phòng trộm cướp, đi ra một chuyến thật không dễ dàng. Sáng nay sao lại không thấy ngươi ở trong trường xã? Tiết Thanh cắt lời hắn nói, Trương Nhiện, cùng học chung lớp của Nghiêm tiên sinh với ta, đã lâu không tới trường. Tô Phương nói rằng hắn bị nghi là nghi phạm nên bị bắt lại. Khe như mày, hắn sao lại là nghi phạm? Học trò ở bên trong trường xã rất nhiều, Sở Minh Huy cũng không nhận ra hết được tất cả mọi người, Trương Nhiện lại là con cái nhà nghèo, càng không có cơ hội lui tới với bọn họ, nghe vậy giọng à à, nói, ai mà biết, đều lộn xộn cả lên, để ta đi hỏi thử xem sao. Nói xong trợn khoát tay, Thiết Thanh lập tức lui về phía sau. Sở Minh Huy cười ha ha, nói, Tam Lang, lá gan của ngươi thật nhỏ. Sợ đau đến thế à? Nhóm Mam Hải Tử thật sự là, mãi cứ làm trò hù dọa người, cũng không biết có gì mà tỏ vẻ thích thú. Tiết Thanh nói, đau lắm, đương nhiên sợ chứ. Quy 1 chương 132, hỏi ý. Sở Minh Huy rời khỏi thảo đường, bên trong lại trở nên yên tĩnh, Tiết Thanh cầm lấy sách chăm chú đọc thầm, thời gian chậm chạp lại nhanh chóng trôi qua. Loan Loan ở bên ngoài thăm dò hỏi, thiếu gia, bây giờ lại dùng cơm hả? Tiết Thanh lên tiếng, Loan Loan liền xách hộp cơm đến. Bày đồ ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống, hai người chủ tớ ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm. Đều múc ra một phần đồ ăn sao? Múc ra rồi, đợi lúc thiếu gia đói, gọi tiểu nô đi hâm nóng lên. Được đó. nhưng trên thực tế Tiết Thanh chưa bao giờ gọi nàng cả, bởi vì những thức ăn kia là để dành cho Tứ Hạt Tiên Sinh. Lúc này dưới chân núi, Tứ Hạt Tiên Sinh cũng đang bưng chén vui vẻ ăn, tuy chỉ có 3 đĩa thức ăn nhưng lại có đến 5 món, có con cá nhỏ, có thịt nướng, có món rau luộc, lại thêm một chén canh hải sản. Không nói không được, tài nghệ nấu nướng của tiểu nương này, trách không được, cái gì mà nói là ăn đồ ăn mừng của qua gia. Hóa ra gặp ngay Mạnh bà. Đúng là người quá ngu xuẩn. Giọng hắn hàm hồ lầm bầm, đột nhiên lỗ thai rung rung, sau một lát thấy ở bên kia trường xã có người hậm hực chạy lại. Sở Minh Huy, ngươi không bị phải đau bụng sao? Môn Đồng phẫn nộ hét vang lên. Một thiếu niên vung cánh tay rậm rậm chân chạy qua, xua xua tay, nói, đúng vậy đó. Đau nhịn không được chạy vào nhà xí trước sau đó sẽ đi tìm đại phu. Đang nói chưa xong thì cảm thấy chân tê dần dần, thở phù phù rồi ngã lăn xuống đất. Ui ra! Trời ơi! Thế ra quần luôn rồi. Sở Minh Huy la lên, bên cạnh vang lên tiếng cười ha ha ha, hắn bỏ dậy rồi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lao An Mày đang giơ bát đũa trong tay lên, ngồi cười muốn bể cả bụng. Cười cái dám chứ cười. Sở Minh Huy mắng, nếu theo tính tình trước đây hắn sẽ tiến về phía trước dãy này đạp cả hai chân, nhưng hôm nay chẳng thèm quan tâm một mạch chạy đi. Tứ Hạt Tiên Sinh cười. Cũng dám coi Chi Chi Đường là nhà xí nhưng lại hừ hừ hai tiếng. Chẳng việc gì liên quan tới ta, đã không phải là Chi Chi Đường của ta. Nhà xí thì nhà xí chứ có sao. Sở Minh Huy một hơi sộc thẳng vào thảo đường, không xong rồi. Loan Loan đang định lấy chén ăn canh, nghe được câu này bị sặc, ho sặc sụa, Tiết Thanh lấy tay vô vô lưng Tiểu Đồng hỏi, chuyện gì vậy? Sở Minh Huy ngồi xuống, cầm lấy cái muôi ở trên bàn múc canh uống một hớp, rồi nói, ta vừa mới sai người hầu về hỏi, hỏi được một tin tức quan trọng, người kinh thành đến rồi, ngươi đoán là ai đến? Tiết Thanh hỏi, là ai vậy? Sở Minh Huy nói, Ti Lễ Giám Liêu Thừa, Hình Bộ Đoàn Sơn. Tiết Thanh nói, vậy hả, là ai vậy? Sở Minh Huy cười ha ha nói, Tiết Thanh ngươi sao mà ai cũng không biết hết vậy? Tuy nhiên hắn cũng mới vừa biết rõ. Tiết Thanh nói, những người này ta chẳng thà không biết, vĩnh viễn không muốn biết. Đây cũng mang ý nghĩa không muốn phiền phức sao. Sở Minh Huy cười ha ha nói, đừng ồn ào. Ngược lại Liêu Thừa thì không sao cả, là một thái giám của Ti Lệ Giám, hầu hạ Thái Hậu Nương Nương, mấu chốt là Đoàn Sơn này, trưởng quản Hình Bộ Ngục Phủ, ngươi biết Ngục Phủ không? Lần này không đợi Tiết Thanh trả lời, hắn lại cười, tiếp tục trả lời hộ. Khẳng định là không biết. Chỗ đó quả thực chính là Diêm Vương Điện. Đoàn Sơn này đến người thân hay họ hàng gì cũng không nhận. Tiết Thanh xen lời hắn, nói cách khác Trương Niệm cũng bị định tội không được phóng thích sao. Sở Minh Huy bị cắt ngang lời có chút không vui, nói đến Đoàn Sơn này à, người thiếu niên nào lại chẳng thích nghe chuyện về loại người như vậy, người máu lạnh, cay nghiệt, thần bí, hung ác. Tiết Thanh nói, hắn là người nào không quan trọng đâu. Ta chỉ muốn biết Trương Niệm thế nào thôi. Sở Minh Huy cảm giác không thú vị nói, Trương Niệm à, tạm thời tất cả nghi phạm đều sẽ không được thả ra, hiện tại Đoàn Sơn tiếp nhận vụ án này, Trường An Phủ lúc trước điều tra đều không màng đến họ nhưng Đoàn Sơn muốn tự mình đến tra hỏi một lần. Tiết Thanh gật đầu nói, vừa tra đã biết ngay Trương Niệm không phải là hung thủ. Sở Minh Huy nói, không nhất định là như vậy, nếu như Đoàn Sơn đã muốn, đừng nói là học trò, người chết còn có thể giết người lại hưng phấn xích lại gần nói tiếp, Đoàn Sơn đó. Hắn vừa cất lời, bên ngoài truyền đến âm thanh sắc nhọn của Tiểu Đồng. Minh Huy thiếu gia, tiên sinh muốn mời gia trưởng của thiếu gia đến. Sở Minh Huy nhảy dựng, mời gia trưởng thì không được. Ít nhất cũng bị nhốt vài ngày không thể ra cửa. Ta đi đây, ngươi có cái gì muốn hỏi chúng ta sẽ thảo luận ở trường xã. Môn Đồng hai ngày này nổi điên. Hắn dứt lời ôm bụng chạy ra, trong miệng không ngớt lời ui ra. Hối cái gì đây? Ta tới chỗ này nghỉ chân một chút. Bớt gạt người đi. Ta đi mách Thanh Hà tiên sinh. Thạch Hương. Chuyện của bọn nhóc chúng ta tự giải quyết. Hà tất phải làm phiền tiên sinh. Hai người cãi nhau ồn ào nhưng rất nhanh hết, giờ ngọ thảo đường yên tĩnh trở lại. Loan Loan ở bên cạnh đã ăn xong một chén cơm, thấy Tiết Thanh cầm đôi đũa giống như người mất hồn nói, thiếu gia, muốn hâm nóng lên không? Tiết Thanh lắc lắc đầu nói, không cần. Tiếp tục dùng đôi đũa gắp rau chăm chú ăn cơm, từ từ vét sạch hết cơm trong chén và thức ăn trong mâm, húp canh xong mới thả xuống. Loan Loan nói, thiếu gia, ta trải giường xong rồi người đi ngủ đi. Tiết Thanh sờ sờ nàng đầu, nói, dọn dẹp xong thì ra phố chơi đi, ta đi ngủ đây. Loan Loan trả lời, vâng, không khi nào nghĩ tới thiếu gia không đến trường, không đọc sách lại ngủ giữa ban ngày là có cái gì không đúng. Tiết Thanh đi vào một gian phòng khác, trèo lên giường nằm xuống, hơi nhíu mày, nhắm mắt lại. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng chứa quan tài bằng băng đặt thi thể Tông Chu tỏa sáng lấp lánh, Liêu Thừa đứng bên cạnh đưa tay che miệng áp. Nghe được một câu hỏi chuyển tới. Đây là Phương Thất Bát sao? Liêu Thừa thả tay xuống, nói, đúng vậy, Đoàn đại nhân, ngài đã hỏi nhiều lần rồi, đây đúng là phương thất bát, vẫn đặt ở bên trong song viên, người của Trường An Phủ không có cơ hội tiếp xúc, càng sẽ không dùng giả cháo thật được, thủ hạ của Tông Chu làm việc thì ngài cứ yên tâm đi. Tuy lần này không thể bảo vệ tốt cho Tông Chu nhưng không thể trách bọn chúng, cũng là Tông Chu tự mình thất thủ. Chỉ có thể trách kẻ địch quá mạnh. Thái giám cứ thao thao bất tuyệt, Đoàn Sơn cũng không tức giận, nhìn thi thể đặt ở trước mặt, nói, việc này không đúng rồi. Liêu Thừa đi tới nói, rốt cuộc có điểm nào không đúng. Đoàn Sơn nói, Tông Đại Nhân cũng không phải bị hắn giết chết. Liêu Thừa ở một góc phòng, nói, tại sao? Đoàn Sơn nói, bởi vì hắn chết không đủ thảm. Cái gì hả? Liêu Thừa còn chưa nói hết lời, Đoàn Sơn ra lệnh, tất cả thi thể của hung thủ ở xung quanh đại sảnh hôm đó đều mang ra đây. Thị vệ áo đỏ tuân mệnh, nhanh chóng khiêng 17 thi thể đặt trong đại sảnh, những cái xác này không được đối đãi tốt như Tông Chu, chỉ được nhét vào bao tải rồi đặt trong hầm băng, lúc này đều hơi bị biến dạng, Liêu Thừa bụng mũi đứng xa hơn, nhìn Đoàn Sơn đi dạo quanh các thi thể, thị vệ áo đỏ ở bên cạnh chỉ điểm, đây là xác chết ở cạnh cửa đại sảnh, đây là xác chết cách 10 bước ở ngoài đại sảnh vân vân. Đợi đã. Đoàn Sơn không nói lời nào, chỉ chăm chú xem xét những cái xác chết này, đứng trước ngay thi thể cuối cùng đột nhiên dựng người lên, ra lệnh, mang hết binh khí của bọn chúng ra đây. Một đống đao thương kiếm kích lộn xộn nhanh chóng được mang tới, vết máu trên mặt những binh khí này đều chưa bị lau chùi đi, khô cứng lại, Đoàn Sơn cầm từng cái lên rồi lại thả từng cái xuống, ánh nắng dần dần chiếu nghiêng trong đại sảnh. Đoàn Sơn nắm lấy một thanh đại đao, chậm chặn thử vào cổ của mình. Liêu Thừa giật mình nói, Đoàn đại nhân, rốt cuộc ngài đang tìm cái gì vậy? Đoàn Sơn nói, đang tìm hung thủ giết Tông đại nhân. Ném cây đao đang cầm trong tay, đao đụng vào các binh khí khác phát ra âm thanh lèn kẹn, loảng xoảng, nhưng ta không tìm được. Quy 1 chương 133, đứng ngoài quan sát. Đã sớm nói hung thủ sát hại Tông Chu là phương thất bát, mọi người đều cho là như vậy. Mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy cảnh Tông Chu bị giết hại nhưng có thị vệ đã chứng minh được là có thích khách tiếp cận Tông Chu. Tông Chu và thích khách đều chết trong đại sảnh, lúc ấy có thích khách khác xông tới hô to, giết được rồi. Tiếng hô vang khắp song viên. Liêu Thừa mặc dù không tin tưởng Trường An Phủ nhưng lại tin tưởng thị vệ của Tông Chu. Đối với việc Tông Chu bị giết trong tay Phương Thất Bát thì không có nghi ngờ gì, bọn họ chỉ nghi ngờ thân phận thật sự của Phương Thất Bát và Trung Thế Tam. Bây giờ Đoàn Sơn lại nói Phương Thất Bát vốn dĩ không phải là kẻ giết chết Tông Chu, Liêu Thừa hơi ngạc nhiên. Đoàn Sơn nhìn các thi thể được đặt đầy trong sảnh nói, cũng không phải là bọn chúng. Liêu Thừa thả tay đang che mũi miệng xuống, bước nhanh đến bên cạnh hắn nói, tại sao? Đoàn Sơn nói, vết thương trên người những người này cũng chưa đủ thảm, chỉ là một cú đánh chí mạng hoặc là những thương tích bình thường, đây không phải thủ pháp của Tông Đại Nhân, hơn nữa binh khí hình như cũng không phải. Binh khí. Liêu Thừa nhìn về phía binh khí, lại nhìn về phía thi thể Tông Chu, chém đầu. Đao kiếm cũng có thể làm được mà. Đoàn Sơn nói, đúng, binh khí chặt đầu Tông Chu vừa giống kiếm vừa giống như đao, nhưng lại không phải kiếm cũng chẳng phải đao. Liêu Thừa nghe được càng hồ đồ nói, vậy, đó là cái gì? Đoàn Sơn lắc đầu, nói, ta không biết là cái gì nhưng ta biết rõ ở đây không có. Liêu Thừa đi tới đi lui, nhìn trong phòng, nói như vậy hung thủ thật sự vẫn còn đang trốn. Có nghĩa là hắn cười tủm tỉm, trong mắt lóe sáng, có thể giết Tông Đại Nhân, còn có thể toàn thân trở ra, người này quả là không đơn giản đâu. Đoàn Sơn thả ống tay áo đang được vén lên xuống, nói, người này bị thương không nhẹ nên không thể trốn xa, nói không chừng còn đang dòm ngó chúng ta. Liêu Thừa nói, vậy lệnh cho người của chúng ta nhanh đi truy bắt hung thủ thật sự. Đoàn Sơn nói, đừng vội, trước tiên ta đi gặp Trung Thế Tam này, có lẽ hắn sẽ rất vui sướng nói cho chúng ta biết vài thứ gì đó. Dứt lời đi ra ngoài. Liêu Thừa lắc đầu, cũng hơi đồng tình, Trung Thế Tam gặp phải ngài thì chắc chắn sẽ không vui sướng gì đâu. Ngồi trong xe ngựa, màn xe nhấc lên có thể nhìn thấy mặt trời chiều lặn về phía tây, lộ ra một bầu trời vàng rực, cách đó không xa ở bên ngoài song viên trở nên sáng ngời rực rỡ. Một đội quan binh đang phi nhanh trong ánh chiều tà ở đó tạo nên tầng tầng lớp lớp bụi đất. Tuy ánh chiều tà bị bụi đất phủ mờ không nhìn thấy rõ nhưng vẫn có thể đủ để nhìn ra y phục trên người, trang bị, thậm chí thần thái của những quan binh này đều không giống với quan binh thường gặp ở Trường An Phủ. Đây cũng là quan binh trong doanh trại, là tinh binh do thủ vệ của thiên tử tuyển chọn tỉ mỉ. Tiết Thanh không nhìn ra bên ngoài nữa, nhìn thấy Loan Loan đang tựa người vào cửa sổ trên xe, ý đồ muốn bức cỏ tranh cao ngút ven đường, liền vô vô bả vai nàng nói. Đừng nghịch ngợm. Loan Loan cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống, Quách Tử Khiêm lấy một miếng gấm kê đưa qua, nói, sao nào? Có cảm thấy bị sốc này hay không? Hôm nay là ngày Tiết Thanh trở về nhà, chưa đến thời gian tan học Quách Tử Khiêm đã tự mình ngồi xe tới đón, trong xe còn lót giày đặc các miếng đệm. Thiết Thanh bật cười, nói, thật sự không cần, ta khỏe mà, đừng lo lắng. Quách Tử Khiêm vén vén tóc nói, dù gì cũng muốn cho ổn thỏa, chu đáo một chút. Trên đường vừa nói chuyện xe ngựa lại vừa phi nhanh, có thể thấy được cửa thành mờ ảo đang ở phía trước. Trước cổng thành, việc kiểm tra khám xét thật sự càng nghiêm ngặt hơn mấy ngày hôm trước, cũng có nhiều mùi quan binh lạ hơn, màn xe bị xốc lên, ánh mắt bọn chúng nhìn quét vào trong xe. Là học trò học trong trường xã. Thủ vệ quen thuộc ở cửa thành nói ra, nhưng vừa mới cất lời đã bị một trong những quan binh từ kinh thành đến trừng mắt nhìn, lời nói liền im bặt lại, mời Tiết Thanh, Quách Tử Khiêm và Loan Loan xuống xe, rồi nghiêm ngặt cẩn thận lục soát bên trong, bên ngoài xe. Tiết Thanh chống nạn đứng một bên, cảm giác được có ánh mắt đang nhìn vào thân mình, nàng nhìn sang thấy đó là một quan binh đến từ kinh thành. Quan binh đến từ kinh thành nói, ngươi bị bệnh hay là bị thương? Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nghẹn. Tiết Thanh nói, ta bị thương. Nghe được hai chữ bị thương, hai quan binh khác cũng từ kinh thành đến lập tức nhìn qua. Quách Tử Khiêm nói, là đồng môn đùa giỡn với nhau. Không cẩn thận. Thủ vệ cửa thành cũng gật đầu nói, đúng vậy đó, đây là Quách gia và Tiết Thanh thiếu gia. Dân chúng xếp hàng chờ đợi để được ra vào thành cũng tò mò nhìn qua. Đây là vị Tiết Thanh thiếu gia đó à? Đánh nhau với Xuân Dương thiếu gia thiếu chút nữa mất mạng. Việc này xem ra không có gì. Những hải tử này thật là to gan, làm loạn không đúng mực, may là không có việc gì. Nghe được bàn tán bốn phía, nhóm binh sĩ từ kinh thành nét mặt dịu lại, càng có nhiều người hô hào đề nghị thủy điệu ca đầu của Thanh Tử thiếu gia sáng tác là cái gì, đọc ra nghe một chút, Thanh Tử thiếu gia làm tiếp một bài thơ ca cùng thể loại như vậy đi. Học trò à, quan binh đến từ kinh thành thu hồi lệnh khám xét, còn thủ vệ cũng đã tra xét trong ngoài xe ngựa hết rồi, cả gầm xe và các miếng đệm đặt trong xe đều nhấc lên xem, quan binh đến từ kinh thành hẩy hẩy tay ý bảo cho đi. Tiết Thanh lại không leo lên xe ngựa, không bằng đi dạo một chút đi. Hôm nay ta đi đi lại lại nhiều một chút cho nhanh lành bệnh. Đối với lời nói của nàng, Quách Tử Khiêm đều răm rắp nghe theo, têu Noãn Noãn ngồi xe về nhà trước, thông báo một tiếng cho Tiết Mẫu đỡ mong chờ, hắn thì tiếp tục đi trên đường cùng Tiết Thanh. Đi thêm một đoạn nữa ta sẽ không ngồi xe ngựa, mà tiếp tục chạy đến trường. Thì ra Thanh Tử ca chạy đến trường là vì rèn luyện thân thể à, hèn gì võ công của Thanh Tử ca tiến bộ nhanh như vậy. Hai người nói chuyện phía với nhau, chợt nghe phía trước có tiếng ồn ào, hình như có tiếng khóc lóc truyền đến. Lao ra Trương gia. Không thể đi à? Hóa ra là 7-8 người vây quanh một nam nhân đang khuyên can gì đó, nam nhân đó bực tức khóc lóc đòi đi về phía trước. Khiên Nhu ta làm sao bây giờ đây? Nghe thấy cái tên Khiên Nhu này, Thiết Thanh dừng bước lại. Lao ra Trương gia. Quan gia ở kinh thành đến. Người đều do bọn chúng quản. Đều không ở Đại Lao. Người đừng qua phủ nha bên kia mà náo loạn. Coi chừng bắt người vào đó luôn đó. Nam nhân bước chân lảo đảo thần sắc sầu não, đờ người ra, chỉ thì thào lặp lại Khiên Ngưu của ta, rồi lại thì thào Tuệ Nhi của ta bị người lôi đi. Quách Tử Khiêm cẩn thận ngăn cho Tiết Thanh ở sau lưng, bộ dạng e sợ bị người khác đụng trúng. Tiết Thanh đứng phía sau hắn nhìn đám người kia đi qua, nghe được bên tai bàn luận chỉ trỏ. Vậy người đó là ai? Nói là hài tử của nghi phạm ám sát tông đại nhân bị bắt giam. Ai ôi! Vậy là xong, quan ở kinh thành đến lại là Đoàn Sơn. Rơi vào trong tay hắn thì còn có thể sống hay không? Quách Tử Khiêm quay đầu lại nói, Thanh Tử ca, đi thôi. Tiết Thanh nắm nạn gỗ tiếp tục đi về phía trước, lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Ta còn muốn hỏi võ sư một chút, khi nào ta có thể luyện binh khí lại? Quách Tử Khiêm tán thưởng vài tiếng lại an ủi, không nên gấp, Thanh Tử ca sẽ nhanh chóng có thể hồi phục như lúc đầu. Đi không bao xa Tiết Thanh lại dừng chân lại, nhìn phụ nhân dùng dây cỏ buộc cá cho khách, đại tỷ, muốn mua hai con cá. Phu nhân giọng ồ ồ, nhìn hắn. Tiểu ca lâu rồi không thấy. Tới lúc này bọn họ chỉ là chào hỏi xã giao một chút, cũng không nói thêm những chuyện khác, danh tánh đều chưa hề tiết lộ, xem như đã quen thuộc một người xa lạ đi. Chuyện của Tiết Thanh phụ nhân khẳng định đã biết rõ, nhưng phụ nhân lại không biết nàng chính là Tiết Thanh đâu. Tiết Thanh hì hì cười nói, đại tỷ cũng chưa quên ta. Phụ nhân nhanh gọn cầm lên hai cái cá đưa tới, Quách Tử Khiêm vội nhận lấy tiền trong túi tiền ra trả, Tiết Thanh vẫy vây tay với phụ nhân rồi cất bước. Đừng đánh lộn với người ta đó. Ở sau lưng, phụ nhân kia nói. Hả? Tiết Thanh quay đầu lại nhìn, thấy phụ nhân kia đang nói chuyện cùng một người khách. Đừng đánh lộn người khách kia túi đầu vừa lửa cá vừa nói. Lại nghị luận chuyện của nàng và Xuân Dương thiếu gia à? Tiết Thanh không ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Nghe nói chưa? 15 này không cho tổ chức hội đèn lồ dê trong nội thành. À, chỉ sợ chuyện làm ăn của ta không tốt. Nói là đại nhân trong kinh ở đây. Đang bận bịu bắt hung thủ. Tổ chức hội đèn lồ dê là quá nguy hiểm. Tiết Thanh dần dần đi xa, trên đường tiếng giao hàng nói đùa ầm ĩ, ngăn cản lời nói của phụ nhân, đến gần chỗ Quách gia rộng lớn, xa xa chỉ thấy Tiết Mâu dẫn theo Noãn Noãn rửa cửa trông nóng, nhìn thấy bóng dáng Tiết Thanh, Tiết Mâu vui mừng chạy đến đón, vừa oán trách không nên để người khác trông đợi, vừa hỏi có mệt hay không, lại nói gầy. Tiết Thanh nói, mẫu thân, ba ngày trước vừa mới về nhà mà. Tiết Mâu nói, ba ngày cũng rất dài. Hai người quay lại, vừa đi vài bước, Tiểu Khả cũng mang theo mấy bọc giấy chạy tới, nói, biết rõ Thanh Tử thiếu gia hôm nay trở về, thiếu gia nhà ta kêu ta tới thử. Tuy sự việc đã kết thúc nhưng Liễu Xuân Dương vẫn còn bị nhốt trong nhà, nghe nói Liễu gia còn có ý muốn đưa hắn đi nơi khác đọc sách, hình như sẽ không cho lui tới với Tiết Thanh nhưng Liễu Xuân Dương cũng không thèm để ý, vẫn để cho người hầu Tiểu Khả cách ba ngày lại đến để hai bên hỏi thăm nhau. Tiểu Khả này đưa lễ vật tới, Tiết Mâu cũng không cự tuyệt mà vẫn để cho Noãn Noãn nhận lấy. Tiểu Khả này không đi liền mà nói với Tiết Thanh, thiếu gia nhà ta nói chuyện đã nói lần trước thì để Thanh Tử thiếu gia đi xử lý, mấy ngày nay, Thanh Tử thiếu gia còn có biện pháp nào khác không? Chuyện đã nói lần trước, có lẽ chính là chuyện tiền y đi. Tiết Thanh gật đầu nói, thiếu gia của nhà ngươi suy nghĩ rất thấu đáo, ta không có cách nào khác. Tiểu Khả này liền cười hì hì rồi thi lễ xin cáo lui. Tiết Mâu kéo Tiết Thanh qua nói, vậy là đúng rồi đó, việc của mình tự mình giải quyết. Đừng nhìn thái độ của hắn nhất thời tốt thì thật lòng nghĩ kế giúp người ta. Tuy không biết bọn chúng đang nói về chuyện gì nhưng tóm lại phụ mẫu nói vẫn đều là đạo lý kia. Tiết Thanh trả lời là, Thanh Nhi biết rõ nên chỉ nói thuận theo hắn. Tiết Mâu vô vô nàng đầu, Thanh Nhi của ta thật biết nghe lời. Nói xong đề tài này lại nói tối nay đi làm món gì ăn đây. Loan Loan chạy tới chạy lui trong sân, mùi thức ăn trong phòng bếp bay đến. Bánh Trung Thu đã làm xong. Thầm à tiểu nô có thể ăn một cái không? Ăn đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, còn để bụng ăn cơm. Tiết Thanh ngồi trong phòng chờ tới bữa dùng cơm, thắp sáng đèn nhưng lại không đọc sách mà ngồi im lặng một khắc, chợt đặt bút lên giấy rồi viết. Thiếu gia, cho thiếu gia nửa cái bánh trung thu. Ồ, lại đang đọc sách à? Loan Loan tiến đến thăm dò nói, vừa định lui về, Tiết Thanh gọi nàng lại. Đem cái này đến đưa cho Tử Khiêm thiếu gia. Nàng nói rồi cầm giấy vừa mới viết xong thổi thổi để cho mực nhanh khô rồi xếp lại nhét vào phong thư. Nhờ hắn sai người gửi đến cho Bùi Yên Tử thiếu gia. Loan Loan trả lời rồi đặt nửa cái bánh trung thu lên bàn, cầm nửa cái bánh vừa ăn vừa chạy ra ngoài. Tiết Thanh ngắm nửa cái bánh trung thu đặt trên bàn một lúc rồi cầm lấy cắn ăn từ từ. Quy 1 chương 134, cha hỏi đêm. Trời gần chạm vào tối, một luồng gió thu thổi qua, tí ta tí tách trời bắt đầu đổ mưa, viện phủ Bùi Gia Kiên cô yên tĩnh, lúc này một người bung dù đi ra bên ngoài, đi tới chỗ mấy bụi cây ngô đồng mọc xum xuê trùng quanh trước thính đường. Đèn trong thính đường đã thắp sáng, rọi sáng dáng người của một người thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, trúc xanh, hoa mẫu đơn phía trước cửa sổ màu xanh đỏ xen lẫn quyện vào nhau, mưa phùn rơi rớt lên trên đó phát ra tiếng kêu lộ bộ, cảnh sắc này giống như một bức tranh. Người đang bước tới đi đến hành lang thì gặp dù lại, lộ ra khuôn mặt là một thiếu niên 17-18 tuổi, một tỷ nữ xinh đẹp đã ra nghênh đón, tự tay cầm lấy cây dù giấy dầu, thi lễ nói một câu Mẫn Tử thiếu gia. Bùi Mẫn Tử cũng không đi vào, đứng dưới hành lang cao giọng nói, Yên Tử ra đây ngắm mưa đi. Bùi Yên Tử ở bên trong ngồi bất động nói, mưa là phải dùng thai để nghe. Bùi Mẫn Tử lập tức cất bước đi vào, nói, vậy đệ đang nhìn cái gì? Bùi Yên Tử mặc áo xanh, đang bày ra đầy dây văn chương chất thành đống và đặt hai ngọn đèn ở trên bàn, lúc này đang nhìn một trang giấy cầm trong tay nói, Thanh Tử thiếu gia đưa thư tới. Bùi Mẫn Tử ư hử, nói, chính là Tiết Thanh người có tài học quên bác khiến cho đệ vung tiền như rác cả. Dứt lời tự cười ha ha rồi đứng lên. Bùi Yên Tử không cười cũng không buồn bực, gật đầu nói, đúng là hắn. Không có cảm giác lời này là có ý trêu ghẹo. Cho dù Bùi Yên Tử thích con trai thì đã sao? Không có gì phải xấu hổ. Bùi Mẫn Tử cảm thấy vô vị, đi tới thò người ra nhìn, nói gì đây ta? Không đợi Bùi Yên Tử trả lời, lại nói tiếp, à, ta tới để nói với đệ một tiếng, phủ nha đã dán bố cáo trong thành năm nay không tổ chức hội ngắm trăng, mỗi nhà tự tổ chức. Cái này cũng là sự việc trong dự liệu. Tông Chu bị hành thích tuy rằng hung thủ đã ra đầu thú nhưng quan viên từ kinh thành tới rốt cuộc vẫn còn muốn điều tra rõ. Lúc này tổ chức hội đèn lồ dê thứ nhất là có đông người dễ sinh ra chuyện, thứ hai sợ quan viên kinh thành không toàn tâm điều tra sự việc. Về phần sự kiện kia của đệ, cũng Bùi Mẫn Tử nói tiếp, nói còn chưa dứt lời, Bùi Yên Tử thả bức thư trong tay xuống. Vậy hội đèn lồ dê của chúng ta ở giới viên sẽ lại càng náo nhiệt. Hắn nói, cần phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực. Bùi Mẫn Tử ngạc nhiên, nói, ồ. Vẫn còn muốn tổ chức sao? Bùi Yên Tử nói, không phải quan phủ đã nói, mỗi nhà tự tổ chức sao? Bùi Mẫn Tử đập đập bàn cười nói, nhưng đó chỉ là lời nói khách sáo thôi. Bùi Yên Tử nói, sai rồi, Trung Thu rằm tháng 8 là lễ đoàn viên, là Tết cổ truyền để toàn dân giải trí vui đùa, chính là một đạo lý luân thường, quan phủ sao lại ngăn cản được, huống hồ đây lại không phải là quốc tang. Bùi Mẫn Tử vỗ bàn luôn miệng nói, thôi đi, lại cười nói, đệ thật là hiểm độc, nếu như phủ tôn đại nhân nghe được lời nói này của đệ, chỉ sợ sẽ thắp sáng lồ dê đèn suốt đêm bố cáo, có thể so với quốc tang sao, ai dám gánh nổi danh tiếng này, tông chu dưới suối vàng cũng không dám đâu. Bùi Yên Tử nói, ta đi bẩm lại với tổ phụ và phụ thân. Bùi Mẫn Tử cười nói, là muốn đi bẩm lại à, trong thành không thắp đèn lồ dê, hội đèn lồ dê ở giới viên của chúng ta chắc chắn sẽ làm người khác chú ý, không biết sẽ có bao nhiêu người phải suy nghĩ tìm cách để đến đây vui chơi. Bùi Yên Tử không nói nữa, đứng dậy gọi hầu gái, tỷ nữ vừa mới nhận lấy cây dù không biết lui đi chỗ nào rồi nhưng cũng nhanh chóng xuất hiện, cài chặt đai lưng cho Bùi Yên Tử. Bùi Mẫn Tử nghiêng người dựa vào bàn ở phía trước, giòm giòm, liếc mắt nhìn qua thấy Bùi Yên Tử vừa mới đọc thư, tò mò không biết thanh tử thiếu gia này đã viết cái gì, thừa dịp Bùi Yên Tử xoay người để cho tỷ nữ vấn tóc, lập tức vội vàng vườn cổ dài ra giòm lại, chữ viết trong thư hơi ngoáy ngó, không phải khải thư thông thường. Nhờ nhã hứng của Yên Tử thiếu gia, không biết hội đèn lồ dê ngày 15 ở giới viên, tiểu đệ có thể đến tham dự. Trong lúc vội vàng chỉ nhìn đến được câu này, Bùi Yên Tử đang ở phía bên kia nói, được rồi. Bùi Mẫn Tử vội vàng ngồi lại ngay ngắn, nói, đêm mưa vui như thế này tổ phụ nhất định đang gọi người khải đàn, chúng ta nhanh đi đi, để tránh đến muộn phải đợi trong lòng lại thầm nghĩ. Yên Tử nói chỉ muốn biểu diễn thơ ca, cũng không mời Tiết Thanh này, ngoại trừ thời gian sự việc không may vừa mới xảy ra, thông thường cũng chỉ sai người hầu đi tặng lễ vật tham viếng, ngoài ra không có lui tới gì khác. Nhưng không phải ai cũng có thể đến hội đèn lồ dê ở giới viên, tất nhiên cần phải nhận được thiệp mời của Bùi gia mới có thể vào cổng. Vậy Tiết Thanh này là tới để xin thiệp mời, nói cách khác hắn muốn tới hội đèn lồ dê, vì lẽ đó Bùi Yên Tử mới nhất định muốn tổ chức hội đèn lồ dê này sao? Vừa cảm thấy có phần không có khả năng này, lại cảm thấy nó đúng là như vậy, thiếu niên này lúc trước tiếng tăm không tốt nhưng sau cuộc thi thơ ca Tết Đoan Ngọ thì bắt đầu có danh tiếng, nhưng tính tình lại rất khiêm tốn không đi khắp nơi tỏ vẻ ta đây hội họp làm thơ. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn tham gia vào nơi tụ hội đông đúc người như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy đã đến lúc để trổ tài xuất chúng? Trong khi trầm tư suy nghĩ về Tiết Thanh này, hắn cảm thấy hơi hiếu kỳ, ngược lại cũng vui vẻ vì hội đèn lồ dê ở giới viên năm nay vẫn được tổ chức như cũ, đến thời điểm đó nhất định phải gặp qua thiếu niên này một chút. Tỷ nữ đẩy dù lên, Bùi Yên Tử tự tay cầm lấy, Bùi Mẫn Tử tiện tay nhấc đèn lưu ly trên bệ cửa sổ lên, hai huynh đệ cất bước đi trong cơn mưa. Đêm mưa vắng vẻ thoải mái, cũng làm cho bóng đêm càng thêm đen tối, lúc này hồ nước bên trong song viên bị mưa rơi liên tục tạo nên từng vòng tròn gợn sóng. Ngoại trừ tuần binh tỉnh cờ giơ cây đuốc đi qua, cả song viên đều bị bao phủ trong một màu đen kịt, tiếng mưa rơi rào rào khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Tường cao vút cùng với cửa sổ được đóng chặt đã ngăn cản tiếng mưa rơi, ở trong một gian phòng đèn đang được thắp sáng trưng. Ao ao một âm thanh vang lên, người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất bị xối một thùng nước, trong nước có tảng băng tuôn chảy ra theo, lạnh lẽo đến thấu xương, trên mặt đất một người đang co quắp nằm trong vũng máu tỉnh lại, hai tên lính hai bên trái phải kéo vén tóc hắn, để cho người đứng phía trước thấy rõ mặt. Người này chính là Trung Thế Tam ngày ấy tự ra đầu thú ở trước phủ nhà, gương mặt máu me lại biến thành màu đen như trước, nhưng lại có rất nhiều vết thương, nhìn không ra là bị roi đánh hay là đao chém, lúc này trong mũi và miệng đều có vết máu chảy ra, một đôi mắt vô thần đang mở. Đoàn Sơn vuốt vuốt một thanh đao trong tay, nói, Trung Thế Tam, ta lại hỏi ngươi, rốt cuộc là người nào sai ngươi làm như vậy? Trung Thế Tam thì thảo, đã nói bao nhiêu lần? Không đội trời chung. Ta ba năm nay tìm vô số sơn tặc giặc cỏ theo dõi tông chu, đi tới chỗ nào thì giết tới chỗ đó. Hôm nay rốt cục ông trời không phụ vừa nói vừa cười ha hả, máu trong miệng tuôn ra càng nhiều, máu chảy ra thành dòng làm hắn sặc sủa hò khan liên tục. Đoàn Sơn nói, được rồi, biết là ngươi lợi hại, người thay ngươi báo huyết thù này là ai, rốt cuộc ngươi hãy nói cho ta biết đi. Trung Thế Tam chỉ liên tục ho khan, Đoàn Sơn tự tay nắm hàm dưới của hắn kéo xuống kêu răng rắc rồi lại đẩy mạnh lên kêu cái cụt. Ngược lại cũng làm cho trận ho khan kỳ lạ của Trung Thế Tam biến mất, chỉ còn là một thân co quắp đau đớn. Đoàn Sơn nói đi, làm chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là để được lưu danh sử sách à? Trung Thế Tam ho khụ khụ mấy tiếng nói, không phải Phương Thất Bát đã liều mình xả thân à? Còn có nhiều huynh đệ đến vậy nữa, chẳng lẽ tên của bọn họ các ngươi còn không nhớ kỹ nữa sao? Hắn đang nói chưa xong, Đoàn Sơn đã lắc đầu nói, người đọc sách đúng là miệng lưỡi sắc nhọn đang nói liền cầm thanh đao trong tay cắt một cái thai của Trung Thế Tam xuống. Lần này quá đột ngột không kịp chuẩn bị nên Trung Thế Tam kêu thảm thiết, nếu như không phải do có hai tên lính mạnh mẽ siết giữ người hắn lại thì hắn đã quằn quại lăn lộn trên mặt đất, dù vậy thì toàn thân hắn cũng co quắp như điên, thét to trong tích tắc, người nghiêng lệch sang một bên rồi lại bất động. Một tên lính tự tay đặt lên mũi của hắn dò hơi thở, nói, đại nhân, chỉ là ngất đi. Đoàn Sơn cảm thấy không thú vị nữa, túi người dùng dao trong tay đâm vô cái thai lem luốt máu trên mặt đất, nói, ngày mai lại tái thẩm vậy. Lúc này Liêu Thừa mới từ sau tấm bình phong đi tới, che mũi miệng, che mắt, trong thai còn nhét cả cục đông vào, lớn tiếng hỏi, thế nào rồi? Đoàn Sơn nói, không chịu khai. Vừa nói vừa giơ lỗ thai đi ra ngoài, cửa mở ra gió sen lẫn nước mưa tanh tưởi tạt vào mặt, hắn ngạc nhiên nói, trời mưa à? Liêu Thừa lấy cục đông gòn ra, đi theo nói, Đoàn đại nhân mà cũng hỏi không ra tin tức à? Đoàn Sơn nói, cho nên mới kỳ quái, chẳng lẽ Trung Thế Tam này cũng không biết là ai giết Tông đại nhân sao? Liêu Thừa gật đầu nói, cũng có thể lắm, hắn bất quá là bị đẩy ra làm kẻ thế mạng, là người cấp dưới không biết được người thật sự đứng phía sau bức màn là ai. Đoàn Sơn lắc đầu nói, nhưng mà hắn lại thật không giống như kẻ thế mạng. Kỳ quái, kỳ quái. Đi trong mưa, cũng không cần bung rủ, trong tay còn vuốt vuốt cái lỗ thai kia, mưa rơi rửa sạch vết máu trên thai. Quy 1 chương 135, đi trước. Một đêm mưa rơi, đèn bên trong phòng từ sáng sủa chuyển sang mập mờ, Tiết Thanh đang ngồi lại đứng lên vừa đi tới đi lui, vừa nhỏ giọng đọc, bên ngoài cửa mở chuyển đến tiếng bước chân. Hay quá, mưa tạnh rồi. Tiết Thanh từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Loan Loan đang mặc đồ ngủ, tóc hai bù xù rõ ràng là mới tỉnh dậy, đang đứng trong sân khua tay múa chân. Bá mẫu, 15 còn có thể ngắm trăng. Đối với tiểu hải tử, nói tới 15 trời nắng hay trời mưa chính là chuyện lớn của ông trời, Tiết Thanh mỉm cười, nhìn thấy Tiết Mẫu cũng vén tóc đi tới. Đừng kinh động đến thanh tử, khó có khi được nghỉ học. Vì đón Tết Trung Thu trường xã cũng cho nghỉ 3 ngày, để học sinh ở xa có thể có đủ thời gian vừa đi vừa về, nghe trong viện Loan Loan và Tiết Mẫu cố gắng nói nhỏ, Tiết Thanh khép cuốn sách lại, lập tức nằm lên giường thả màn xuống ngủ. Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến buổi trưa, Loan Loan ở trong sân nói thiếu gia đã thức dậy liền chạy vào hầu hạ. Ở thảo đường Loan Loan đã quen thuộc với hoạt động hàng ngày của nàng, chắc cũng đã nói cho Tiết Mẫu nghe, Tiết Mẫu cũng không có bất kỳ dị nghị nào, càng sẽ không chỉ trích việc Tiết Thanh không lo đọc sách ban ngày lại ngủ nhiều vào ban đêm, dưới cái nhìn của bà đây mới là chuyện bình thường. Tiểu Khả đã tới đây, hỏi thiếu gia Trung Thu làm gì? Loan Loan nói. Rồi lại nói, Thử Khiêm thiếu gia cũng tới, đưa tới một tấm thiệp mời. Tiết Thanh nhận lấy thiệp mời mà Loan Loan đã nhận giúp mình, thấy phía trên là ấn giám của Bùi Thị. Bên trong viết tổ chức hội gì, thời gian, địa điểm tổ chức, thành kính mời ai đó đến, vân vân. Chăm chú xem một lúc, nói, Loan Loan, Trung Thu ta dẫn ngươi đi xem đèn. Loan Loan nói, không phải là không cho tổ chức hội đèn lồ dê à? Quan phủ không tổ chức hội đèn lồ dê, tuy rằng hai bên đường thương gia còn có thể treo ra một ít đèn hợp với tình hình nhưng trên đường khẳng định không náo nhiệt bằng năm rồi. Tiết Thanh nói, đi giới viên, Bùi gia tự mình tổ chức hội đèn lồ dê ở giới viên. Loan Loan tuy rằng là con nít nhưng cũng biết Bùi gia giàu có, nhà có nhiều tiền tổ chức hội đèn lồ dê trong chính lâm viên của mình tất nhiên là việc không tầm thường, nhất thời quá vui mừng, tiểu nô đi nói với bá mẫu. Dứt lời rầm rầm chân chạy ra ngoài vừa kéo vừa nói lại cho Tiết Mẫu nghe. Tiết Thanh cười đi tới, nói với Tiết Mẫu Bùi Yên Tử mời. Tiết Mẫu hơi lo lắng buổi tối nhiều người qua lại lỡ đụng chúng vết thương thì sao đây, Loan Loan e sợ không được cho đi nên liên tục biểu thị mình nhất định sẽ che chở cho thiếu gia không để cho Tiết Thanh bị bất kỳ người nào đụng phải. Đang nói chuyện thì mấy người Quách Tử Khiêm, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng, Sở Minh Huy đều tới, thì ra đều nhận được thiệp mời của Bùi gia. Bá mẫu yên tâm, chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho thanh tử. Sở Minh Huy vỗ ngực nói. Trương Song Đồng cười nói, ta nghe được là không mời người nhà họ Liễu, Liễu gia nghe nói Bùi gia tổ chức hội đèn lồ dê cũng tự mình tổ chức hội đèn lồng. Quách Tử Khiêm vội vàng hỏi, chẳng qua nhiều người muốn đến giới viên vì thanh tử ca đây. Sắc mặt hắn có vài phần đắc ý, đều muốn nghe thử khúc thủy điệu ca đầu của thanh tử ca. Tiết Mâu nói, có gì hay đâu. Sở Minh Huy chạm tay lên bả vai của Tiết Thanh nói, đương nhiên là có chứ, hay cực kỳ, bá mẫu người yên tâm đi, thanh tử đi cùng với chúng cháu cam đoan sẽ không có việc gì. Tiết Mâu nhìn thấy cánh tay khoác trên bả vai Tiết Thanh kia, thì thào một câu như vậy mới là không yên lòng nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò. Mọi người đi chơi vui vẻ, đừng đánh nhau. Sở Minh Huy dường như rất bất ức, cất cao giọng nói, bá mẫu, chúng cháu là quân tử động khẩu không động thủ. Không giống với thằng nhóc con Liễu Xuân Dương. Đúng vậy không, Liễu Xuân Dương trước đây chơi xúc cúc còn đá người đó. Vẻ mặt Trương Song Đồng có chút cổ quái, muốn nói đến đá người, Tiết Thanh cũng ác ngang bằng Liễu Xuân Dương, có quân tử hay không. Tuy là quan phủ nói không tổ chức hội đèn lồ dê nhưng rốt cuộc vẫn ăn Tết, các hoa đăng cũng đã sớm chuẩn bị xong. Đều mang ra, trên đường không khí ngày lễ ngày càng náo nhiệt. Trong Lục Ý Lâu cũng là một nơi náo nhiệt, tú bà ở bên trong lầu bước nhanh ra, phía sau Xuân Hiểu đang vén váy chạy theo, một tràng tiếng gọi má má. Trời ơi ngươi đừng nên gây thêm phiền phức, ngươi đi làm cái gì, ngươi biết Phan Viên, Vũ Lăng Đường cũng nhận được thiệp mời của Bùi gia, chúng ta đi cũng có mấy người như vậy, ngươi còn muốn chiếm thêm một chỗ. Tú bà vội la lên, xua tay, đừng thêm phiền. Đừng thêm phiền. Một kỹ nữ đứng bên cạnh cười hì hì, nói, Xuân Hiểu, đến lúc các tỷ tỷ trong lầu đi giới viên, mọi việc trong lầu giao cho ngươi chăm sóc, tất nhiên có thể được thưởng nhiều. Kỹ nữ đó nói cũng là một cơ hội, nhưng so với việc khách nhân tới Lục Ý lâu khi đó khẳng định không bằng khách nhân đi tới giới viên. Xuân Hiểu níu kéo tay Tú bà không buông, má má, nữ nhi sẽ không làm mất mặt người, hơn nữa nữ nhi tự mời nhạc công, không cần má má hao tâm. Chuyện của tôi. Nét Tú bà ồ à nói, ngươi mời nhạc công ở đâu? Ngươi có thể mời được người nào? Xuân Hiểu nói, là con trai của nhạc công họ Nhạc mà má má đã từng nhắc qua, Nhạc Đình. Tú bà tỏ vẻ kinh ngạc, nói, muốn đi học phải bán mình làm nô, Nhạc Đình. Xuân Hiểu nói, đúng vậy. Hắn thiếu tiền. Nữ nhi cho hắn mượn một ít, dứt lời nhìn chằm chằm coi thần sắc của Tú bà. Sắc mặt Tú bà phức tạp, muốn hất tay Xuân Hiểu ra nhưng lại hòa nhã nói, Nhạc nhạc công là người tốt đấy. Đáng tiếc bạc mệnh. Để lại một nam hải tử cũng là nhìn Xuân Hiểu nói, ngươi nhớ kỹ, tới đó ngoan ngoãn nghe lời, phạm sai lầm mất mặt ta tuyệt không giữ ngươi ở lại. Xuân Hiểu vui vẻ ôm lấy Tú bà liên tục nói cảm ơn, thầm nghĩ lần này nàng thực sự là đi đúng đường, Tiết Thanh bằng lòng hỗ trợ, lại có Nhạc Đình là con của người bạn cũ của má má, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong nháy mắt thời gian hai ngày đã trôi qua, được ý như trong số những lời cầu xin bái Phật mỗi ngày của Noãn Noãn, 15 tháng 8 này trời không mưa, ban ngày trời trong xanh sáng sủa, không khí trong lành, buổi tối bầu trời đêm sáng trong, một vầng trăng tròn treo cao, chiếu rọi lên băng tóc hai thỏ của Noãn Noãn càng làm lộ ra vẻ đáng yêu. Thấy Quách Tử Khiêm đến, Noãn Noãn đang đứng ở trước cửa nhanh nhảu kêu to, thiếu gia Thanh Tử có thể đi rồi. Quách Tử Khiêm bóp bóp hai thỏ của Noãn Noãn, tỏ vẻ thích thú. Noãn Noãn nói, là đồ giả đấy, Thiền Y tỷ tỷ cho ta cái lược hai thỏ cài lên tóc mới là thật. Nghe được cái tên Thiền Y này, Tiết Thanh đang đi tới đột nhiên dừng lại, tựa hồ ngầm nghe trộm được phía sau có tiếng khóc truyền đến, đó là Tống Tẩu, 15 tháng 8 trung thu đoàn viên, nhà Tẩu lại không đoàn viên. Tuy hiện tại thống khổ trong chốc lát nhưng tương lai tóm lại có thể vui mừng, Tiết Thanh mỉm cười gật đầu với Quách Tử Khiêm. Tiết Mẫu cũng đi ra căn dặn vài câu rồi dựa vào cổng nhìn theo hai người dắt theo Noãn Noãn đi ra bên ngoài, trong tiền viện một đám tiểu đồng đang ngồi trên gỗ đá vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu, nhìn thấy Tiết Thanh đã nhao nhao chạy tới kêu, Thanh Tử ca ca. Một ngày trước Tiết Thanh đã đúng hẹn cùng chơi xúc cúc với nhóm tiểu đồng một lát, thật thật giả giả vui đùa một hồi, sau đó mỗi người đều được chia một túi bánh trung thu. Đương nhiên là Tiết Mẫu cũng tìm đến Quách Hoài Xuân nhờ trợ giúp nên cũng vẹn vẹn phân phát trong giới hạn là một túi bánh trung thu mà thôi, còn các loại như thịt trứng hoa quả thì không có, bà không phải người cứu thế, cũng thay đổi không được số mệnh tương lai của những tiểu đồng môn này, thời điểm này năng lực của bà chỉ có thể cho bọn chúng thêm một chút niềm vui trong cuộc sống này thôi. Đến bên ngoài cửa. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, vừa leo lên xe ngồi, Quách Bảo Nhi chạy đến ngăn lại, tỷ cũng muốn đi. Quách Tử Khiêm vội la lên, không phải đã nói người ta không có mời tỷ. Rõ ràng là vừa nãy mới nói qua rồi. Quách Bảo Nhi hừ hà chỉ vào Noãn Noãn, nói, Bùi gia cũng sẽ không mời nó. Quách Tử Khiêm nói, đó là tỷ nữ. Quách Bảo Nhi cười hì hì, tiến lên bắt lấy cánh tay của Tiết Thanh, nói, để ta làm tỷ nữ của Tiết Thanh. Noãn Noãn kinh hãi cũng vội vàng kéo cánh tay của Tiết Thanh la lên. Thiếu gia, tiểu tỷ không muốn, không muốn. Tiết Thanh đã hất tay Quách Bảo Nhi ra nói, Bảo Nhi tiểu thư đừng có làm loạn, không phải nàng nói làm tỷ nữ là làm được đâu. Dứt lời kéo tay Noãn Noãn lên xe. Quách Bảo Nhi dậm chân, ta còn không bằng một tiểu nha đầu. Tỷ nữ và vũ giả bên trong cánh cửa tìm tới, liên tục dỗ dành khuyên ngăn Quách Bảo Nhi. Quách Bảo Nhi bất lực chỉ đành nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi vội vã của Tiết Thanh. Trăng treo cao, trong thành Trường An vẫn là người người nhốn nháo xe ngựa nối đuôi nhau như rồng. Bên ngoài cổng nhà Liêu gia cũng không thiếu xe ngựa ra vào, trong đó một chiếc xe ngựa đầu tiên có người đang sắp xếp, mấy tỷ nữ khác cười đùa chờ lên xe, trong đó có một người thông minh lại điềm tĩnh, túi thấp đầu, đang ôm thật chặt một bọc vải nhỏ trong lòng. Tiểu Khả lọc cọc chạy tới, ho nhẹ một tiếng, tỷ nữ liền ngẩng đầu vài phần vui mừng, dưới ánh trăng gương mặt giống như phủ kín một lớp sáp, nhìn kỹ mới có thể nhận ra là Thiền Y. Thiếu gia nhờ ta báo cho ngươi biết, đến kinh thành vạn sự cần phải cẩn thận. Tiểu Khả thấp giọng nói. Thiên Ý gật đầu thấp giọng nói, đa tạ thiếu gia. Dừng lại một lúc lại nói, ta. Thiếu gia. Có thể. Gặp. Hay không? Ơ đúng, đột nhiên dừng lại cũng không biết nói cái gì. Tiểu Khả nghe không rõ câu hỏi, Thiên Ý lại buồn bã, lắc lắc đầu nói, không có gì, ta đi đây. Dứt lời lên xe, mặt khác mấy tỷ nữ cũng lần lượt lên xe, dưới ánh trăng chiếu sáng đi ra ngoài thành. Thiên Y ngồi ở trong xe lắc lư ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, không kiềm được lòng, nước mắt cứ lả chả rơi xuống, vội vàng lại giơ tay lên lau đi, không khóc không khóc, thanh tử liệu mình cứu nàng ra, nàng ta nhất định phải sống cho tốt. Một ngày nào đó có thể gặp lại chàng. Quy 1 chương 136, náo nhiệt. Đêm hội trăng rằm, đèn đóm ở thành Trường An sáng trưng, tuy quan phủ không tổ chức hội đèn lồ dê nhưng mỗi gia đình đã tự tổ chức, vì vậy mỗi bên gian hàng, tử lâu, gia đình trên phố lớn, ngõ nhỏ đều treo các loại đèn hoa đủ màu sắc. Người người trên đường nhốn nháo, ăn xong bữa cơm đoàn viên tất cả đều kêu bằng gọi hữu, dịu thê tử, dắt theo muội muội đi dạo quanh phố ngắm cảnh, trên đường ngược lại với sự yên ắng hàng ngày cũng trở nên náo nhiệt vô cùng, cứ thế biển người tuôn ra bên ngoài. Giới viên đèn đã sáng. Ngoài thành Trường An có núi Lục Đạo Tuyển, dãy núi trung điệp, khe suối chảy quanh, là nơi xây dựng nhà riêng mà các thế gia đại tộc thích nhất, tương tự như song viên của Liễu thị, giới viên của Bùi thị cũng cực kỳ nổi danh. Buổi tối lúc này ngoài thành mưa lất phất, xa xa trong rừng rậm nằm sâu trong núi từng chiếc đèn lần lượt được thắp sáng lên, giống như ngân hà từ bầu trời chút xuống, thấy như vậy nhiều người không khỏi xôn xao cùng kêu lớn, đáng tiếc giới viên là chỗ tư gia, không phải ai ai cũng có thể đi, chỉ có thể tụ tập ở ven đường cực kỳ hâm mộ ngước nhìn người được mời ngồi trên xe ngựa hoặc là dạo chơi kết bạn đi về phía giới viên. Bên này đèn chỉ mới bắt đầu sáng, một chỗ khác lại náo động, trên bầu trời đêm bắn lên một tràng pháo hoa. Liêu gia bắn pháo hoa. Vì vậy đoàn người lại ào ào tuân tới trang viện Liêu gia, cũng có không ít người đứng ở ven đường, nhìn loạn trái phải, vừa cười vừa bàn tán. Phủ nha nói không tổ chức hội đèn lồ dê, những người có tiền này ngược lại có cơ hội phô diễn tạo ra náo nhiệt. Ta thấy bên kia Liêu gia tổ chức thật đẹp mắt, nghe nói ai ai cũng có thể ngắm đèn đố chữ, Bùi gia lại không được, chỉ mời những người bạn bè chi kỷ trí thức kia. Không có gì, bên kia giới viên của Bùi gia nói là có hội thi mà, không mời văn nhân mà khách. Lại đi mời ngươi, ngươi biết làm thơ à? Dân chúng cười cười nói nói, chỉ trỏ, tuy cũng tiếc nuối vì không thể đến gần xem nhưng nhìn từ xa cũng thấy được cảnh tượng náo nhiệt nơi đó. Trước cổng giới viên xe ngựa rất nhiều, nhưng nhờ sự chỉ dẫn đắc lực của người hầu nên nhìn cũng không có vẻ hỗn loạn, Quách Tử Khiêm không đợi đến lúc xe dừng hẳn thì đã lập tức nhảy xuống, có người hầu đứng gần đó nhìn thấy liền tiến tới mỉm cười thi lễ, là thiếu gia Tử Khiêm. Quách Tử Khiêm ngược lại không phải là lần đầu tiên tới những nơi như vậy. Thế nhưng những lần trước đều đi theo người nhà, đối phương nên tiếp đều là các lao gia của Quách gia, quá lắm cũng chỉ thuận miệng xưng hô một câu thiếu gia Quách gia, chính thức xưng hô Tử Khiêm thiếu gia như vậy thì rất hiếm, nhất thời cảm giác mình là nhân vật quan trọng. Loan Loan cũng nhảy xuống theo, không quên vén rèm xe lên, cầm lấy cái nạn gỗ của Tiết Thanh, Quách Tử Khiêm cũng vội vàng tới đỡ, Tiết Thanh xuống xe cầm lấy nạn gỗ, ngẩng đầu nhìn trước mặt, nhưng lại thấy trăng trên bầu trời và lồ dê đèn dưới đất hòa quyện chiếu rọi, gật đầu khen. Đương chân thị thiên tướng Kim Dạ Nguyệt, nhất biến tẩy hoàn doanh, thự thối cửu tiêu tịnh, thu trường vạn cảnh thanh, tinh thần nhượng quang thải, phong lộ phát tinh anh, năng biến nhân thế gian, du nhiên thị ngọc kinh. Đang nói chưa xong bên cạnh vang lên một tiếng, hay. Tiết Thanh nhìn lại thấy là vài người thiếu niên, bóng xe, ánh đèn loạn xạ dưới ánh trăng nên cũng không nhìn thấy rõ hình dáng. Thấy Tiết Thanh quay lại nhìn, bọn họ gật gật đầu, cùng nhau nói, thơ hay. Quách Tử Khiêm lúc này mới phản ứng kịp, trong lòng rất khâm phục, đây cũng là xuất khẩu thành thơ à, thấy mấy thanh niên kia giống như có ý qua chào hỏi, ánh mắt Quách Tử Khiêm lấp lánh, duỗi tay vịn chặt người Tiết Thanh, cất cao giọng nói, Tiết Thanh, chúng ta mau mau đi vào thôi, chớ để cho Yên Tử thiếu gia đợi. Không phải gọi Thanh Tử ca, mà là cất cao giọng nêu tên, rất rõ ràng là muốn người bên ngoài nghe thấy, Tiết Thanh thấy người tứ phía quả nhiên nhìn qua, chuyện này xảy ra quả thật là hơi bị ngượng ngùng. Thật may bóng đêm đã che đậy hai gò má ửng đỏ của nàng, gật đầu nói, phải rồi, nhanh đi thôi. Người hầu kia đích thân dẫn đường đi vào trong. Nhìn hai thiếu niên này và một tiểu nô rời đi, người trước cửa quả nhiên bắt đầu bàn luận. Thiết Thanh. Là ai? Ha ha, người này mà cũng không biết sao. Hôm nay hội đèn lồ dê ở giới viên này được tổ chức là vì hắn. Đọc. Chuyện cùng, chòe nu ạ toại làm sao có thể. Ta nghe được tin tức, vốn dĩ Bùi Lao Thái gia tuân theo phủ nhà. Không tính tổ chức hội đèn lồ dê, là Yên Tử thiếu gia thuyết phục Bùi Lao Thái gia một lời hứa đáng giá ngàn vàng không nên thất tín. Ta biết là một lời hứa đáng giá ngàn vàng, một bài thơ ca. Ca tử chính là Tiết Thanh này sáng tác. Chính là Tiết Thanh này sao? Ồ, quả nhiên có chút tài nghệ, bài thơ vừa mới làm không tồi. Hắn lại làm thơ à? Là thơ gì? Trước cửa tụ họp bàn luận, làm cho người mới tới cũng đều tò mò nhìn qua hỏi, luân phiên huyên náo một hồi. Trước cửa giới viên vốn đang trật tự bỗng chốc nhìn hơi rối loạn. Tiết Thanh cũng không hề để ý đến những chuyện này, là nàng cũng muốn như vậy, dưới sự chỉ dẫn của người hầu, nàng và Quách Tử Khiêm đã cùng vào được bên trong vườn, nhưng thấy trong khuôn viên rộng rãi đó có rất nhiều cổ mục, lại có nhiều tảng đá mang hình thù kỳ quái và cả dòng suối tạo nên cảnh sắc kiều diễm. Tiết Thanh nói, phong vị cũng không giống với song viên, chẳng trách ngay từ đầu Lý Chi Phủ muốn tới mượn, nơi đây thích hợp với tông đại nhân hơn. Quách Tử Khiêm nói, huynh còn nhớ rõ hình dạng song viên như thế nào hả? Lần đó ta đi trong lòng rất căng thẳng, cái gì cũng không nhìn thấy nên cũng không nhớ được gì. Tiết Thanh háng giọng, thầm nghĩ dù sao nàng đã đi hai chuyến đến song viên, quen thuộc hơn một chút. Đang nói chuyện này thì bọn họ đi lên một hành lang, dưới cầu là hồ nước, lúc này trong hồ cũng thả các đèn màu, mặt nước gợn sóng dập dịu lung la lung lay tỏa ra đủ mọi màu sắc của ngọn đèn, Loan Loan vui vẻ vịn lan can chỉ trỏ ngắm nhìn, Tiết Thanh và Quách Tử Khiêm cũng dừng chân lại, ngắm nhìn bốn phía trước sau có không ít người đi xem đèn hoặc là vui chơi. Tiết Thanh nói, xem ra đêm nay không ít người ở đây. Quách Tử Khiêm nói, chắc khoảng 120 người. Tiết Thanh nhìn hắn hơi kinh ngạc, nói, ngay cả việc này người cũng biết. Quách Tử Khiêm nói, chuyện liên quan đến Thanh Tử Ca, ta tất nhiên muốn thăm dò, xem thử là những ai đến đây. Tiết Thanh lặng lẽ một lát, nói, cảm ơn ngươi. Quách Tử Khiêm cười khà khà nói, chuyện gì đây? Ghê tởm quá, Lâm Tú Tài cũng tới à? Hai người đang nói, ở phía trước có người hô to tam lang, không cần nhìn cũng biết đó là Sở Minh Huy. Hắn cười to chạy tới, nói, các ngươi còn ở chỗ này thưởng đèn gì nữa, thật sự tới đây vì hội đèn lồ dê à? Đi mau, đang chờ các ngươi. Dứt lời lôi Tiết Thanh đi. Quách Tử Khiêm luôn miệng nói cẩn thận, lại nói nạn gỗ. Sở Minh Huy nhìn nạn gỗ trong tay Tiết Thanh nói thầm một câu ngươi cũng quá yếu, tại sao lại chống nạn, đương nhiên cũng chỉ là nói chứ cũng không thèm để ý lôi kéo Tiết Thanh đi vào bên trong, đi tới một gian lâm thủy đại sảnh, nội đường rộng rãi, có chừng khoảng 5 gian, lúc này đang lót chiếu, không ít người đang ngồi uống rượu đùa giỡn ngắm nhìn mặt hồ hoa đăng, ở một góc trong đó có hơn 10 người thiếu niên trong đó có cả Bùi Yên Tử. Nhìn thấy Tiết Thanh đi lại, các thiếu niên cười chào hỏi. Tiết Thanh ngươi tới muộn, phạt ngươi làm thơ. Bọn họ nói, chúng ta đã nghĩ kỹ, ngươi mau nghĩ đi. Tiết Thanh còn chưa kịp nói chuyện, có người ở phía sau lớn tiếng nói, không phải, các ngươi mới muộn, Tiết Thanh đã làm rồi. Các thiếu niên nhìn lại thấy Trương Liên Đường và Trương Song Đồng đi tới, người nói là Trương Song Đồng. Các thiếu niên tỏ vẻ khó hiểu, nhao nhao hỏi, Trương Song Đồng cười chỉ ra bên ngoài, nói, Thanh Tử thiếu gia vừa mới xuống xe, đứng ở trước cửa đã ngâm một bài thơ, lúc này đã truyền đi. Đây thật là chuyện ngoài ý muốn, các thiếu niên nhao nhao hỏi, Trương Song Đồng lớn tiếng đọc bài thơ ra. Bùi Yên Tử sau khi nghe xong cười cười, nói, thơ hay. Đệ bút, tên gì? Tiết Thanh nói, nhớ tới một người cũ, lại là Trung Thu, cứ tới đêm chơi trăng 15 tháng 8 lại hồi tưởng đến Lưu Vũ Tích. Sở Minh Huy nói, Lưu Vũ Tích là ai? Tiết Thanh nói, là một người quê nhà của ta. Sở Minh Huy ở lơ đễnh, bên kia Bùi Yên Tử đã chậm rãi viết vào một góc trên giấy, những thiếu niên khác kéo nhau đến, vây xung quanh xem. Bùi Yên Tử nói, đây là bài thứ nhất, các ngươi rớt lại phía sau. Các thiếu niên cười rồi vội vàng trở về rối rít nghĩ ra thơ của mình. Trương Liên Đường ngồi xuống bên cạnh Tiết Thanh, nhìn nàng nói, lần này Thanh Tử thiếu gia khí thế thật huyên náo nhỉ. 3. Bài thơ Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Ngoạn Nguyệt 15 tháng 8 thưởng trăng của Lưu Vũ Tích. Dịch nghĩa: ông trời dùng sắc trăng như nước của đêm nay để tẩy rửa tất cả trời đất nhân gian. Nắng nóng đã lùi, bầu trời sáng và yên tĩnh. Sắc thu trong sáng, vạn vật thanh lệ đẹp và yên bình. Khắp bầu trời tất cả các ngôi sao nhiều màu sắc đều nhường cho ánh trăng. Ngay cả cảnh vật mùa thu đều phát ra những tia sáng nhoáng rọi sáng con người. Nhân gian thường vẫn thay đổi, nhưng ánh trăng vĩnh hằng không thay đổi. Quy 1 chương 137, thưởng thức. Vừa vào cổng đã làm ra một bài thơ, việc này hiển nhiên đã làm dạng danh sơn môn. Giờ này khắc này danh tánh của Tiết Thanh và bài thơ này có lẽ không những được truyền khắp giới viên mà còn được truyền cả ra bên ngoài. Trong dịp Tết Đoan Ngọ, lần đầu tiên làm thơ là do thiếu niên tức giận, kể từ đó Tiết Thanh im hơi lặng tiếng không hề nhắc nhở gì đến chuyện đó và cũng không đi khắp nơi lập hội làm thơ. Thậm chí khi đối mặt với Tông Chu ở song viên càng thẳng thắn cự tuyệt làm thơ, lần này thì cao giọng phách lối cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tiết Thanh hỏi, có sao? Vẫn bình thường mà, Trạng Nguyên tức cảnh sinh tình vừa mới làm hai bài thơ thì đâu có gì lạ. Luận về cao giọng phách lối, tuyên bố tự mình muốn thi Trạng Nguyên càng phách lối hơn một bậc, còn xét về chơi xúc cúc, một câu nói ta chỉ cần nhìn ba lần là đủ cũng đã là càn quấy bậc nào, nghĩ sao thì quả thật đúng là như vậy rồi, Trương Liên Đường cười cười, không nói gì thêm. Tiết Thanh ngẫm lại nói, Liên Đường ca không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Trương Liên Đường liếc nàng một cái, lần này cười thật nói, ta biết ngươi làm việc tự có chừng mực, chỉ là đúng mực của ngươi có hơi vượt qua trí tưởng tượng của người thường. ví dụ như việc nghe ngóng tiểu muội nhà hàng xóm được tuyển chọn làm cung nữ, vân vân. Theo lẽ thường quá lắm cho là hắn không nỡ xa bạn tri kỷ, chỉ muốn đến nhìn một cái, ai nghĩ đến hắn lại dám lén đưa người ra. Thiết Thanh nói, làm gì có. Chỉ là vô tình thôi. Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ xuống đầu nàng, nói, ta nghĩ lần này ngươi sẽ không đến đây, bây giờ mọi việc làm của ngươi ta đều hơi lo sợ. Thiết Thanh cười ha ha, nói, vậy ta vẫn đến trường đó thôi, huynh sợ cái gì. Trương Liên Đường không nói gì, nhìn nàng cười cười. Sở Minh Huy ghé qua thăm dò, nhìn Trương Liên Đường xong lại quay sang nhìn Thiết Thanh, nói, các ngươi đang nói thầm thì gì đó. Cười vui vẻ như vậy à? Trương Liên Đường nói, đang nói Thiết Thanh đêm nay có thể làm vài bài thơ. Sở Minh Huy nói, thật vô vị. 15 là để thưởng đèn, làm thơ cái quái gì? Thiết Thanh cười, đứng lên nói, vậy chúng ta đi thưởng đèn đi. Loan Loan đang cầu còn không được, vui vẻ liên tục gật đầu. Thiết Thanh cầm nạn gỗ đi lại gần Bùi Yên Tử, Bùi Yên Tử đã viết xong, thấy nàng túi lầu xem, liền đưa bút tới nói, tới lượt ngươi. Thiết Thanh nói, lời bài thơ này không thích hợp để cùng thảo. Bùi Yên Tử cười cười, mắt nhìn nàng đang rũ người ở bên phía tay phải nói, đi chơi đi. Thiết Thanh thi lễ nói đa tạ, cùng nhau chào hỏi những nhóm thiếu niên khác. Đi dạo ngắm cảnh một chút, chờ Thanh Tử thiếu gia có thêm tác phẩm xuất sắc nữa. Nhớ kỹ nửa canh giờ sau trở về xem ca vũ, tác phẩm xuất sắc của Thanh Tử thiếu gia người đấy. Nhất định phải chọn ra một người xuất sắc nhất. Nghe xong lời căn dặn này, các thiếu niên cười vui vẻ, Thiết Thanh lên tiếng trả lời rồi cùng Sở Minh Huy, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng rời khỏi phòng khách. Vào lúc này bên trong giới viên giống như lời Trương Liên Đường đã nói, khắp nơi đều nhắc tới tên Thiết Thanh, người đến đây đều biết hội đèn lồ dê ở giới viên lần này chủ yếu là vì một ca khúc của Thiết Thanh sáng tác, Bùi Yên Tử hứa thưởng số tiền lớn cho nhóm kỵ nữ được mời đến hát diễn, mặc dù nói thiếu niên giàu có làm chuyện hoang đường. Nhưng những người lớn của Bùi gia cũng không phản đối, có thể thấy là đã được ngầm đồng ý. Thiết Thanh đó, khuấy động quần chúng rồi lừa gạt họ. Vốn gì cũng không đáng tin. Trên cầu mấy người đang uống rượu, thưởng thức một đoạn tiểu khúc, tự nhiên lại tránh không cho đề cập đến Thiết Thanh này, lập tức có người giọng giận dỗi không vui nói. Nhưng mà bài hát đua thuyền trong dịp Tết Đoan Ngọ đó thật sự là không tệ. Cũng có người nói, Lâm Tú Tài không phải người đang khen ngợi đó chứ. Lâm Tú Tài mới nói, ta là khen thơ ca. Liền có người cười nói, thật ra là đi mua lời thơ á. Cách nói này bắt đầu xuất hiện từ tiệc chiêu đãi của Tông Chu được tổ chức ở Song Viên sau đó càng ngày càng lan rộng. Bọn họ đang cười nói thì có một người đi tới giơ trang giấy lên nói, đến đây, có một bài thơ hay. Tối nay là hội đèn lồ dê, cũng là hội thơ, xem đèn ngắm trăng, tức cảnh sinh tình tự nhiên muốn làm chút thơ ca để làm kỷ niệm. Các năm trước hội đèn lồ dê ở thành Trường An đều là như vậy, cũng có thuyền rồng giống Tết Đoan Ngọ, tiệm rượu. Quan phủ đều sẽ mời trước các văn nhân tú tài đến làm thơ, tuy hội đèn lồ dê của Bùi gia ở giới viên không dồn tâm trí để mời những người nổi tiếng như vậy, nhưng những người được mời đến đều là văn nhân mặc khách, đương nhiên phải là những người thanh tao. Phong nhã. Sáng tác được thơ là chuyện bình thường. Hôm nay có tiến bộ đó. Đây là bài thứ nhất đây. Nhanh đọc ra nghe thử xem. Không biết là ai. Người mới đến đã đọc to lên, người ở đây sau khi nghe xong đều gật đầu khen ngợi quả nhiên là thơ hay. Lâm Tú Tài càng muốn đi tới tự tay lấy tờ giấy kia xem kỹ, người mới đến đã đọc đến phần đề bút, Quách Phủ, Thiết Thanh. Tay của Lâm Tú Tài lập tức dừng lại, hừ một tiếng rồi vung tay háo rút tay về, người ở đây cũng đều ngớ người ra. Lại là Thiết Thanh sao? Đúng vậy, nghe nói là vừa xuống xe chưa kịp vào cổng đã lập tức làm ra một bài. Đây cũng là mua thơ à? T. Duẩn của tui nẹt trong tiếng tranh luận ầm ĩ có đàn tiếng cổ nhạc truyền đến. Những người đang đứng giải rác các nơi trong giới viên nhìn qua chỗ phát ra âm thanh. Ca vũ bắt đầu. Mọi người nhao nhao gọi nhau, đi nghe thử xem rốt cuộc khúc ca có hay không. Lâm Tú Tài mới nói, ta thả đi xem đèn. Người bên ngoài cười kéo hắn lại, nói, không bằng xem mỹ nhân. Bởi vì trong thành không tổ chức hội đèn lồ dê lớn, vì vậy hội đèn lồ dê của Bùi gia hấp dẫn hơn người, là Hồng Tỷ Nhi chứng tỏ thân phận địa vị của mình, cũng là cơ hội nổi danh cho những người tài mới. Thế nên tới giới viên đều là mỹ nhân sắc nghệ vẹn toàn. Cao Hương Hương đi cùng với Lâm Tú Tài kia à? Kỹ năng ca hát của Hương Hương cô nương xứng đáng nhận được ngàn lượng lần này. Nét mặt Lâm Tú Tài hơi đắc ý, lại tỏ vẻ coi thường, nói, hát loại ca từ này giành được giải nhất thì có gì mà vinh quang. Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn theo mọi người bước đến chỗ ca vũ. Tiếng ca tiếng nhạc theo gió vang vọng truyền khắp giới viên, đứng ở trên đỉnh đài Lâm Thủy cũng có thể chứng kiến người trong giới viên đều tụ tập về một hướng. Trương Liên Đường xách một chiếc đèn đang đặt ở chân đình lên nói, mau, đi xem thử đi. Thiết Thanh nói, thôi vậy, ta đứng ở đây xem cũng được. Trương Liên Đường cười ha ha, cố tình giơ đèn cao ngang hai, dọi sáng cho Thiết Thanh nhìn qua, dưới ánh trăng ngông lung khuôn mặt của thiếu niên áo xanh bỗng chốc rõ ràng. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Bà tiểu vấn thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung. Kim tịch thị hàn yên. Tiếng ca từ mặt nước theo gió đưa tới, âm thanh trong trẻo huyền chuyển, trong phút chốc làm cho cảnh vật xung quanh đều thay đổi kỳ ảo. Trương Liên Đường nghiêng đầu, nói, quả nhiên là ca từ hay. Thiết Thanh bật cười, giơ một ngón tay lúc lắc nói, mới có một câu. Trương Liên Đường nói, đừng nhiều lời. Vừa dứt lời liền đặt ngón tay lên môi Thiết Thanh, xuyệt. Chăm chú nghe, trong tay vẫn còn giơ cao đèn. Thiết Thanh nhìn khuôn mặt người thiếu niên bị đèn rọi sáng cười cười, dưới đỉnh Sở Minh Huy và Noãn Noãn không biết thấy cái đèn gì mà kêu la om sòm, còn Trương Song Đồng thì hát theo tiếng ca là đà theo mặt nước dù dương chuyển đến bên hai. Nhân hữu bi hoan ly hợp. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Thử sự cổ nan toàn. Giới viên có sân khấu kịch cao giáo, xung quanh sân khấu là một vùng tăm tối không có đèn, chỉ có một ngọn đèn trên sân khấu, ống tay áo của nữ tử huyện chuyển múa theo âm thanh du dương, giống như cung trăng hàng Nga vậy. Người xem cảnh này muốn vỗ tay tán thưởng nhưng tiếng ca lại khiến người ta giữ yên lặng không tiếng động, sợ quấy nhiễu người trên sân khấu. Cả giới viên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu, vui vẻ thoải mái. Ca từ hay. Quả nhiên xứng đáng được thưởng ngàn lượng. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Tú Tài cũng thất thần, đây nếu như là ca từ được mua đi chăng nữa thì cũng phải mất cả ngàn lượng. Người xung quanh nghe hát cảm xúc dâng trào như thế, tán thán bài ca này hay như thế. Bọn nữ tử trong phòng ở phía sau sân khấu chờ lên diễn cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ tử đầu tiên lên sân khấu đã khiến cho cả giới viên rung động, yên tĩnh không tiếng động, trong lòng đều không tự chủ được, có chút căng thẳng hối hận. Người đầu tiên lên sân khấu từ trước đến nay đều không được lợi thế, bởi vì tâm trạng của khán giả còn chưa chăm chú, chỉ là không nghĩ tới lời của ca khúc này thật quá xuất sắc, trong nháy mắt đều đã kinh động mọi người. Tiểu tỷ từ kẽ hở của cửa sổ thu tầm mắt lại, thấp giọng nói, tỷ tỷ. Ai bảo không chịu bằng lòng với Tú bà là người đầu tiên lên sân khấu. Người đầu tiên ngược lại được nhớ kỹ, tất cả những người kế tiếp không còn gì mới lạ. Xuân Hiểu áp sát đầu đối diện cái gương, hi hi cười nói, sai, ta đây à, chỉ cần không phải là người đầu tiên lên sân khấu thì bất kể là đứng ở vị trí chính giữa hay là cuối cùng đều vô cùng tốt. Dứt lời nhìn qua bên cạnh, Nhạc Đình thiếu gia, có đúng không? Ngồi ở trong tường bên góc phòng, Nhạc Đình cầm đàn không chớp mắt, gật đầu mỉm cười, nói, đúng. Xuân Hiểu chưa hiểu suýt chút nữa thốt ra là ta đúng hay là hắn đúng, may mắn khép miệng kịp, nhìn mình trong gương bật cười, nàng tại sao phải ghen tị với một nam nhân. 3. Dịch Nghĩa. Trăng sáng có từ bao giờ? Cầm chén rượu hỏi trời xanh. Không biết là cung điện trên trời. Đêm nay là năm nào? Người có lúc buồn, vui, tan, hợp. Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết. Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn. Quy 1 chương 138, nên đón. Khúc ca vừa kết thúc, đèn hoa đăng trong giới viên dường như càng sáng sủa hơn nhiều. Xem xong màn ca vũ này mọi người ổn định lại tinh thần bắt đầu bàn tán xôn xao. Và cũng vì nghe được những lời này mà mọi người cũng đều kéo đến tụ tập. Sở Minh Huy và Noãn Noãn cũng không ngắm đèn nữa, cố ý muốn đi xem hàng Nga tiên nữ, Trương Song Đồng còn đi qua sớm hơn. Trương Liên Đường quay đầu nhìn Thiết Thanh, vị tác giả này, ngươi nên lên sân khấu đi. Thiết Thanh cười lắc đầu nói, vẫn chưa tới lúc, vẫn chưa tới lúc. Trương Liên Đường liền cười, cũng không hỏi nàng là lúc nào, chỉ đứng vịn lan can, nói với Sở Minh Huy, các ngươi đi trước, lát nữa chúng ta mới đi. Bên kia trên sân khấu có người hầu của Bùi Phủ đi lên nói mấy câu, đại ý là mời chư vị đánh giá tài nghệ ca vũ của các cô nương như thế nào, cảm thấy cô nương nào hay nhất có thể mang một chiếc đèn trong viên đưa cho vị cô nương đó, để lại danh tánh báo cho người hầu phụ trách trong vườn ghi vào sổ là được. Không cần bỏ tiền của mình chỉ cần đứng ra làm chuyện lịch sự như vậy cớ sao lại không làm. Đột nhiên xung quanh sân khấu ồ lên tiếng cười huyên náo. Đương nhiên càng có nhiều người nữa mong muốn nói chuyện, thảo luận, đánh giá thi tử, chỉ tiếc rằng mới nghe được một lần nên chưa thỏa mãn, trên đài đèn tắt một lúc vừa bắt đầu sáng lên, vị cô nương kế tiếp đã đứng ở giữa sân khấu, lúc này đây đang ngồi ngay ngắn ôm đàn tỳ bà. Là Lý Miểu Nhi. Lý Miểu Nhi giỏi nhất là tài nghệ chơi đàn tỳ bà đó. Không cần người ra giới thiệu, người xem ở bên dưới sân khấu đã ngay lập tức có thể nhận ra đây là ai. Vị này chính là vị cô nương đang rất nổi danh. Bài ca này kết hợp với đàn tỳ bà tất nhiên sẽ cho ra một phong vị khác, đây là nhóm người trước giờ vẫn ủng hộ Lý Miểu Nhi đang tuyên dương. Hỗn tạp các loại tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng tỳ bà vang lên tích tịch tình tang, dần dần át lấy những âm thanh hỗn tạp đó. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Bà tiểu vấn thanh thiên. Tiếng ca hòa quyện với tiếng tỳ bà vang vọng bên trong giới viên, gió thu thổi lời ca tiếng đàn phảng phất ra xa, rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài giới viên. Có thể nhìn thấy những ánh đèn lồ dê của dân chúng len len kéo đến nghe nhạc, ngắm núi xa đồ sộ được tô điểm với nhiều chiếc lồ dê đèn nhỏ nhắn rực rỡ đầy màu sắc, càng cảm thấy nơi đây giống như tiên cảnh ở nhân gian. Ở một chỗ trong sảnh chính, 7-8 nam nhân lớn tuổi ngồi xếp bằng trên chiếu, trước mặt bày đơn giản rượu và thức ăn, ở giữa có bình đồng và rải rác các mũi tên bằng gỗ, có thể thấy được chúng vừa vặn có thể thả vào bình rượu. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra sân khấu kịch phía đối diện ở bên ngoài sảnh, một lão giả râu tóc bạc trắng dựa vào bàn kỷ, tay đặt trên đầu gối gõ nhịp nhàng theo tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng. Đan nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quên. Tiếng ca dừng lại, dư âm của tiếng tỳ bà tính tình tang lượn lờ một lúc, tay lão giả này mới dừng gõ lại, nói, bài ca này hay, hai câu đầu đã thấy hay rộ. Bên cạnh có người cười nói, hai câu đầu quá tầm thường. Lão giả nói, cho nên có thể biến đổi cái tầm thường thành cái hay thì mới là hay, ta biết vì sao hải tử này ngày trước ở song viên không chịu sáng tác ra. Lại có người cười hời hợt một cái, nói, nịnh hót sao? Tránh để khỏi bị biến thành trung thế tam thứ hai. Trung gia ban đầu gây họa là vì trong yến tiệc con cháu luân phiên làm thơ gây áp lực cho tông chu. Lão giả nói, một hài tử đàng hoàng nịnh hót lấy lòng cũng rất tốt. Nói cười, chỉ sân khấu phía ngoài sảnh, ta cũng biết thiên tử không tầm thường, các ngươi còn không bằng lòng. Ngươi coi làm rất tốt, người đẹp ca vũ đẹp, thật là làm người ta vui hay vui mắt. Một nam nhân lưỡng lự một lát, nói, chỉ là Liêu Thừa và Đoàn Sơn ở song viên kia. Hắn đang nói chưa hết lời, có tiểu đồng từ bên ngoài bước nhanh vào, nói nhỏ vài câu vào tai một nam nhân ở ngoài cửa, sắc mặt nam nhân kia hơi biến sắc, ngẩng đầu lên nói, chi phủ đại nhân cùng Liêu Thừa và Đoàn Sơn muốn đến. Trong sảnh bầu không khí hơi hơi lắng xuống một lúc, lão giả lại cười, nói, mấy vị đại nhân cũng muốn ghé qua chơi trung thu. Đã tới thì đều là khách, đi nghênh đón. Trong sảnh các nam nhân lên tiếng trả lời, đúng vậy hai người lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trên sân khấu một vị cô nương khác lại bắt đầu biểu diễn, lúc này lấy khiêu vũ làm chủ đạo, tiếng trống làm nền để diễn tấu, tùng tùng chen chen rất là thanh thoát, lão giả mỉm cười nhìn lại, lần nữa lại đặt tay ở đầu gối gõ nhịp theo tiếng trống. Nghe tiếng trống đập Xuân Hiểu có phần đứng ngồi không yên, nhịn không nổi đứng dậy nhìn ra ngoài từ cửa sổ, bóng người đông đảo xung quanh. Thoạt nhìn toàn bộ người ở giới viên cũng đã đến tập trung ở sân khấu này. Còn mấy người nữa là đến ta. Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi tiểu tỷ. Tiểu tỷ nắm chặt lấy ngón tay nói, tỷ tỷ chớ hoảng sợ, còn hai cô nương nữa. Xuân Hiểu đóng cửa sổ hít một hơi thật sâu, bộ ngực căng tròn phập phồng nói, mau mau. Lời còn chưa dứt thì nghe thấy tiếng trống bên ngoài chợt dừng lại, làm sao? Bên ngoài trong phòng đều hơi rối loạn, giống như có ai đó đang chạy. Là chi phủ đại nhân tới. Không phải chỉ có chi phủ đại nhân đâu. Xuân Hiểu đứng xoay lưng lại bên cạnh cửa sổ, có một cánh tay lướt qua trước người nàng mở cửa sổ ra. Xuân Hiểu ngẩng mặt nói, Nhạc Đình thiếu gia. Nhạc Đình xua xua tay với nàng, chuyên chú nhìn ra bên ngoài, Xuân Hiểu cũng không thèm nói nữa, lập tức tới chen vô nhìn ra ngoài, thấy ở phía xa có một đám người đang tụ tập, ngọn đèn dầu bên kia cũng sáng lên. Đứng trên đình đài có thể thấy rất rõ ràng, ngọn đèn dầu sáng rực đã chiếu rõ một đám quân binh, đang mang theo đao, cung tên. Tiết Thanh nói, ta đi xem thử. Trương Liên Đường nói, chúng ta cùng đi. Tiết Thanh nhìn hắn cười, tự tay làm điệu bộ mời, Trương Liên Đường cầm theo đèn trong tay vừa bước đi, vừa giơ tay ra sau. Tiểu đình xây ở trên hòn non bộ, hoa đăng xung quanh không nhiều lắm, bậc thang mờ tối, kỳ thực đối với Tiết Thanh mà nói chuyện này chẳng là gì cả, nhưng nàng hiện tại được coi như là bệnh nhân, Tiết Thanh dùng tay phải cầm nạng gỗ, tay trái nắm lấy tay Trương Liên Đường đang đưa tới. Trương Liên Đường chợt dừng chân lại, quay đầu lại nói, hay là đừng đi nữa. Tiết Thanh cười ha ha, Trương Liên Đường không nói gì, quay đầu tiếp tục bước đi, Tiết Thanh ở phía sau nói, không có chuyện gì đâu, ta đi xem một chút, nếu có hỏi đến ta, ta cũng có thể lập tức ra diện kiến. Trương Liên Đường hắng giọng, cầm đèn chuyên chú soi sáng các bậc thang. Tiếng nói chuyện của bọn quan binh phía sau truyền đến phía trước sân khấu. Nơi đây thực sự là rất náo nhiệt. Cùng với tiếng hô hào của bọn quan binh bảo tránh đường ra thì mấy nam nhân mặc quan bào bước về phía trước, Lý Chi Phủ sắc mặt nặng nề đi trước. Theo phía sau một quan nhân mập mạp, một quan nhân gầy, một quan nhân mặc áo bào đỏ và một nam nhân khoác áo bào màu xanh lục. Lý đại nhân. Một vị lão già của Bùi gia mỉm cười tiến lên thi lễ, Lý đại nhân giá lâm thật sự là vinh dự cho kẻ hèn này. Dứt lời rồi thi lễ với Lý Chi Phủ và hai người phía sau, hai vị đại nhân này. Lý Chi Phủ nghiêm nghị nói, đây là Liêu đại nhân và Đoàn đại nhân từ kinh thành tới. Đại nhân từ kinh thành tới thì tất cả mọi người đều đã nghe nói, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Không khí ở đây trở nên càng thêm kỳ lạ. Lão gia của Bùi gia vẫn mỉm cười, vội vàng thi lễ liên tục nói vinh hạnh vinh hạnh. Liêu Thừa mỉm cười giơ tay lên nói, không mời mà đến, quấy rầy nhiều rồi. Mọi người của Bùi gia vội vàng đáp lại nào có, rồi nhanh chóng mời vào trong sảnh chính ngồi, Liêu Thừa lại đứng không nhúc nhích, nhìn sân khấu hỏi, đây là đang ca vũ à? Trên sân khấu kỹ nữ đã xuống phía dưới, không có một bóng người, chỉ còn sót lại một ánh đèn sáng tỏ. Lao ra Bùi ra lên tiếng trả lời là, Trung Thu tự tiêu khiển tự vui vẻ. Đoàn Sơn liếc hắn một cái, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, nói, các ngươi thật vui vẻ quá. Lời nói này, bầu không khí bên trong nhất thời ngưng trệ. Ánh mắt Đoàn Sơn nhìn bốn phía, nói tiếp, nghe nói trước đây Tông Đại Nhân vốn là muốn tới giới viên, đáng tiếc không thể tọa nguyện, bây giờ sẽ không còn được nhìn thấy nữa rồi. Giữa sân càng không có ai nói chuyện, sắc mặt của các lao gia Bùi gia cũng trở nên có chút phức tạp nhưng không túi người thấp hơn mà dần dần thẳng người lên. Lý Chi Phủ liên tục phất tay áo, tỏ ra tức giận nói, không phải đã lệnh không cho tổ chức hội đèn lồ dê sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà các ngươi còn ca vũ, hát cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, có âm thanh trong trẻo từ giữa sân truyền đến. Đại nhân, nhưng thật ra là có quan hệ với Tông Chu Tông Đại Nhân. Bùi Yên Tử đang đi tới bước chân hơi khựng lại, Bùi Mẫn Tử ở sau lưng hắn nói, Tiết Thanh. Bùi Yên Tử hắng giọng, Bùi Mẫn Tử nói, thật thú vị. Hắn lướt qua Bùi Yên Tử nhìn lại, thấy một người thiếu niên áo xanh nắm nạng gỗ chậm rãi từ dưới ánh đèn đi đến chỗ sáng. Nhìn thiếu niên đang đi tới, Lý Chi Phủ giật giật chân mày, nói, ngươi là ai? Tiết Thanh thi lễ nói, đã gặp qua Chi Phủ Đại Nhân, tiểu tử Tiết Thanh. Giống như sợ tính tình quý nhân Lý Chi Phủ hay quên, lại bổ sung một câu, lúc thi đấu xúc cúc đã hân hạnh được diện kiến đại nhân, nhân dịp Tông Đại Nhân mời đến song viên cũng gặp qua đại nhân một lần. Lý Chi Phủ định nói gì, Liêu Thừa giơ tay lên ngăn lại, mỉm cười quan sát Tiết Thanh, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Có quan hệ với Tông Đại Nhân? Tiết Thanh nói, đúng vậy, ca vũ ngày hôm nay ở giới viên chính là vì tiểu tử đây sáng tác thủy điệu ca đầu, mà bài ca này nàng ngẩng đầu nhìn gã thái giám trắng nõn. Mặt mũi hiền lành, mặc y phục màu đỏ trước mắt, nói tiếp, là vì Tông Đại Nhân mà sáng tác. Bùi Mẫn Tử quay đầu nhìn Bùi Yên Tử nói thầm, đây chính là mục đích hôm nay hắn tới đây sao? Bùi Yên Tử nói, không biết được. Bùi Mẫn Tử nhìn hắn làm như không tin, Bùi Yên Tử nói, mục đích của người khác ta làm sao biết đây? Bùi Mẫn Tử bật cười. Liêu Thừa tỏ vẻ rất là kinh ngạc, cười nhìn bốn phía xung quanh, nói, đây là... chuyện như thế nào? Lý Chi Phủ liếc nhìn Tiết Thanh, kề sát thai Liêu Thừa nói, lần trước ở song viên, Tông Đại Nhân mở tiệc. Lúc đó nói không làm được. Chỉ làm có hai câu kể lại qua quýt một lần. Liêu Thừa chợt nói, thì ra có việc này. Tiết Thanh nói, đúng vậy, sau đó tiểu tử vẫn đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc cũng hoàn thành nhưng mà ngờ rằng nói đến đây túi đầu xuống giọng bi thương nói, không nghĩ tới tiểu tử và Tông Đại Nhân đã người trên trời kẻ dưới đất cách xa nhau. Vừa đúng hôm nay Trung Thu trăng tròn, tiểu tử nghĩ nên dùng cách hát diễn này. Tông Đại Nhân trên trời có linh thiêng có lẽ sẽ có thể chứng kiến, trò chuyện để cảm thấy an ủi. Lâm Tú Tài nắm chặt chiếc quạt trong tay làm phát ra tiếng kêu ken két nhỏ, lẩm bẩm nói, thực là. Tại sao lại có người mất hết liêm sỉ đến như vậy? Quy 1 chương 139, lên sân khấu. Lúc đầu ở song viên đối mặt với Tông Chu, nịnh nọt lấy lòng, nào là nơm nớp lo sợ không dám làm thơ, lúc này Tông Chu chết rồi, hắn còn làm bộ mặt thắp hương cung phụng tổ tông thành kính. Tuổi còn nhỏ mà sao lại nịnh nọt như vậy? Lâm Tú Tài còn muốn nói thêm gì nữa, người bên cạnh vội vươn tay kéo hắn lại, có phần cảnh cáo ngăn lại. Liêu Thừa ở bên kia có thể không cảm thấy mất hết liêm sỉ, cũng chẳng cảm thấy nịnh nọt làm người ta buồn nôn, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, cười nói, hài tử ngươi thật là có tâm, quá thú vị, thực sự là nho nhã lịch sự, Tông Đại Nhân trên trời có linh thiêng nghe được tất nhiên sẽ vui mừng, hắn yêu nhất loại người này. Nhanh, tiếp tục hát diễn. Quay đầu nhìn Đoàn Sơn, chúng ta cũng tới nghe một chút. Lý Chi Phủ nói, nhóc con làm cho tốt vào, chớ để cho đại nhân chê cười. Liêu Thừa xua xua tay nói, không cần tốt lắm, ta không có học vấn giống Tông Đại Nhân vậy đâu, thật hư ta nghe cũng không hiểu, ta thì thích coi náo nhiệt giơ tay lên nói, đi vào, tiếp tục, tiếp tục. Thấy hắn như thế, Lý Chi Phủ cũng chỉ có thể xua tay ra hiệu cho mọi người Bùi ra, các lao ra Bùi ra vội vàng dẫn ba người vào sảnh ngồi, lại sai người đi phân phó chỉ đạo tiếp tục hát diễn. Nhưng đám người Liêu Thừa ngồi xuống, trà rượu trái cây đều được mang lên. Trên sân khấu vẫn không có người nào đi ra. Liêu Thừa hiếu kỳ thò người ra, nói, chuyện gì xảy ra a? Một vài nam hầu tử đang lau mồ hôi đứng ở sau lưng một quản sự nói nhỏ, vẻ mặt quản sự nhất thời có chút buồn bực, phất tay áo xoay người bước nhanh đi ra phía sau. Một lao ra Bùi ra rót một chén rượu đưa lên, nói, các vị đại nhân nếm thử, đây là nhà ta tự trưng cất rượu. Vì là biểu diễn ca vũ nên phải chuẩn bị lâu một chút. Liêu Thừa à một tiếng không lấy làm nghi ngờ, bưng ly rượu lên uống. Bùi Mẫn Tử nhìn về phía sân khấu kịch bên kia, chau mày nói, xảy ra chuyện gì vậy? Sân khấu kịch bên này Xuân Hiểu cũng mở hé cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghe được bên kia có tiếng khóc nhỏ nhỏ và tiếng cửa trách, tiểu tỳ chạy trở lại, vẻ mặt hơi hoảng sợ. Tiểu thư, cô nương Hương Hương không nên lên sân khấu. Bên ngoài là điều tra án tử kinh quan tông Chu Tông đại nhân đến. Nghe đâu đang rất tức giận, nàng thấp giọng nói. Xuân Hiểu hừ một tiếng nói, tức giận cái gì? Tiểu tỳ kéo cánh tay nàng, ánh mắt bất an, nói, Tông đại nhân chết, chúng ta bên này ca hát khiêu vũ, chẳng phải là ăn mừng Tông đại nhân chết. Dường như. Đúng rồi. Xuân Hiểu nói, vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài lại để cho hát. Tiểu tỳ nói, không biết nữa, ngược lại Hương Hương tỷ nói đau bụng không lên sân khấu được. Sâm Sâm cô nương cũng không chịu lên đài. Tỷ tỷ không cần lo cho nàng ta, hai nàng ấy không lên sân khấu, đến lượt tiểu thư rồi đó. Xuân Hiểu ở một tiếng, đưa tay đè chặt lên ngực, mắt to trợn tròn. Bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng la, tiếp theo. Tiếp theo là ai? Tiểu tỷ đi đứng như bị nhún ra ôm lấy cánh tay Xuân Hiểu luôn miệng nói, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ không thể lên diễn đâu. Xuân Hiểu tỏ vẻ lưỡng lự, đã nhìn thấy Nhạc Đình bên cạnh ôm lấy đàn, nàng không khỏi thắc mắc hỏi, Nhạc Đình thiếu gia. Nhạc Đình không nhìn nàng, đi nhanh ra ngoài. Ta. Giọng nam tinh khiết mềm mại từ bên ngoài truyền vào, Xuân Hiểu đứng ở cửa hông nhìn không chớp mắt, nghe được bên ngoài một hồi lộn xộn. Sao lại còn có nam? Tiểu quan quan cũng tới. Tiếng ồn ào ở bên kia sân khấu cũng chưa truyền tới chỗ Liêu Thừa bên này, Liêu Thừa và các lao gia Bùi gia uống một chén rượu, nghĩ đến chuyện gì đó lại quay đầu nhìn lại, tiểu tử kia đâu rồi? Lúc trước đã lùi vào trong đám người, Tiết Thanh tiến lên một bước, nói, đại nhân. Tiểu tử ở chỗ này. Liêu Thừa gật gật đầu cười, quan sát nói, bao nhiêu tuổi rồi? Học trò à? Thiết Thanh nói, 13, đang đi học. Lý Chi Phủ liếc nhìn nàng một cái, nói, ở trường xã, học chỗ Thanh Hà Tiên Sinh. Thanh Hà Tiên Sinh là ai? Liêu Thừa đương nhiên biết, liên tục gật đầu nói, chả trách chả trách, tuổi còn nhỏ như vậy đã có tài. Ánh mắt Đoàn Sơn cũng đang nhìn chằm chằm vào người Thiết Thanh, nhất là nạng gô đang nắm trên tay, nói, chân ngươi, chân không thoải mái sao? Tiết Thanh cúi đầu nói, không phải, tiểu tử bệnh nặng mới khỏi nên thể lực chống đỡ không nổi. Liêu Thừa ngạc nhiên nói, ồ, như vậy sao, vậy mau ngồi xuống đi. Đoàn Sơn vẫn cứ nhìn Tiết Thanh, hỏi, bệnh gì? Lý Chi Phủ ho nhẹ một tiếng, nói, bệnh gì đâu? Bệnh tật gì? Không phải bệnh, là đánh nhau với bạn học. Thật là làm xấu mặt người có học thức. Đánh lộn à, Liêu Thừa cười nói, thiếu niên mà, đánh nhau là chuyện khó tránh khỏi. Đoàn Sơn vẫn nhìn Tiết Thanh muốn hỏi thêm gì nữa, trên sân khấu chợt vang lên tiếng đàn, Liêu Thừa cao hứng nói, đừng nói, đừng nói, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh trở lại, không chỉ có Liêu Thừa, Đoàn Sơn, còn có mấy người nữa cũng đi xem trò vui trên sân khấu. Tiếng cầm bong bong vang lên, lúc trước có mấy người đã sử dụng cầm để phối nhạc nhưng tiếng đàn lần này không giống những lần trước, có mấy người tò mò phải ngoảnh đầu nhìn lại. Trên đài chỉ có một thanh niên áo xanh đang ngồi. Nhìn không rõ hình dạng vì thanh niên đó đang cúi đầu đánh đàn. Cô nương đâu? Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Giọng nam tinh khiết mềm mại cất lên. Nam nhân. Xung quanh sân khấu vang lên tiếng ủa trầm trồ nhỏ. Tại sao là nam? Ta muốn theo do quay về, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao sử bất thắng hàn. Tiếng ca tinh khiết mềm mại huyền chuyển tiếp tục, lấn át tiếng xì xào. Đống chốc xung quanh sân khấu lại an tĩnh nhưng sau một lúc lại vang lên xì sầm. Hát kiểu này. Chưa từng nghe qua đó. Có hơi lạ. Nhưng rất thú vị. Những thiếu niên trong đám đông đều ngây người ra, vẻ mặt kinh ngạc. Đó không phải là Nhạc Đình sao? Sao hắn lại đi hát? Hắn vẫn luôn hát à? Không đúng, nhưng đêm nay không phải nhóm các kỹ nữ lầu xanh. Các thiếu niên tưng bừng rối loạn. Trương Liên Đường nhìn về phía Tiết Thanh, nói, là ngươi chỉ dạy à? Tiết Thanh ở một tiếng, tỏ vẻ mặt vui vẻ, chỉ nhìn Nhạc Đình trên sân khấu nói, rất êm tai nhỉ. Trương Liên Đường không nói gì nhìn về phía sân khấu. Còn lúc này Xuân Hiểu ở sau sân khấu cũng đang dán mắt vào cửa sổ ngơ ngác nhìn trên sân khấu, chợt vươn người chạy ra ngoài. Tiểu Ti gọi tỉ tỉ, kéo tay Xuân Hiểu lại nhưng lại bị tuột tay ra, đành phải nhìn Xuân Hiểu biến mất trong tầm mắt. Hát đến câu cuối cùng, tiếng ca của Lạc Đình tạm dừng, chỉ còn sót lại tiếng đàn huyền chuyển, thứ nhất là vì giọng nam, thứ hai là vì làn điệu khác với lúc trước, mọi người xung quanh sân khấu đều lại nhìn qua, chợt thấy ngọn đèn tối sầm lại, rồi lại sáng lên. Ống tay áo một nữ tử theo ngọn đèn chập chờn xuất hiện, giọng nữ cũng vang lên theo. Truyền Chu Cát, đê ỷ hộ, chiếu vô miên. Thân hình nữ tử đong đưa, lại giống đang như đứng yên một chỗ, tiếng ca ngâm nga, tựa hồ nỗi buồn đầy cõi lòng nhưng lại trong trẻo thông suốt. Làn điệu như vậy nam nữ hát đối ngược nhau như vậy nhưng thật ra lại rất thú vị. Đầu tiên hát kiểu hát của chính mình, sau đó Nhạc Đình lại sửa chữa mấy lần, sau cùng lại chuyên chú luyện tập cùng Xuân Hiểu, rất ít tới tìm Tiết Thanh để thương thảo. Nàng kỳ thực cũng không biết cuối cùng thành tiểu hát gì. thì ra là kiểu hát như vậy. Tiết Thanh quay đầu thấp giọng nói với Trương Liên Đường, đây không phải là ta chỉ bảo. Trong mắt tràn đầy ý cười, quả nhiên vẫn là người cổ đại cao minh. Quy 1 chương 140, ba bước. Tiếng ca tiếng đàn chưa dừng hẳn, người xung quanh sân khấu còn chìm đắm ngẩn ngơ, buôn bốp tiếng vỗ tay đã vang lên. Liêu Thừa mặt mày rạng rỡ vỗ tay, nói, hay hay, hát rất hay, ca tử cũng dễ nghe, thực sự là rất hay. Lại quay sang hỏi Đoàn Sơn, rất hay phải không? Đoàn Sơn nói, hay. Liêu Thừa cười nói với những người xung quanh, Đoàn đại nhân chưa bao giờ xem ca vũ, lần này có thể khen hay có thể thấy được là thật sự hay. Các lao ra Bùi ra vội vàng vừa cười vừa nói đa tạ. Liêu Thừa lại gọi Tiết Thanh, Tiết Thanh lần nữa từ trong đám người đi tới thi lễ. Chúng ta cũng không hiểu thi từ nhưng mà nghe cũng thấy êm hay. Hắn lần nữa thở dài nói, chẳng trách Tông đại nhân ngày ấy muốn mời ngươi tới làm thơ, quả nhiên là có tài. Tiết Thanh cúi đầu nói, đáng tiếc tiểu tử ngày ấy đã phụ lòng Tông đại nhân. Liêu Thừa nói, không phụ lòng, không phụ lòng, chẳng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết, người có lúc buồn, vui, tan, hợp. Lý Chi Phủ ho nhẹ một tiếng, nói, Liêu đại nhân chớ có khen nhầm. Tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng. Nếu đã tới đây, không bằng đi tham quan giới viên này một chút. Liêu Thừa cười nói, ta đâu có khen nhầm, ta là thật sự cảm thấy hay. Đại nhân còn chưa dứt lời, một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Nếu Tiết thiếu gia tài giỏi như vậy, không biết lần này có còn nơm nớp lo sợ hay không. Lý Chi Phủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại là tên này. Mọi người cũng nhao nhao theo chỗ tiếng nói kia nhìn lại, thấy dưới ánh đèn một tú tài ở bên cạnh đang gây rối, mấy người bạn của hắn có chút hoảng sợ đang đứng bên cạnh hắn đột nhiên đứng ra xa. Lâm Tú Tài không phát hiện thấy, chỉ thấy Tiết Thanh đang ở bên này, nói, không bằng nhân lúc vui vẻ làm tiếp một bài thế nào hả? Lý Chi Phủ cọ quậy đứng thẳng người, muốn quát lớn, Tiết Thanh đã mở miệng trước nói, được thôi. Một tiếng được này của nàng đã ngoài dự đoán mọi người lại đều nhìn về phía nàng. Liêu Thừa nhìn Tú Tài này một chút, rồi nhìn về phía Đoàn Sơn, thấp giọng nói, đây chính là cái gọi là khi dễ văn nhân à? Thấp giọng cười rộ lên, ta thích xem cái này. Không đợi Đoàn Sơn trả lời, liền vỗ tay cười nói, tốt. Tiết thiếu gia quả nhiên có tài đó. Hắn đã lên tiếng, chuyện này không còn khả năng cứu vãn, sắc mặt Lý Chi Phủ nặng nề. Một lao ra Bùi ra nói, như vậy mời Liêu đại nhân và Đoàn đại nhân vào ngồi trước chính sảnh. Làm thơ luôn phải tốn ít thời gian. Liêu Thừa còn chưa nói chuyện, Tiết Thanh đã thi lễ nói, không cần, tiểu tử nghĩ ra rồi. Ơ, đã nghĩ rồi à? Cũng quá nhanh ha. Tiết Thanh nói, thơ là tức cảnh sinh tình, phụ thuộc vào có bao nhiêu cảm xúc. Không phải do thời gian dài hay ngắn. Có người vô tình không có hứng, có nhiều thời gian cũng không làm được thi từ gì. Dứt lời mắt nhìn Lâm Tú Tài. Sắc mặt Lâm Tú Tài xấu hổ, bốn phía cũng vang lên tiếng cười mịn. Liêu Thừa cười ha ha, nói, Tiết thiếu gia là đang có tình có hứng thú, mời. Tiết Thanh bước thong thả về phía trước, một bước, hai bước, ba bước rồi dừng lại nói. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Ba bước thành thơ sao? Trương Liên Đường thấp giọng nói, quả nhiên khí thế hùng hồn nhỉ. Ở trong sân giọng người thiếu niên trong trẻo vang lên, Bùi Yên Tử nói với các thiếu niên ở bên cạnh, giấy bút. Liền có hai thiếu niên mang đến một trang giấy, Bùi Yên Tử đứng ở bên ngoài đặt bút viết, bên kia giọng Tiết Thanh chậm rãi bình thản tiếp tục. Diễm diễm thủy bà thiên vạn lý. Hà sứ Xuân Giang Vô Nguyệt Minh. Giang Lưu Huyền chuyển nhiễu phương điện. Nguyệt chiếu hoa lâm dài tự tiện. Người thiếu niên vừa đọc thơ vừa bước đi, không nhìn người, không nhìn cảnh mà chỉ túi đầu hay là ngẩng đầu, đã đi đến dưới sân khấu. Xuân Hiểu và Nhạc Đỉnh chưa bước xuống sân khấu, đối với việc làm thơ đột nhiên này cũng không phản ứng kịp. Không biết ý từ đâu xuất hiện trong đầu, Xuân Hiểu đột nhiên nói, chiếu đèn xuống. Vì trên sân khấu thấy rõ được, cố ý bố trí xung quanh sân khấu mờ tối, còn trên sân khấu dây thừng được treo rất nhiều hoa đăng, sáng như ngọc. Người hầu Bùi ra kinh ngạc, liếc nhau, trong đó từng bước bố trí, hai người quả nhiên thả từng cái hoa đăng trên sân khấu xuống phía dưới, trên sân khấu chìm vào bóng tối, vị tiểu thiếu niên kia còn đang từ từ tản bộ. Lại giống như cũng không phát hiện ra mình đã bị dọi sáng. Không lý lưu xương bất giấc phi. Đinh thượng bạch sa khan bất kiến. Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần. Hạo hạo không trung câu nguyệt luân. Thơ tử giống như từ ngọn đèn chút xuống. Là nhạc phổ à? Lại là nhạc phổ. Túi đầu thì thảo thanh âm liên tiếp vang lên. Nhạc phổ đẹp quá. Bong bong tiếng cầm trầm đồng vang lên. Điều này đã làm cho người thất thần hoàn hồn, nhưng lại cảm thấy càng kỳ hào hơn. Sắc mặt Lý Chi Phủ nặng nề trở nên vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhìn thiếu niên kia một bước một câu thơ, thiếu niên kia đã viết sang trang thứ hai, để trang giấy đã đầy lúc trước qua một bên. Sớm biết thì nên mang thêm giấy tới. Trán các thiếu niên toát ra mồ hôi hột, không biết do căng thẳng hay do kích động. Bùi Yên Tử cũng không ngẩng đầu, giấy tới trước mặt lập tức chuyên chú đặt bút viết chữ. Thủy gia Kim Dạ Thiên Chu Tử. Hà Sứ Tương Tư Minh Nguyệt Lâu. Khả Liên. Ngọc Hộ. Hồng Nhạn. Dưới ánh đèn sân khấu, thiếu niên bước chân càng xa càng rộng, hình dáng cũng càng phát ra khí thế tự nhiên tự tại, bốn phía trở nên càng ngày càng an tĩnh, ngoại trừ Bùi Yên Tử túi đầu viết chữ, ánh mắt mọi người đều chăm chú trên người Tiết Thành, tiếng đàn hòa quyện tiếng thơ trầm trầm đồng đồng du dương quanh quần bên hai. Sắc mặt Lâm Tú Tài chưa bao giờ biết đến kinh ngạc lúc này đã ngây người ra, môi thì thào nhúc nhích cũng không biết nói cái gì. Ta nguyện trầm trầm tàng hải vụ. Kiệt thạch, tiêu tương vô hạ lộ. Thiếu niên phất tay áo, xoay người, nhìn về phía bầu trời đêm trăng sáng treo cao. Bất chi thừa nguyệt kỷ nhân quy. Lạc nguyệt giao tình mãn giang thụ. Tiếng thơ, tiếng đàn ngưng lại, toàn viên yên lặng. Hay. Không biết ai đã mở miệng hô lên trước, chợt tựa như pháo hoa cùng được châm lửa, tiếng buôn bốp lan rộng ra chúng quanh. Hay. Tuyệt diệu. Tiếng nói chuyện tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, không có ai kiêng dè quan binh nơi đây, cũng không có ai cố quan tâm vị quan đến từ kinh thành kia có ở đây hay không, tất cả đã vỗ tay tán thưởng. Bọn họ chỉ muốn phát biểu thẳng thắn suy nghĩ trong lòng, không thể nhịn được nữa. Lý Chi Phủ cũng vỗ tay gật đầu, vẻ mặt tỏ vẻ tự hào, chủ động nói với Liêu Thừa và Đoàn Sơn, cũng tạm được, cũng tạm được. Liêu Thừa cười nói, đâu có tạm được, rõ ràng là rất hay. Trương An Phủ thật sự là đất thiêng người giỏi. Lý Chi Phủ cười nói, là Thanh Hà tiên sinh biết cách dạy dỗ. Người vây quanh Lâm Tú Tài đang đứng ở bên kia tản ra rồi qua bên đây tụ họp lại, còn có người cười hỏi, Lâm Tú Tài, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tú Tài còn chưa lấy lại được tinh thần, lẩm bẩm nói, mua. Người xung quanh lắc đầu, có người thở dài nói, loại thơ ca này, ở đâu có thể mua được. Đừng ngốc điếc. Tiết Thanh cũng đang đi về chỗ Lâm Tú Tài, nghe được câu này cũng lắc đầu nói, đúng vậy, quá ngốc. Không cần so tài thơ ca với ta đâu. Trương Liên Đường nói, vì sao? Tiết Thanh nói, bởi vì khi dễ người khác, ta cũng ngại lắm. Làm thơ sao lại khi dễ người? Ý nói chính là tài sáng tạo của hắn nhạy bén. Tài trí hơn người sao? Trương Liên Đường dò xét nàng một lúc, gật gật đầu nói, đúng rồi, nhưng cũng có thể nhận thấy, ngươi đúng là có hơi ngại ngùng. Tiết Thanh cười cười không nói chuyện, giết người phóng hỏa chính là bản lĩnh của nàng, rốt cuộc làm thơ cũng là mượn thơ của người khác dùng tạm, tuy đối với nàng mà nói những thứ này đều là công cụ nghề nghiệp nhưng dùng vẫn không giống nhau. Âu cũng chỉ là thật ngại quá mà thôi, thế nên dùng hay phải dùng, nàng cũng không phải là quân tử thánh nhân gì, cũng không có ý định làm thánh nhân quân tử. Bên kia, Lý Chi Phủ đã bắt chuyện với Tiết Thanh, Tiết Thanh vội vàng đi tới thi lễ với bọn họ. Liêu Thừa liên tục khen ngợi, có vài phần hâm mộ nói, khúc ca thủy điệu ca đầu là gửi tặng cho Tông Đại Nhân, Tiết Thanh ngươi cũng sáng tác tặng ta một bài thơ nhé. Việc này, tốt nhất vẫn là không nên đi đến bước này, Tiết Thanh túi lầu nói, tiểu tử sẽ tận lực. Lý Chi Phủ cười nói, đã lo lắng hết lòng, hôm nay làm sao cũng không được. Liêu Đại Nhân Đoàn Đại Nhân, ngài xem chúng ta đi ngắm. Các lão gia của Bùi gia lại mời lần nữa, Liêu Thừa cười cười xua tay, nói, không, không, đã xem trọng, chúng ta ở chỗ này các ngươi cũng không thoải mái. Mọi người Bùi gia vội vàng nói không dám, Liêu Thừa khước từ, không khách sáo nữa xoay người rời đi, Lý Chi Phủ tự nhiên đi cùng, mọi người Bùi gia đưa tiễn, nhìn Liêu Thừa và các lão gia Bùi gia vừa đi vừa cười nói, mọi người ở đây thở phào. Xem ra thật sự không tức giận. Quá tốt, quá tốt. Phóng người lên ngựa tiến về phía đám quan binh đang tập hợp bên dưới, Liêu Thừa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mọi người Bùi gia ở bên ngoài giới viên còn đứng hầu nhìn theo. Không tệ, không tệ. Vị đại nhân này không khỏi cười nói, chẳng trách Tông đại nhân muốn ở nơi này, Bùi gia ở đây quả nhiên thú vị. Tú Tài có phải luôn luôn bất hòa với Tiết Thanh này hay không? Trọng tâm câu chuyện chuyển nhanh, Lý Chi Phủ suýt chút nữa không trả lời kịp, ngẩn người ra sau đó mới nói, Lâm Tú Tài này luôn luôn tự ngạo thanh cao. Lúc đầu ở song viên chính hắn nhắc đến Tiết Thanh với Tông Đại Nhân, Tiết Thanh không làm được thơ ca, hắn để ý rất kỹ. Quả nhiên là có hiềm khích, Liêu Thừa cười nói, không trách được, vậy lần này hai người tới nơi này đều là có thái độ bức rước, hậm hực. Thú vị, ngược lại chúng ta nhân cơ hội này được xem kịch vui. Liêu Thừa này nói chuyện vui vẻ ôn hòa nhưng tâm tư lại kín đáo, Lý Chi Phủ lắc đầu nói, Lâm Tú Tài này lớn tuổi như vậy, phân cao thấp với một tiểu hải tử, thật là hạ thấp nhân văn. Đoàn Sơn nói, nhã nhặn, nhân văn cũng chỉ là ở ngoài miệng nói nhã nhặn. Lý Chi Phủ cũng là văn nhân mà. Liêu Thừa cười hòa giải nói, không tranh luận nữa, không nói nữa. Chúng ta trở về đi. Lý Chi Phủ nhìn về phía trước, đột nhiên nói, đại nhân, còn có một nơi rất náo nhiệt, hay là chúng ta đi xem. Tin tức Chi Phủ, Liêu Thừa, Đoàn Sơn cùng đến giới viên, Liêu gia bên này cũng nghe được, không ít người Liêu gia nhìn có chút hả hê. lần này có kịch hay của bọn họ để xem. Lúc trước không cho mượn giới viên đã bị người ta ghi nhớ ở trong lòng, còn tổ chức hội đối đáp ngâm thơ, ca vũ, chẳng khác gì là dụ người ta đến. Bên này Hà Hê vui vẻ không được bao lâu, bên kia có người báo tin tới là Chi Phủ, Liêu Thừa và Đoàn Sơn đã tới cổng Liêu gia. Đứng ngoài cổng, ngửa đầu nhìn pháo đang hoa nổ tung trên bầu trời, lại nhìn đoàn người dưới đất chạy lung tung, xiếc khỉ, đùa lửa quay vòng, còn có hát tuồng, chỗ xa hơn còn có một đám nữ tướng ở trần đang đấu vật. Tiếng động ồn ào huyên náo, điều đã khiến cho Liêu Thừa và Đoàn Sơn, mới từ giới viên, một nơi cảnh đẹp, thơ ca trang nhã kia đi tới, hơi choáng váng hoa mắt. Các lão gia Liếu gia cùng nhau ra nghênh đón. Liêu Thừa bóp bóp chán nói, các ngươi nơi đây quả đúng là thật náo nhiệt hả? Một lão gia Liếu gia thi lễ nói, phố phường đông vui, bức tranh náo nhiệt. Vừa dứt lời, Lý Chi Phủ lạnh lùng chậm rãi quát lớn, bức tranh náo nhiệt. Giới viên vì kỷ niệm Tông Chu Tông đại nhân mà mở hội thơ nên náo nhiệt, Liêu gia các ngươi náo nhiệt như vậy là vì cớ gì? Liêu lão thái gia được người dịu đi tới, nghe một câu như vậy liền biến sắc tím tái mặt mũi. Lý Quan Viễn, tám đời tổ tông nhà ngươi. 3. Khúc hát Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư, tản đà dịch thơ. Sông xuân sáng nước liền ngang bể. Vầng trăng trong mặt bể lên cao. Ánh trăng theo sóng đẹp sao. Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng. Dòng sông chạy quanh rừng hoang ác. Trăng soi hoa như tán chập trùng. Sương bay chẳng biết trong không. Trên soi cắt trắng nhìn không thấy gì. Trời in nước một ly không đủi. Mảnh trăng trong rọi rọi giữa trời. Thấy trăng thoạt mới là ai. Trăng sông thoạt mới soi người năm nào. Người sinh mãi, kiếp nào cho biết. Nhìn trăng sông năm hệ không sai. Trăng sông chẳng biết soi ai. Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi. Á mây trắng ngùi ngùi đi mãi. Dạng phong xanh một dải sông sầu. Hôm nay ai đó, ai đâu. Chiếc thuyền để nhớ trên lầu trăng soi. Trăng thơ thẩn nơi người sang ngóng. Trốn đài gương tựa bóng thương ai. Trong rèm cuốn chẳng đi thôi. Trên bàn đập áo quét rồi lại ngay. Cùng nghe ngóng lúc này chẳng thấy. Muốn theo trăng trôi chạy đến tràng. Hồng bay, ánh sáng không màng. Nước sâu cá quẫy chỉ càng vận tâm. Em nọ giấc trong đầm hoa giữa. Ai xa nhà xuân nửa còn chi. Nước sông trôi mãi xuân đi. Trăng tà lặn xuống bên kia cánh đầm. Vương trăng lặn êm chìm khói bể. Tường bao xa non kệ sông tương. Về trăng mấy kẻ thừa lương. Trăng chìm lay bóng đầy hàng cây sông. Quy 1 chương 141, tán thưởng. Cho dù trong lòng có đem tám đời tổ tông của Lý Chi Phủ ra mắng một lượt thì trên mặt các lao gia của Liêu gia vẫn phải nở nụ cười. Đó chính điểm khác nhau giữa người lớn và trẻ nhỏ, có thể dùng lời nói cùng tiếng cười mà bỏ qua chủ đề nguy hiểm lại khiến người khác rối rắm này. Còn về phần trong lòng mọi người có chịu bỏ qua hay không thì nói sau. Liêu Thừa, Đoàn Sơn cũng không nán lại lâu quá. Hội đèn lồ dê của Liêu gia vì bị quấy rầy nên đành tan cuộc sớm, vừa đúng lúc tin tức bên giới viên cũng truyền đến. Mau ngồi xuống xem ca múa đi. Rất hay đó. Tiết Thanh kia nói hành động lần này là vì tưởng niệm Tông Đại Nhân. Thật sự là vô sỉ. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì sao Lý Quang Viễn lại bắt đầu gây hấn với chúng ta. Hay là hắn muốn tìm người chịu tội thay. Hắn nằm mơ đi thôi. Không tìm ra bằng chứng hắn có thể làm được gì. Thật sự là. Rất hay. Tiếng nghị luận trong phòng liên tục không dứt, sắc mặt của ai cũng ẩn chứa vẻ phẫn nộ. Đột nhiên. Xen lẫn giữa những câu lên án lại vang lên một lời khen ngợi. Mọi người sững sờ nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy là một người trong nhà đang cúi đầu nhìn mấy tờ giấy trong tay. Đó là tin tức do người hộ tống giới viên đưa đến. Lão gia kia nhận lấy xong liền xem ngay lập tức, gần như là ngơ người. Cái gì vậy? Người bên ngoài hỏi. Người nọ lấy lại tinh thần, đáp, đó là thơ từ của Tiết Thanh. Tiết Thanh sao? Trái tim đen u ám. Thủy điệu ca đầu, một. Có gì đáng xem chứ? Đương nhiên không phải nói không hay, mà là quá hay. Không phải đã xem rồi sao? Không biết Quách gia mua được ở đâu nữa? Mọi người trong sảnh tiếp tục nghị luận. Người nọ lắc đầu nói, không, không phải bài thơ đó. Là một bài thơ mới sáng tác. Mới sáng tác. Lại làm thơ. Liếu lao thái gia vẫn trầm lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, đọc lên nghe thử xem. Người nọ vâng một tiếng, nói, đây là một bài thơ ngũ luật, đêm 15 tháng 8 ngắm trăng mà tưởng nhớ Lưu Vũ Tích. Còn chưa nói xong. Trong sảnh đã có người nhịn không được hỏi, Lưu Vũ Tích là ai? Không biết. Nói tưởng nhớ có lẽ là thân bằng hảo hữu cũng nên. Nghe ta đọc tiếp đây. Thiên tướng Kim Dạ Nguyệt, nhất thứ dục hoàn doanh giọng nam chậm chậm đọc tiếp. Đọc hết một bài thơ, trong sảnh cũng yên tĩnh không chút thanh âm. Tiểu tử này. Nếu đây thật sự là do hắn làm thì quả thật là có vài phần thực tài. Có người hơi chần chờ nhận xét, mới tuổi này đã liên tiếp làm ra được hai bài thơ về trăng. Hắn còn chưa nói xong, người đàn ông cầm tờ giấy lại ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, không phải hai bài, còn một bài nữa. Còn một bài nữa. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang. Liếu lao thái gia ngồi trên ghế thái sư a lên một tiếng, giơ tay lên nói, đọc lên đi. Người đàn ông đáp vâng, ánh mắt nhanh chóng lướt trên tờ giấy trong tay, hắn giọng nói, để tôi đứng lên đọc. Còn tưởng hắn bắt đầu đọc luôn chứ. Mọi người ngồi đó đều cảm thấy khó hiểu, sao còn phải đứng lên đọc. Trịnh trọng đến vậy sao? Người đàn ông kia nói xong lập tức đứng lên, vẻ mặt thật sự có một chút trịnh trọng. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, 2. Bài thơ này rất dài, những người ngồi trong sảnh đều cảm thấy đọc mãi vẫn chưa đọc xong. Nhưng khi tiếng đọc của người đàn ông dứt hẳn thì mọi người lại cảm thấy bài thơ này quá ngắn, trong đầu không tự chủ được mà lặp đi lặp lại những câu chữ nghe được trước đó. Cả gian phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu sau, Liếu Lao Thái gia mới nói, không còn lời nào để khen ngợi nữa. Xác thực là không còn lời nào để khen ngợi. Cho dù có sử dụng ngôn từ hoa mỹ đến đâu thì vẫn có vẻ nhợt nhạt, không đủ để biểu hiện sự tán thưởng đối với bài thơ này. Đối với việc Liếu Lao Thái gia có thể nói ra lời như vậy, mọi người đều không cảm thấy có gì kỳ lạ. Đều là người đọc sách, thơ từ cao thấp hay dở ra sao trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bọn họ tuy bất mãn với người làm thơ nhưng cũng không cách nào nói ra được những lời trái lương tâm đối với bài thơ này. Mới chừng này tuổi trong sảnh có người thì thào. So với Liễu gia yên tĩnh thì lúc này ở giới viên đang náo nhiệt vô cùng. Tiết Thanh bị các thiếu niên vây quanh, mà các thiếu niên thì đều nghe theo người lớn xúi giục. Tiết thiếu gia, đến bên này. Tiết thiếu gia, ta muốn hỏi đôi điều về bài thơ này. Tiết thiếu gia, huynh thử xem bài thơ này của tôi. Sân khấu vẫn tiếp tục náo nhiệt nhưng ca nữ hát Thủy Điệu Ca Đầu trên sân khấu lại hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ. Thủy Điệu Ca Đầu tuy rất hay nhưng dù sao cũng nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, sao có thể so bì được với sức hấp dẫn của bài thơ mới ra lò này. Xuân Hiểu đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài, cười đến híp cả mắt. May mắn chúng ta biểu diễn xong rồi. Những người lên đài sau chắc chắn tức giận đến muốn hộp máu. Nàng cùng với Tiểu Tì nắm tay vui cười, chợt nhìn thấy Nhạc Đình ngồi một bên đang thu dọn đàn. Nàng vội buông tay Tiểu Tì, chỉnh đốn lại quần áo, đi qua trịnh trọng thi lễ, Nhạc Đình thiếu gia, tôi sai rồi. Nhạc Đình ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, bắt đầu tuy sai nhưng kết quả không tồi. Hơn nữa cô làm vậy cũng không sai, lẽ thường tình của con người mà thôi. Bởi vì gặp phải tình huống như vậy mà sợ hãi không muốn xuất hiện cũng có thể hiểu được, dù sao cũng chỉ là một kỹ nữ. Xuân Hiểu nắm tay Nhạc Đình cười cười, lại nghiêng đầu nhìn Nhạc Đình, hỏi, vậy Nhạc Đình thiếu gia thì sao? Sợ hãi chính là lẽ thường tình của con người. Vậy không sợ thì sao? Nhạc Đình vốn không nơi nương tựa, lỡ như chọc giận vị đại nhân trong kinh kia thì càng không xong. Nhạc Đình ngẫm nghĩ, đắc, cũng là lẽ thường tình thôi. Quân tử trọng dạ, ba, nếu tôi đã hứa thì phải làm được. Xuân Hiểu vẫn luôn kính nể tâm tư của người đọc sách. Nàng cười hì hì, lại chạy về trước cửa sổ xem, Tiết thiếu gia bị người quân lấy không thể thoát thân được. Tiết Thanh làm người vốn khiêm tốn nên loại chuyện như từ chối cơ hội lấy lòng của người khác chỉ có thể do người nào đó làm. Trương Liên Đường chắp tay nói với người xung quanh, các vị bà bá, các vị huynh trưởng xin thứ lỗi, ta đã đồng ý với mâu thân hắn sẽ chăm nom hắn cẩn thận, không để cho hắn ở bên ngoài quá lâu. Giờ cũng nên đưa hắn về nhà rồi, nếu không tiểu tử không thể hoàn thành lời hứa hẹn. Chuyện giữa Tiết Thanh cùng Liễu Xuân Dương ai ai cũng đều biết. Tính đến nay mới qua đi hơn một tháng, nhìn Tiết Thanh còn chống nạng gỗ, một học trò gầy yếu như vậy có thể đứng lên đi lại đã không dễ rồi, quả thực không tiện ở ngoài chơi quá lâu. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội gặp lại nên mọi người cũng đành cười ha hả khen thưởng quan tâm mấy câu rồi thả cho bọn họ đi. Vừa rời khỏi vòng vây của người lớn, Tiết Thanh lại bị các thiếu niên vây lấy. Ban nãy có nghe nói không? Bùi Lao Thái gia cũng nói sau ba bài thơ của Thanh Tử thiếu gia ngươi, từ nay về sau không còn ai có thể ngâm nguyệt, bốn, được nữa. Thanh Tử thiếu gia, cậu thật sự lợi hại. Hóa ra cậu nói muốn thi đậu Trạng Nguyên cũng không phải là nói chơi. Tiết Thanh cười đáp lễ từ người một. Miệng liên tục nói không dám, quá khen. Nói giỡn được chừng một lát thì buổi biểu diễn của các kỹ nữ cũng kết thúc. Tuy không có ai chú ý đến buổi diễn nhưng việc bình chọn vẫn phải tiến hành nên đám kỹ nữ ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thanh Tử thiếu gia bình chọn cho ai? Các thiếu niên dồn dập hỏi. Tiết Thanh đáp, đương nhiên là Xuân Hiểu cô nương rồi. Các thiếu niên đều cười. Câu nói trên còn có thể hiểu rằng đương nhiên là Nhạc Đình, tuy không biết vì sao Nhạc Đình cũng đến tham gia biểu diễn. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Hát cũng rất hay mà. Giai điệu khá mới lạ. Khác không nói, như câu đương nhiên của Thanh Tử thiếu gia. Chúng ta đương nhiên là bình chọn cho bạn học của chúng ta rồi. Sự lựa chọn của Thanh Tử thiếu gia nhanh chóng lan truyền ra ngoài, kéo theo một đám các thiếu niên cùng với các gã sai vặt đến hỏi thăm tin tức đều nhất trí bình chọn cho Xuân Hiểu của Lục Ý Lâu. Trương Liên Đường dùng quạt gõ đầu Tiết Thanh, nghiêng người đến gần nói nhỏ, ngươi cũng không biết lảng tránh một chút, lại đi bỏ phiếu cho chính mình. Tiết Thanh cũng nghiêng người đến gần hắn nói nhỏ, ta hao tâm tổn trí như vậy không phải là vì bản thân mình sao? Trương Liên Đường bật cười, hao tâm tổn trí. Ta còn thật sự cho rằng ngươi đi ba bước có thể làm thơ đó. Tiết Thanh nói, mới đi ba bước sao có thể làm thơ được? Một phút trên đài cũng phải đánh đổi bằng 10 năm khổ luyện đó. Trương Liên Đường nói, một phút nghĩa là gì? Thôi ngươi có nói ta cũng không hiểu. Mà ngươi khổ luyện gì chứ? Tiết Thanh đáp, mất ăn mất ngủ đọc hết một lượt các bài thơ từ xưa đến nay có lấy chủ đề là trăng. Trương Liên Đường à lên, cho nên mới tổng kết thành hai bài thơ làm chấn động bốn phương ngày hôm nay. Tiết Thanh cũng a một tiếng. Nguyên nhân thật sự không phải vậy mà nàng chỉ muốn xác định hai bài thơ đó còn chưa ra lò mà thôi. Cảm ơn trời đất vì cô Thiên Phúc Mãn Đường cùng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ không có trong đó. Quả nhiên là đãi ngộ của nhân vật chính. 3. 1. Thủy Điệu Ca Đầu, tên một bài thơ của Tô Đông Pha. 2. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Triều lên mặt nước sông Xuân ngang mặt biển, trên biển trăng cùng Thủy Triều cùng dâng lên. 2 câu thơ trên trích từ bài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư. 3. Quân tử trọng dạ, người quân tử coi trọng lời hứa. 4. Ngâm Nguyệt, ngắm trăng làm thơ. Quy 1 chương 142, nhắc tới. Vì ba bài thơ này cùng với Tri Phủ Đại Nhân, Liêu Thừa, Đoàn Sơn ba người tán thưởng mà bầu không khí trong giới viên rất thoải mái. Tuy rằng những màn biểu diễn về sau không có ai chú tâm xem nhưng mọi người vẫn nhiệt tình tham gia bình chọn. Có người bỏ phiếu cho kỹ nữ thân thiết với mình, cũng có người để ý nghe ngóng xem người khác bình chọn ai. Nhất là người của Bùi Gia. Tuy người của Bùi Gia không tham gia bình chọn nhưng vẫn có những lời bình luận yêu thích. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra ngoài. Bùi Lao Thái Gia nói Xuân Hiểu rất tốt. Xuân Hiểu nào vậy? Chưa từng nghe tên. Là tiết mục nam nữ hợp xướng đó. Của Lục Ý Lâu. Tôi nhớ ra rồi. Đúng là cảm giác rất mới lạ. Không khí trong phòng nghỉ ngơi của các kỵ nữ đằng sau sân khấu ngoại trừ náo nhiệt còn có cả nôn nóng. Có người vui mừng có người sầu, cũng có người tức giận. Vui mừng là những cô nương biểu diễn trước. Buồn bã cùng tức giận là những người biểu diễn về sau. Nhưng bất kể thế nào thì ai ai cũng mong ngóng chờ đợi kết quả bên ngoài. Rất nhanh có một vị phụ nhân vui mừng xông tới. Nữ nhi bảo bối của ta. Đó chính là Vương Ngọc Tiên, tú bà của Lục Ý Lâu. Nhìn dáng vẻ hân hoan của bà, mọi người đều đoán được giải nhất đã rơi vào tay Lục Ý Lâu. Các kỹ nữ của những lâu khác đều thất vọng buông tay, còn người của Lục Ý Lâu đều vội vã tiến lên. Mama! Các nàng vội vã gọi. Chờ mong nữ nhi mà Vương Ngọc Tiên gọi đến là chính mình. Vương Ngọc Tiên không để ý đến bọn họ, chỉ lo nhìn quanh quất xung quanh, hỏi, Xuân Hiểu đâu? Xuân Hiểu của ta đâu? Xuân Hiểu? Hóa ra là Xuân Hiểu sao? Tiểu Tì đứng ở cạnh cửa nghe được hô to một tiếng, nào qua ôm lấy Xuân Hiểu lúc này vẫn còn đang nói chuyện với Nhạc Đình, tỷ thắng rồi. Xuân Hiểu cũng cảm thấy không thể tin được, thật sự là ta sao? Vương Ngọc Tiên chạy vào cầm tay nàng cười hì hì. Là con đó, kết quả sẽ công bố ngay lập tức. Nữ nhi của ta, con quả nhiên không phụ kỳ vọng của mama, mama đã biết hôm nay con có thể nổi bật mà. Mấy lời nói nửa thật nửa giả này không cần phải so đo, Xuân Hiểu thầm nghĩ. Đám nữ tử bên ngoài thì tức giận đến tột độ. Việc này không công bằng. Về sau tất cả mọi người đừng xem. Cũng không phải là nàng tự hát. Rõ ràng là người đàn ông trẻ tuổi kia hát nhiều hơn. Đúng vậy, nếu chọn thì nên chọn người đàn ông đó mới phải. Người ta còn đánh đàn nữa cơ mà. Xuân Hiểu là ai vậy? Chưa từng nghe qua tên. Cũng không biết từ đâu ra nữa. Tiếng xì xầm ngày càng căm phẫn, có người móc nịa châm chọc cũng có người tức giận mắng thẳng. Một tú bà vốn đang tức giận, mãi đến khi có một tiểu tỷ từ bên ngoài đi vào nói nhỏ bên thai bà mấy câu, bà mới chợt giật mình. Đừng ồn ào nữa. Bên ngoài nói người ta hát rất hay. Một là mới mẻ, hai là kỳ lạ, ba là dũng cảm. Bà khoát tay nói. Các ngươi không biết nàng nhưng những người trẻ tuổi đều biết. Các thiếu niên đều bình chọn nàng. Nét. Xuân Hiểu tuy nhỏ tuổi hơn đôi chút nhưng các cô nương ở đây đều không phải là hoa tan ít bướm, muốn trở nên hồng cũng nên thừa dịp còn trẻ. Lại nói, trong vườn này thì có bao nhiêu thiếu niên chứ? Tú bà cười nói, đúng vậy, các thiếu niên không tính là gì nhưng người nói ra ba điểm đánh giá đó chính là Bùi Lao Thái gia. Tiếng ồn ào trong sảnh lập tức im bặt. Bùi Lao Thái gia sao? Không nói đến mới lạ. Chỉ nói riêng dũng cảm. Tú bà nói, ánh mắt nhìn thẳng vào một cô nương, trong lòng Hương Hương cùng Phi Đại cô nương đều hiểu rõ chứ. Hai cô nương tên Hương Hương cùng Phi Đại mặt mũi trắng bệnh, ánh mắt có chút né tránh. Ban nãy vốn là đến lượt hai nàng lên đài, lại bởi vì có Đoàn Sơn, Liêu Thừa ở đây, tất cả mọi người đều nói Bùi Gia chọc giận hai người này. Các nàng sợ bị liên lụy nên mới cự tuyệt lên đài, nên Xuân Hiểu xếp lượt sau bọn họ mới có thể xuất hiện. Dũng cảm sao? Hay phải nói bởi vì nàng hóa giải sự khó xử của Bùi Gia, đương nhiên Bùi Gia muốn hồi báo lại. Nếu lúc ấy đến lượt con cũng sẽ lên đài mà. Một cô nương vẫn còn không phục nói. Tú bà cười nói, không có cách nào cả, chỉ có thể trách cô không may mắn mà thôi. Đừng xem thường vận may tốt xấu cũng là mệnh cả đó. Tiếng ồn ào trong sảnh dần tiêu tan. Các cô nương tuy vẫn còn phiền muộn nhưng có nói gì thêm nữa cũng là bất đắc dĩ. Theo tôi, có trách thì nên trách Tiết Thanh. Một cô nương tức giận nói. Mọi người chung quanh đều nhìn nàng. Bởi vì hắn viết ra thủy điệu ca đầu nên chúng ta mới đến hát diễn. Cô nương kia siết chặt cây quạt trong tay, nói, hát thì cũng hát rồi, hắn còn đi làm thơ, khiến cho mọi người đều chú ý đến hắn mà không ai chú ý đến chúng ta. Nếu không phải như vậy cho dù Bùi Gia muốn cảm tạ Xuân Hiểu cũng phải cố kỵ một chút. Nghe cũng có lý, quả thực đều là do Tiết Thanh. Các cô nương đều gật đầu oán hận. Tiết Thanh không ngừng bị các cô nương lôi ra mắng thầm. Bùi Mẫn Tử từ đại sảnh đi ra tìm được Bùi Yên Tử, vui vẻ nhìn quanh, hỏi, Tiết Thanh đâu? Gia Gia bảo huynh dẫn hắn qua nói chuyện. Bùi Yên Tử đáp, đi rồi. Bùi Mẫn Tử ngạc nhiên, sao lại đi rồi? Còn chưa gặp Gia Gia mà. Chuyện quan trọng như vậy hắn không nghĩ đến sao? Đệ cũng không nhắc nhở hắn một câu. Có lẽ trước đó còn không nghĩ đến nhưng việc hắn ở dưới sân khấu đi ba bước thành thơ vừa truyền ra, các trưởng bối của Bùi Gia bất kể thế nào đều muốn gặp hắn. Bùi Yên Tử nói, trên người hắn còn có thương tích, không dám ra ngoài chơi quá lâu sợ mẫu thân lo lắng. Không để cho mẫu thân mình lo lắng là chuyện quan trọng nhất, sao đệ có thể ngăn cản được? Bùi Mẫn Tử im lặng cười, gật đầu, đệ nói đúng, nhìn bộ dạng ốm yếu của Tiết Thanh đúng là nên về nghỉ ngơi. Hai người còn đang nói chuyện, chợt nghe được tiếng động lớn từ chỗ các thiếu niên bên cạnh vọng đến. Hóa ra là một thiếu niên đi ngang qua, trên lưng còn đeo cây đàn. Bùi Mẫn Tử nhận ra hắn là vị nhạc công cùng hát với Xuân Hiểu cô nương của Lục Ý Lâu. Ừm, không phải nhạc công, cũng là học trò cả thôi. Nhạc Đình, sao huynh lại đến Thanh Lâu làm nhạc công thế? Việc này có gì mà phải hỏi? Hắn còn làm nô tài cho một đồ tể đó thôi. Có đôi khi các thiếu niên nói chuyện thật sự rất không biết lựa lời, nhất là trước mặt người mà bọn họ cho rằng không cần thiết phải khách khí. Bùi Mẫn Tử nhíu mày. Thân phận của thiếu niên này tuy có hơi, nhưng ban nãy sự xuất hiện của hắn cũng tránh được không ít rắc rối, theo lý cũng nên giữ thể diện cho hắn một chút. Bùi Mẫn Tử vừa định mở miệng thì Nhạc Đình đã mỉm cười trả lời từng người một. Đúng vậy, tôi làm nhạc công. Ừm, cũng không có gì, lao động là vinh quang thôi. Lao động là vinh quang. Có nghĩa là gì? Không lẽ cũng giống như câu người đọc sách là cao nhất sao? Bùi Mẫn Tử thầm nghĩ. Các thiếu niên cũng bị câu nói này hấp dẫn, châu đầu nghị luận xem nên giải thích câu lao động là vinh quang như thế nào, cũng không màng đến việc chỉ trích châm chọc Nhạc Đình nữa. 3. Xe ngựa nhẹ nhàng chạy trên con đường dài phủ kín ánh trăng. Loan Loan cầm trong tay hai chiếc đèn lồ dê hình thỏ, vui vẻ vô cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm hắc khẽ. Nghe kỹ có thể nhận ra được ca từ quen thuộc của bài thủy điệu ca đầu mà các cô nương biểu diễn ở giới viên. Ngoại trừ bản cải biên mới lạ của Xuân Hiểu thì những người khác hát đều na ná như nhau, nàng nghe mấy lần cũng thuộc được đôi chút. Quách Tử Khiêm vui mừng nói, từ hôm nay trở đi, không còn loại người như Lâm Tú Tài bêu rếu khắp nơi rằng thi từ của thanh tử ca là đi mua nữa. Tài năng của thanh tử ca chắc chắn sẽ truyền khắp thành Trường An. Tiết Thanh nói, muốn tài năng thì vẫn nên chăm chỉ đèn sách, còn có rất nhiều thứ cần phải học. Quách Tử Khiêm gật đầu nói vâng, biển học vô biên, tuy tạm thời có thể thả lỏng một chút. Loan Loan quay đầu đưa đến một miếng bánh sơn cha nói, thiếu gia ăn đi. Tiết Thanh vô đầu nàng, cầm miếng bánh cắn một miếng, phát hiện khẩu vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, nói, còn chưa thể thả lỏng được. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở bên song viên, Liêu Thừa cùng Đoàn Sơn đều trở lại. Trên mặt Liêu Thừa còn mang theo chút mỏi mệt, xã giao với người khác đúng là việc mỏi mệt tuy rằng người khác đến xã giao bọn họ lại càng mệt hơn. Hắn ngáp dài một cái, thành Trường An này còn rất thú vị. Đoàn đại nhân, ngài thấy bọn họ có vấn đề gì không? Quy 1 chương 143, cam chịu. Đoàn Sơn bước cằm, không trả lời hắn mà lớn tiếng gọi người tới. Một tùy tùng nhanh chóng đi đến thi lễ. Đoàn Sơn nói, ngươi biết những gì thì nói hết ra. Tùy tùng vâng một tiếng. Đầu tiên là nhắc đến việc Liễu gia cùng Bùi gia không hợp nhau ra sao, sau đó lại nói tới lai lịch của Tiết Thanh, làm cách nào trở thành con rể của Quách gia. Vân vân. Tiếp lại nói đến chuyện Tiết Thanh đánh cuộc làm thơ cùng con cháu Liêu Gia vào Tết Đoan Ngọ, thiếu gia của Bùi Gia mở trường học, Lâm Tú Tài đệ trình ở song viên, Tiết Thanh không thể không làm thơ. Liêu Thừa nghe say sưa đến mức tỉnh cả ngủ. Cho nên thời gian trước Tiết Thanh cùng Liêu Xuân Dương đánh cuộc ở trường học, các thiếu niên rốt cuộc không động khẩu nữa chuyển sang động thủ. Hắn vỗ tay cười nói, thú vị, ta thích nhất xem đánh nhau. Tùy Tùng vâng một tiếng, nói tiếp, các thiếu niên cùng xông lên đánh nên Tiết Thanh bị thương rất nặng. Hai nhà Quách Liêu cũng đánh theo. Lần này Bùi Gia vẫn đứng về phía Quách Gia. Cho nên dân chúng mới nói hai nhà đều thi tổ chức hội hoa đăng. Liêu Thừa suy nghĩ một chút nói, hình như là vậy thật. Có điều xem ra Lý Quang Viễn cũng đứng về phía Bùi Gia. Nói tới đây hắn lại nhớ tới sắc mặt của Liêu Gia khi nghe hắn hỏi câu vì sao hôm nay các ngươi lại náo nhiệt như vậy, hắn bắt đầu cười ha ha. Đoàn Sơn nói, thật vớ vẩn. Có điều hắn xem như hiểu được phản ứng cùng hành động hôm nay của những người đó. Liêu Thừa cười nói, ngài xem chuyện của Tông Đại Nhân có liên quan gì đến bọn họ không? Ánh mắt của Đoàn Sơn lạnh đi đôi chút, bọn họ còn không có lá gan này. Liêu Thừa cười cười, vuốt cằm nói, vậy liệu bọn họ có gan chứa chấp người không nên chứa chấp không? Đoàn Sơn trầm mặc một lát mới đáp, việc này rất khó nhìn ra. Liêu Thừa nói, cho nên trước tiên vẫn nên tra xét rõ xem cái chết của Tông Đại Nhân là do con cháu Trung Gia báo thủ hay là hắn vô vô tay vịt. Do người khác. Người khác là ai hắn không nói rõ. Đoàn Sơn cũng không tỏ vẻ nghi vấn, ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, nếu như là hắn, sao bọn hắn lại động thủ với Tông Chu? Liêu Thừa nói, đây chính là việc mà chúng ta cần phải điều tra. Có lẽ do Tông Chu uy hiếp đến bọn họ hắn quay đầu nhìn bóng đêm thăm thẳm bên ngoài. Tiếng ồn ào huyên náo xa xa đã dần lắng xuống, khắp thành Trường An dường như rơi vào một giấc ngủ say, điều tra rõ những nữ tử được tuyển chọn hôm nay. Ngày thứ ba sau Tết Trung Thu, trường học tiếp tục mở cửa. Sáng sớm Tiết Thanh vừa đến cổng trường đã bị các học sinh vây quanh. Thanh tử thiếu gia thật lợi hại. Tiết thiếu gia, hàng ngày huynh đọc những sách gì vậy? Huynh thích thi từ của ai nhất? Bất kể người quen hay không quen đều nhiệt tình chào hỏi nàng chứ không chỉ bó gọn trong đội xúc cúc như trước nữa. Tiết Thanh vẫn ôn hòa trả lời từng người một. Tiểu Đồng đứng giữa rừng núi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không còn khinh thường cùng hoài nghi như xưa. Tiết Thanh thật sự làm ra được những bài thơ đó. Hắn thì thào, cũng không phải đang nghi vấn mà là sợ hãi thán phục. Thanh Hà tiên sinh xem mấy tờ giấy trong tay. Ngày thứ hai sau Trung Thu hắn liền lấy được bài thơ mà Tiết Thanh làm trong hội thơ ở giới viên, vì có rất nhiều người đến chúc mừng nói hắn biết cách dạy học khiến hắn không hiểu ra sao. Khoa khảo còn chưa bắt đầu sao đã vội chúc mừng rồi. Sau đó hắn mới biết được chuyện Tiết Thanh lại làm thơ ở giới viên. Một bài thủy điệu ca đầu đã đủ để kinh người, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy nàng lại làm ra được hai bài thơ nữa, đều lấy ánh trăng làm chủ đề, lại không hề thua kém bài thơ đầu tiên mà nàng làm. Không ngờ đứa nhỏ này lại có năng khiếu về thi từ đến vậy. Là ai dạy nàng? Mọi người đều cho rằng là hắn, nhưng hắn cũng chỉ mới gặp mặt nói chuyện với nàng không quá 4, 5 lần chứ nói gì đến việc dạy học. Càng miễn bàn việc khi nàng còn nhỏ chỉ tìm một tiên sinh rất đỗi bình thường để học vỡ lòng. Không, nói đến người chính thức dạy vỡ lòng cho nàng thì phải là cha mẹ của nàng mới đúng. Tuy khi đó nàng còn nhỏ tuổi chưa chính thức nhập học, nhưng ở vào hoàn cảnh như vậy cũng có thể mưa dầm thấm đất. Hoàng hậu nương nương xuất thân danh môn vọng tộc, học rộng tài cao, nhất là về mặt thi từ càng có tạo nghệ. Tuy rằng chăm chỉ học hành mới là đúng đắn thế nhưng Thanh Hà tiên sinh dạy học nhiều năm như vậy cũng không thể không tin tưởng rằng thiên phú không phải việc mà người ngoài có thể nói. Vì thế đối mặt với lời chúc mừng của mọi người hắn chỉ đành ngầm thừa nhận. Thanh Hà tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía con đường lên núi, nơi đó một đám thiếu niên đang ríu rít vây quanh Tiết Thanh đi tới. Làm thơ chỉ coi như tài lẻ mà thôi. Vẫn nên nghiêm túc đọc sách thì mới xem như là học rộng tài cao đúng nghĩa. Hắn nói, nhìn về phía Tiểu Đồng, Nghiêm tiên sinh nói việc học hành của nàng thế nào. Tiểu Đồng hơi bất đắc dĩ nói, nàng chưa bao giờ nộp bài tập. Tuy nghe giảng rất nghiêm túc nhưng chỉ nghe có nửa ngày. Nhưng kỳ quái là ngày hôm sau nàng vẫn có thể nghe tiếp mà không hề thấy chút chắc chút nào. Thanh Hà tiên sinh im lặng một khắc, lẩm bẩm, tự học. Vẻ mặt Tiểu Đồng lại càng thêm khó hiểu, ngủ ở nhà tranh, hoặc là tụ tập vui đùa. Thời gian này phải bảo hai người Thạch, Hương canh cổng nghiêm ngặt một chút, không để cho các học sinh đến nhà tranh chơi. Thiên tư thông minh. Vậy thì càng không thể bỏ mặc không quan tâm được. Có điều nên làm thế nào mới có thể hợp lý hóa vụ đánh cuộc này? Thanh Hà tiên sinh nhìn tờ giấy có chép bài thơ trong tay, ngẩng đầu lên nói, Chu tiên sinh yêu thích thi tử, ngươi sắp xếp cho hắn gia tăng bài học cho Tiết Thanh. Tiểu Đồng vâng một tiếng. Chu tiên sinh không phải tiên sinh dạy học bình thường như ở Mông Đồng mà là tiên sinh chân chính bắt đầu truyền thụ lý lẽ. Tiết Thanh đi thẳng đến lớp học của Nghiêm tiên sinh. Các học sinh không học ở đó cũng không dám đi theo nữa, cáo từ Tiết Thanh xong thì tản ra. Đợi đến khi đi vào lớp học, ánh mắt các học sinh ở đây nhìn nàng cũng khác với trước kia. Tiết Thanh, huynh thật lợi hại. Một học sinh chủ động nói. các học sinh ở đây đều vừa học vỡ lòng, chưa tiếp xúc nhiều với thi từ nên bọn họ cũng không rõ lắm Tiết Thanh lợi hại đến mức nào. Nhưng người trong nhà đều nói đến người này, những học sinh khác cũng vây quanh người này, vậy thì người này nhất định là rất lợi hại. Ngay cả Tô Phương trước kia không để hắn vào mắt thì giờ cũng chủ động lấy lòng hắn. Hóa ra Thanh Tử thiếu gia làm thơ giỏi như vậy. Sau này có thể dạy tôi được không? Hắn nói, thúc phụ của tôi biết tôi cùng lớp với huynh rất vui vẻ đó. Thiết Thanh lại cười nói, bạn học cùng lớp với nhau, không cần khách khí. Tô Phương rất thỏa mãn với thái độ của nàng, nói rất hay. Có rảnh mời huynh đến nhà tôi chơi. Có thể nhận được lời mời của Tô Phương, các học sinh khác lại càng thấy Tiết Thanh lợi hại, vây quanh nàng mồm năm miệng mười nói hết chuyện này đến chuyện khác. Mãi đến khi Nghiêm tiên sinh liên tục ho khan thì các học sinh mới vội vàng tản ra. Tiết Thanh ngồi xuống chỗ của mình, hơi nghiêng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh, sau đó lại thu hồi tầm mắt ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn nhìn về trên bục giảng. Nghiêm tiên sinh cũng cụp mắt bắt đầu giảng bài. Giảng bài xong, Nghiêm tiên sinh rời khỏi phòng học, các học sinh tiếp tục vây lấy Tiết Thanh. Huynh thấy làm thơ ở giới viên thế nào? Giới viên trông thế nào nhỉ? Mọi người tò mò thi nhau hỏi. Tô Phương thấy tất cả đều vây quanh Tiết Thanh, cảm thấy không vui, nói, giới viên à, tôi có nghe thuốc phụ của ta nói, rất đẹp, còn đẹp hơn cả song viên. Các học sinh trong lớp học mồm năm miệng mười thảo luận xôn xao. Tiết Thanh không hề giống ngày thường vừa nghe giảng xong liền đi mà ngồi lại nghe mọi người nói chuyện. Đúng vậy, giới viên rất đẹp, tuy là buổi tối tôi không nhìn rõ lắm. Tô Phương càng thỏa mãn, nói, lần sau chúng ta cùng nhau đến giới viên vào ban ngày. Tiết Thanh cũng gật đầu, trong giọng nói còn xen lẫn một chút chờ mong, thật tốt, chúng ta có thể đi giới viên làm thơ. Mọi người chúng ta cùng nhau đi. Đi giới viên. Mắt các học sinh lập tức sáng lên liền gác chuyện làm thơ sang một bên. Có thể vào giới viên chơi đùa ngắm cảnh thật tốt. Tô Phương cũng sáng mắt lên, nói, thúc phụ của tôi nói huynh quan hệ rất tốt với Bùi gia, muốn đi giới viên chắc chắn không thành vấn đề. Tiết Thanh nói, vậy chúng ta cùng đi giới viên, mọi người cùng nhau làm thơ. Nói đến các bạn học, khi nào thì Trương Nghiện mới đi học vậy? Tô Phương xùy một tiếng, đừng chờ hắn không đến được đâu, hắn là nghi phạm. Huynh không biết, hiện tại đang bắt đầu nghiêm khắc tra xét nghi phạm, tuyệt không bỏ qua một ai. Thiết Thanh A một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ nói, nghiêm tra nghi phạm. Trương Nghiện là bạn học với chúng ta, liệu chúng ta có bị tra không? Tô Phương cũng sững sờ. Liệu có bị không? Hình như không đâu. Làm sao bây giờ? Đều cùng học trong một trường, nhất là chúng ta, lại học cùng một lớp với hắn, nhất định sẽ bị tra. Tiết Thanh bất an nói, nên làm sao đây? Tôi cũng không muốn bị tra hỏi. Tôi phải đi về. Tôi muốn nói cho người nhà cứu tôi. Dứt lời liền đứng dậy gấp gáp chạy ra ngoài, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, có thể thấy được hắn hoảng sợ đến cỡ nào. Các học sinh trong lớp học quay sang nhìn nhau, ngay cả Tiết Thanh cũng thấy sợ, vậy chuyện này thật sự là đáng sợ. Tôi cũng phải về nói cho người nhà biết. Tôi không dám đi học nữa. Tôi muốn về nhà. Các học sinh cùng kêu lên, sau đó tranh nhau chạy ra bên ngoài. Tô Phương liên tục bị người xô vào ngã trái ngã phải, đầu óc cũng hỗn loạn. Về nhà, đúng vậy, chuyện này. Nghi phạm, là bạn học. Liên lụy, liên đới. Ngồi tù. Hắn dùng mình một cái, cũng xoay người chạy ra ngoài. Ta đi hỏi thúc phụ của ta. Thúc phụ của ta chắc chắn có cách. Ta sẽ không sao hết. Quy 1 chương 144, nói nhỏ. Thời tiết sau Trung Thu vô cùng mát mẻ, quả là thời tiết thích hợp để đọc sách. Nhưng có mấy nhà lại phát hiện con cái nhà mình bắt đầu lười biếng. Đứa trẻ 11, 12 tuổi mà bướng bỉnh thì rất đau đầu, phạt không được mắng cũng không được. Mà nói lười biếng cũng không đúng lắm, cảm giác có gì đó hơi kỳ quái. Con không đến trường đâu. Sẽ bị bắt đó. Con ở nhà đọc sách. Đi học sao lại bị bắt được? Hu hu mẫu thân ơi, các học sinh bị cho là nghi phạm bị bắt đi. Đã có một người bị bắt rồi. Đứa trẻ lớn như vậy chắc chắn không thể nào nói mê sảng rồi. Người mẹ thúc giục đi hỏi, thân làm cha chỉ có thể lặn lội tìm đến mấy nhà học sinh quen biết, phát hiện đều nói những lời như vậy. Tuy Trung Thế Tam đã đầu thú nhưng vẫn cần tra xét cho ra dư đảng của vụ hành thích họ Tông kia. Nhưng sao có thể bắt học sinh được chứ? Phụ thân, là thật đó, có một học sinh bị bắt rồi. Nghi phạm liên lụy, nhất định sẽ bắt cả bọn con nữa. Là Tô Phương nói vậy, thúc phụ hắn làm con đó. Cha nó à, ông đi hỏi thăm một chút xem sao. Hai đứa con trai lớn của Dượng ông không phải làm người hầu trong phủ nha đó sao? Ôi, bọn nhỏ thật sự là phiền phức. Để tôi đi hỏi thăm xem. Từ trước đến nay, phủ nha ở Trường An vẫn có quy định người không phận sự miễn tới gần. Nhưng mấy ngày gần đây người canh cửa lại phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện khá nhiều người, có người đến tìm người thân, cũng có người thuận miệng bắt chuyện dăm ba câu. Lao ca à, các đại nhân ở kinh thành đến rồi, vậy việc thẩm vấn nghi phạm tiến hành đến đâu rồi? Loại chuyện này người canh cửa sao mà biết được? Nghe nói có bắt một nghi phạm là học trò. Chuyện này thì người canh cửa biết, hắn gật đầu, cho nên nói học trò bây giờ thật sự là không tưởng nổi. Cả gan làm loạn, đánh nhau gây sự, gây phiền toái cho cả người nhà. Hôm qua người cha đáng thương của hắn còn đến đây khóc lóc. Vẻ mặt người kia vô cùng khẩn trương, thật sao? Sao học sinh kia lại thành nghi phạm được? Có một đội quan binh từ bên trong đi ra, không rõ là cố ý hay vô tình liếc nhìn qua bên này. Người canh cửa lập tức khẩn trương khoát tay nói với người nọ, loại chuyện này ngươi đừng hỏi thì hơn, coi chừng bị phiền toái quân thân. Hiện tại đang tra xét rất nghiêm, một chút hiểm nghi cũng không bỏ qua. Một chút hiểm nghi cũng không bỏ qua. Đều là học trò với nhau, liệu có bị bắt về tra hỏi không? Người nọ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng cảm tạ rồi đi. Phòng giam trong phủ nhà không có ban ngày. Bên ngoài trời đã sang thu mát mẻ, bên trong lại vẫn còn oi bức như mùa hạ. Có người thật cẩn thận thăm dò, sao lại nóng như vậy nhỉ? Hai gã cai ngục ngồi trước một chiếc bàn lùn vừa ăn đậu phộng rang muối vừa uống trà, không buồn ngẩng đầu lên đáp, nhiều người nên vậy. Người nọ đi tới nhìn bát trà trên bàn, hỏi, sao lại uống trà? Đậu phộng rang muối không phải nên uống rượu sao? Hai gã cai ngục cùng lắc đầu, hôm nay thì không dám. Hắn giơ một ngón tay trỏ lên trên, có vị đại nhân ở kinh thành đến tiếp quản chỗ này. Ngay cả nhà tù cũng bị đại nhân ở kinh thành tiếp nhận, có thể thấy được thanh thế lớn đến nhường nào. Người nọ do dự một chút, dưỡng cổ nhìn sâu vào bên trong nhà tù, trong đó tối tăm mở mịt nhìn không rõ giam bao nhiêu người, chỉ nghe được tiếng khóc than nỉ non bồi hồi không dứt. Đây đều là nghi phạm sao? Khi nào thì được thả ra? Hình như cũng bị giam khá lâu rồi. Hắn nhỏ giọng hỏi. Một cai ngục cười một tiếng, thả ra. Đừng nghĩ đến. Chỉ sợ càng ngày lại càng nhốt vào nhiều người hơn. Một gã cai ngục khác cũng gật đầu, nói nhỏ, nghe nói người nhà của các nữ nhân trong song viên cũng bắt đầu bị tra hỏi. Người kia giật mình nói, sao lại tra cả bọn họ? Có liên quan gì đến nhau đâu? T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N hù dọa người khác là việc mà bọn cai ngục thích làm nhất, lâu dần dường như cũng thành một thói quen bẩm sinh, nghe hỏi vậy thì cười nói, sao lại không liên quan? Tông đại nhân vừa chọn các nàng đến thì gặp chuyện không may, ai dám nói trong số các nữ nhi này không có thích khách? Người kia hoảng hốt nói, không thể như thế được. Những nữ nhi kia đều được tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cai ngục uống một ngụm trà nói, cái gì mà không thể? Tra án sao, một nghi phạm cũng không thể bỏ qua. Đừng nói người nhà của mấy cô gái kia, ngay cả hàng xóm cũng phải tra hết một lượt. Ngay cả hàng xóm cũng tra. Vậy bạn học của học trò kia cũng không xem như hàng xóm sao? Người kia chật lưỡi, này! Thế này cũng quá. Cai ngục nói, quá cái gì? Quá không ra gì. Nói cho ngươi biết, chuyện này bên trên sẽ không bỏ qua. Chỉ một trung thế tam thôi là chưa đủ. Đều cẩn thận một chút, đừng có rước họa vào thân. Đoàn đại nhân là ai chứ? Phụ ngục của hình bộ đó. Rơi vào trong tay hắn thì Diêm Vương gia cũng không quyết định được sống chết của các ngươi. Một cai ngục khác nhón một hạt đậu phộng, nghĩ đến gì đó, nhìn về phía người kia nói, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Trong ngục có người quân sao? Người kia giật mình, gượng cười khoát tay nói, đâu có đâu có. Chỉ là hôm nay soạn lại công văn đưa đến cho các đại nhân ở kinh thành xem, thuận tiện đến đây xem có sót gì không thôi. Các ngươi làm việc đi, ta cáo lui trước. Dứt lời liền vội vàng chạy biến, giống như nơi này có gì đó rất đáng sợ. Ai mà chẳng sợ cai ngục. Mấy gã cai ngục cũng không để ý lắm, cũng chén trà với nhau lại tiếp tục ăn uống. Ánh nắng sớm hòa cùng tiếng chuông vào học quanh quần khắp trong trường. Các học sinh còn đang phân tán khắp các nơi trong trường học cũng nhanh chóng chạy về lớp học của mình. Nghiêm tiên sinh đến gần lớp học, nghe được tiếng xì xầm ồn ào hơn hẳn ngày trước. Đường Kê không thấy đến. Nói là bệnh. Ta không tin đâu. Nhất định là hắn hỏi thăm được tin tức gì đó. Không lẽ là thật? Đám trẻ này cả ngày đều lo nghĩ mấy chuyện vặt vãnh không đâu. Nghiêm tiên sinh dậm mạnh chân đi vào phòng học như thường lệ. Lớp học lập tức khôi phục sự yên tĩnh, các học trò đều tỏ ra hoảng sợ. Hơn nữa, nghiêm tiên sinh nhíu mày. Số học trò vắng mặt có vẻ nhiều hơn ngày thường. Nghiêm tiên sinh trước nay vẫn không thèm để ý học trò có lên lớp hay không, cho nên có một vài học trò vin vào cớ đó mà trộm trốn học. Nhưng đó cũng chỉ là một số cá biệt mà thôi. Còn lớp học hôm nay lại có đến gần một nửa lớp vắng mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong khi Tiết Thanh lại vẫn lên lớp như bình thường. Ừm, ngày mai thử hỏi mấy học trò này xem, không thể quá mức không coi ai ra gì như vậy. Trong lòng Nghiêm tiên sinh nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn không nói gì, ngồi xuống bắt đầu híp mắt giảng bài. Giảng bài xong, Nghiêm tiên sinh vẫn rời đi như thường lệ, các học trò lại không chuyện trò nô đùa như thường ngày mà là tụ tập lại cùng nhau hoảng sợ mà hỏi thăm. Tô Phương, sao rồi? Huynh đã hỏi thúc phụ chưa? Thực sự sẽ bắt chúng ta sao? Tô Phương cũng rất khổ não, nói, tôi hỏi rồi, nhưng thúc phụ của tôi không cho tôi hỏi đến. Nói là chuyện này rất nghiêm trọng. Thiết Thanh tiếp lời, quả nhiên rất nghiêm trọng sao? Xem ra, nàng còn chưa dứt lời, các học sinh liền kêu lên. Chúng ta sẽ bị bắt đi sao? Chúng ta sẽ bị bắt. Tôi muốn về nhà. Sau đó thi nhau chạy ra ngoài. Trong chớp mắt, lớp học chỉ còn lại Thiết Thanh và Tô Phương. Thiết Thanh hỏi Tô Phương, bạn học Tô, làm sao bây giờ? Tô Phương đưa tay gãi đầu, nói, có lẽ họ sẽ không bắt tôi. Thúc phụ tôi làm con mà. Thiết Thanh nói, vậy còn các bạn học khác? Nàng tiến lên một bước, bạn học Tô, chúng ta đều là bạn học với nhau, huynh không thể bỏ mặc chúng tôi được. Tô Phương ấp úng, tôi biết làm sao bây giờ. Thiết Thanh nói, tôi cũng không biết. Chúng ta cố gắng hỏi thăm thêm đi, hỏi cho rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng để cho mọi người an tâm. Tô Phương tỏ vẻ khó xử, tôi sẽ thử xem. Dứt lời liền chạy biến mất, có vẻ như sợ bị truy hỏi thêm nữa. Thiết Thanh nhìn quanh phòng học trống trải, phủi phủi quần áo, túi đầu thu dọn sách vở đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Nghiêm tiên sinh, vốn đang chuẩn bị răn dạy đám học trò vắng mặt ngày hôm qua, lúc này lại ngạc nhiên đứng trong phòng học. Xảy ra chuyện gì? Hắn nói, đâu hết rồi? Gian phòng học trống trải chỉ có duy nhất một học trò ngồi bên trong. Thiết Thanh đứng dậy nói, tiên sinh, học trò cũng không biết. Chiều hôm qua học trò không đến lớp, còn tưởng hôm nay trường học được nghỉ. Quy 1 chương 145, hỏi nhỏ. Gần đây trường học vẫn rất yên tĩnh, lúc này lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng nói chuyện bên ngoài cửa sổ. Chỗ của huynh cũng vậy. Bắt đầu từ khi nào? Thanh Hà tiên sinh có biết không? Chúng ta mau đi gặp. Một học trò đang chăm chú nghe giảng cũng nhịn không được ngoái nhìn ra cửa sổ. Trong lớp học yên tĩnh thì động tác này rất dễ làm người khác chú ý, vì vậy lại có thêm mấy học trò nữa cũng nhìn ra. Tiên sinh đang giảng bài trên bục giảng bị quấy rầy cũng nhìn ra xem, bắt gặp ba tiên sinh dạy học khác đang nhanh chóng đi qua, vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt rất khẩn trương. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiên sinh giảng bài nặng nề ho khan một tiếng, dùng thước gõ lên mặt bàn. Các học trò vội vàng thu hồi tầm mắt, chăm chú tiếp tục nghe giảng. Không ai dám quấy rầy Thanh Hà tiên sinh giảng bài nên đám người Nghiêm tiên sinh chỉ có thể chờ bên ngoài cửa. Bọn họ trước nay vẫn luôn chuyên tâm dạy học, đây là lần đầu tiên hy vọng lớp học tan sớm. Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông tan học vang lên, Thanh Hà tiên sinh lại ngồi phân tích chỉ điểm từng bài văn của các học trò, thật lâu sau mới ra khỏi lớp học. Tiên sinh, không hay rồi. Ba người vội vàng tiến lên, trong đó một người nôn nóng mở miệng. Có rất nhiều học trò xin nghỉ không đến trường. Nói là sẽ gặp chuyện không may. Xin nghỉ. Gặp chuyện không may. Thanh Hà tiên sinh nhíu mày. Có mấy học trò đi qua sau lưng hắn, nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn qua. Đi theo ta. Thanh Hà tiên sinh vừa nói vừa đi về phía thảo đường của mình. Ba người Nghiêm tiên sinh vội vàng chỉnh đốn lại quần áo cùng thái độ, sau đó đuổi theo. Nhưng hành động cứu vớt này cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ vừa rời đi, các học trò lập tức châu đầu ghé thai lại bàn tán. Nói xảy ra chuyện rồi. Đó là các tiên sinh ở Mông Đồng đường mà. Xảy ra chuyện gì? Có học trò gặp chuyện không may. Học trò gặp chuyện không may chính là việc lớn. Bản thân bọn họ cũng là học trò, đương nhiên phải quan tâm đến bản thân mình, bởi vậy đều bắt đầu hỏi thăm nghe ngóng. Tin tức giữa các học trò trong trường lan truyền rất nhanh, không lâu sau đã có thể biết được là chuyện gì. Sở Minh Huy phất tay hô to tên Thiết Thanh. Thiết Thanh đang đi trên đường xuống núi cũng dừng chân quay lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Huynh có nghe nói không? Huynh học lớp của Nghiêm tiên sinh, nghe đồn các học trò đều không đến trường đúng không? Sở Minh Huy liên tiếp hỏi. Thiết Thanh gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay không có ai đến cả. Sở Minh Huy hỏi, vì sao thế? Thiết Thanh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng thì thầm, bởi vì Trương Nghiện. Trương Nghiện là ai? Sở Minh Huy còn không nhớ ra. Thiết Thanh nói tiếp, là một bạn học cùng lớp tôi, trước đó không phải có lần nhờ huynh nghe ngóng sao. Là nàng nói đến đây lại nhìn quanh quất lần nữa, vẻ mặt có chút kiêng kỵ, chúng ta đến chi chi đường nói chuyện. Nơi này bất tiện. Sở Minh Huy tỏ vẻ hiểu được ý của nàng, vừa mới nhấc chân định đi lại dừng lại, người gác cổng bên đó hôm nay kiểm tra rất gắt. Huynh về trước đi, tôi sẽ đến ngay. Thiết Thanh gật đầu, xoay người đi trước, lúc về đến nhà Tranh liền bảo Loan Loan đi nấu trà. Trà vừa nấu xong thì Sở Minh Huy đến, đi theo hắn còn có bốn bạn học thân thiết, đều là bạn học trong trường. Chúng tôi cũng đến nghe xem. Nhiều người cùng xin nghỉ như vậy thật không phải chuyện nhỏ. Thiết Thanh mau nói xem, rốt cuộc lớp của huynh xảy ra chuyện gì. Thiết Thanh bất đắc dĩ nhìn Sở Minh Huy. Ước chừng cũng ngại ngùng vì đã tự ý dẫn cả người khác đến, Sở Minh Huy rụt cổ nói, đều là người nhà cả mà. Bốn người kia vội vàng vỗ ngực, bọn ta sẽ không nói lung tung. Tam lang, huynh không tin bọn ta sao? Quan hệ của chúng ta là như thế nào chứ? Thiết Thanh rót trà cho bọn họ, nói, tôi không có ý đó. Chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt, dễ khiến người khác hiểu lầm. Các bạn học trong lớp cũng vì vậy nên mới rối loạn. Thì ra là thế. Mấy người Sở Minh Huy vội vô ngực lần nữa, yên tâm, bọn ta sẽ không nói ra ngoài. Thiết Thanh vươn tay nói, ta tin mấy người. Năm người sửng sốt nhìn bàn tay đưa ra. Đây là làm gì? Sở Minh Huy thử vỗ tay nàng một cái, thấy Thiết Thanh gật đầu, mấy người kia mới học theo hắn, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy kích động. Thiết Thanh nâng chén trà lên làm động tác mời, năm người cũng vội vàng nâng chén uống một ngụm. Thiết Thanh nói, Trương Niện là bạn học của chúng ta. Lần trước tôi có nhờ Sở Minh Huy nghe ngóng, hắn không biết vì sao lại bị coi là nghi phạm ám sát Tông Chu nên bị bắt. Sở Minh Huy a một tiếng, tôi nhớ ra rồi, cũng không hỏi thăm được gì, chỉ nói là ngày hôm đó hắn xuất hiện ở gần Song Viên nên bị bắt. Sao vậy? Tiết Thanh nói, chính vì không biết nguyên nhân ra sao nên mọi người mới sợ. Nàng nói xong lại cầm ấm trà rót thêm cho mọi người, hương trà thơm ngát tản mát khắp nơi trong ánh nắng chiều. Lúc này, trong phòng của Thanh Hà tiên sinh, mấy người Nghiêm tiên sinh cũng kể xong mọi chuyện. Chuyện là vậy đó. Mọi người càng sợ hãi, lời đồn càng lan truyền rộng. Một tiên sinh nói, mấy ngày hôm trước chỉ có vài học trò xin nghỉ, những học trò khác nhìn thấy, hỏi chuyện, sau đó càng nhiều người xin nghỉ, cuối cùng dứt khoát không đến trường nữa. Thanh Hà tiên sinh hỏi, Trương Niện là làm sao vậy? Bởi vì hắn muốn trốn tránh nên từ khi Tông Chu đến cho đến lúc Tông Chu chết đi hắn cũng không nghe ngóng quá nhiều tin tức. Nghiêm tiên sinh đáp, tôi có hỏi qua, nói là vào đêm Tông Đại Nhân xảy ra chuyện thì hắn ở ngay bên ngoài Song Viên. Thanh Hà tiên sinh cau mày, có chuyện gì sao? Hắn đến nơi đó làm gì? Nghiêm tiên sinh lắc đầu, tôi cũng không biết. Kể từ khi hắn bị bắt thì không ai được gặp hắn. Một tiên sinh khác gật đầu phụ họa, cho nên các học trò khác đều rất sợ hãi, nói rằng bạn học của Trương Niện cũng sẽ bị bắt để tra hỏi. Ừm, chính là Tô Phương ở lớp huynh nói hắn liếc nhìn Nghiêm tiên sinh một cái. Nghiêm tiên sinh đương nhiên biết Tô Phương, giận dữ nói, thúc phụ hắn làm việc ở phủ nha, tính hắn thích khoe khoang, thỉnh thoảng lại tuôn ra một ít tin tức từ quan phủ. Hóa ra là do lời đồn giữa các học trò. Thanh Hà tiên sinh nói, ta biết rồi. Ta sẽ cho người đến quan phủ hỏi rõ xem là có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, ít ra cũng có một đáp án để trấn an bọn học trò. Mấy người Nghiêm tiên sinh vội gật đầu. Thật khoa trương. Người ở Mông Đồng Đường đều là một đám nhát gan, mới nghe tiếng gió đã sợ trời mưa. Sở Minh Huy nói, nào có chuyện bắt tất cả các học trò chứ? Thiết Thanh nói, theo lý là không. Nhưng rõ ràng Trương Niện không thể là thích khách được. Đến nay vẫn chưa hỏi rõ được nguyên do, lời đồn càng chuyển càng nghiêm trọng, trong lòng mọi người đương nhiên thấy bất an. Nói vậy cũng đúng. Sở Minh Huy rủi mũi, vẫn là do bọn họ nhát gan. Thiết Thanh nói, nhát gan cũng dễ hiểu thôi. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên giải quyết từ căn bản. Sở Minh Huy hỏi, giải quyết như thế nào? Thiết Thanh đáp, đương nhiên là phải hỏi cho rõ xem chuyện gì xảy ra, biết rõ rồi thì trong lòng mới không sợ. Đến nay chúng ta vẫn không biết được nguyên nhân Trương Niện bị bắt, khó trách các học trò sợ hãi. Vốn bọn họ đều rất tốt, Nghiêm tiên sinh cũng rất tốt, giờ lại thành như vậy. Sở Minh Huy nói, các tiên sinh sẽ đứng ra giải thích trấn an. Thiết Thanh nói, các tiên sinh đương nhiên có thể làm vậy. Nhưng ta nghĩ tự chúng ta cũng có thể làm việc gì đó, hơn nữa chúng ta làm càng có thể trấn an các học trò hơn. Vậy cũng đúng. Có đôi khi thiếu niên vẫn tin tưởng lời nói của thiếu niên. Người lớn đôi khi luôn nói dối, coi bọn họ như một đứa trẻ mà lừa gạt bọn họ. Mấy người Sở Minh Huy đều gật đầu hỏi, chúng ta có thể làm được gì? Tiết Thanh nhìn chằm chằm bọn họ, rất đơn giản, chúng ta cũng đi nghe ngóng xem sao. Nghe ngóng? Quan phủ sẽ không nói cho chúng ta biết. Cũng không biết có nghe được gì không nữa. Mấy người Sở Minh Huy liên tục nói, vẻ mặt đều có chút u sầu. Tiết Thanh nói, đương nhiên không phải nghe ngóng kiểu đó. Đó là việc mà người lớn làm. Mấy người Sở Minh Huy đều tò mò nhìn nàng, vậy chúng ta phải làm thế nào? Quy 1 chương 146, ngầm hỏi. Ba dặm ngoài thành là đường buôn bán, chỉ là một số dân chúng bình thường làm ruộng kinh doanh mua bán nhỏ, không tính phú quý, ấm no là có thể không lo, chỉ cần không gặp phải thiên tai nhân họa. Thế nhưng chuyện thiên tai nhân họa này nói thế nào cũng không chuẩn. Trong ngõ nhỏ hẹp truyền đến tiếng khóc hu hu, tiếng khóc này là của nam nhân, nghe giữa ban ngày làm người ta vô cùng sợ hãi. Mấy phụ nhân ngồi ở đầu ngõ thiêu thùa may vá lắc đầu, vẻ mặt bi thương. Đáng thương. Một gia đình hạnh phúc đã coi như xong. Lúc ấy khi nương tử Trương gia qua đời còn tưởng rằng đã xong rồi. Cũng may Tiểu Tuệ không chịu thua kém. Các nàng nói chuyện, có người đi tới dừng chân lại nói, các thẩm, nhà Trương Niện ở nơi này sao? Hiện tại tất cả mọi người không dám nhắc tới cái tên này, đám phụ nhân giật mình, ngẩng đầu thấy là hai thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi, mặc trường bào màu xanh. Không phải quan sai nên mọi người thở phào, dò xét hai người thiếu niên này, người nào cũng không chịu nói gì. Một thiếu niên thi lễ nói, ta là bạn học của Trương Nhiện. Là bạn học, vẻ mặt đám phụ nhân càng buông lỏng, có người chần chừ một chút nói, lúc này các ngươi tới làm gì? Hai người thiếu niên nhìn vào trong ngõ nhỏ một chút, mang theo vài phần không hiểu lẫn hiếu kỳ và lo lắng nói, đã lâu hắn không tới trường, ta nghe nói là bị bắt lại nên mới đến thăm một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Đám phụ nhân vội xua tay với hắn, suýt một tiếng. Cậu trai trẻ, đừng nói gì hết. Không thể nói được, không thể nói được, không nên gây chuyện. Một thiếu niên vén áo ngồi xuống bên cạnh, không có chút e ngại nào, ngược lại vẻ mặt càng nghiêm túc nói, ta là bạn học của Trương Nhiện, hắn học tập chăm chỉ làm người hiền lành, quan hệ với mọi người đều rất tốt, ta không cảm thấy hắn là người không thể nói tới được. Một thiếu niên khác cũng gật đầu. Những học từ này, đám phụ nhân liếc nhau. Nhà hắn ở ngay đây, các người là hàng xóm của hắn, nhìn hắn lớn lên ư. Các người nói xem hắn là hạ người gì. Thiếu niên nói tiếp. Trương Nhiện ư. Đám phụ nhân thở dài. Khiên Nhu ngốc điếc. Vô cùng đàng hoàng. Mẹ hắn mất sớm, lúc trước nhiễm bệnh tiêu tán hết gia tài. Vốn tưởng không vượt qua nổi, cũng may muội muội của hắn lanh lợi cái gì cũng làm, trông nom chống đỡ việc nhà. Nói đến Tiểu Tuệ cũng thấy đáng thương. Hết lần này tới lần khác được chọn. Cái này không nói nữa, đây là chuyện tốt. Câu chuyện của đám phụ nhân vừa mở ra liền không ngăn được, thì thầm mồm năm miệng mười. Hai thiếu niên cũng chăm chú nghe chuyện thường ngày của Trương Nhiện ngày càng rõ ràng hơn. Muội muội hắn hai giây mây bệnh dò bán, Trương Phụ làm đủ loại việc cực nhọc, cung cấp các thứ nuôi dưỡng Trương Nhiện đọc sách, gần như nghe nửa ngày mới đứng dậy cáo tử. Mấy cậu trai trẻ, nếu các ngươi là bạn học của hắn, cũng biết đứa nhỏ này vô cùng đàng hoàng. Làm sao có thể đi làm thích khách cuối cùng đám phụ nhân nói ra, lại chỉ bên trong, đáng thương, các ngươi muốn đến xem cha hắn không? Hai người thiếu niên liếc nhìn ngõ nhỏ, cả nửa ngày tiếng khóc trong không dứt, một người bên trong lắc lắc đầu nói, không đi đâu, mở miệng an ủi cũng không được gì. Bây giờ chúng ta muốn trở về nói cho tiên sinh và các bạn học, để xem có thể làm những gì cho Trương Nhiện. Đám phụ nhân rối rít gật đầu. Đúng vậy, các ngươi nghĩ biện pháp giúp hắn một chút đi. Nhà hắn cũng không có thân thích khác. Nếu hắn gặp chuyện nguy hiểm, nhà này coi như xong. Hai người thiếu niên thi lễ với đám phụ nhân rồi đi khỏi, nhìn hai người thiếu niên rời đi, đám phụ nhân có chút kích động và cực kỳ hâm mộ. Người đọc sách ư? Quả nhiên trọng tình nghĩa. Vẫn là đọc sách tốt, có bạn học có thầy giáo. Lần này Khiên Nhu được cứu rồi. Cầu mong thôi. Đám phụ nhân nói chuyện phiếm rồi tiếp tục thiêu thùa may vá, bọn họ không biết là trên đường còn có những thiếu niên đi tới những nơi Trương Nhiện và muội muội, cha hắn hay tới, hỏi thăm những chuyện rảnh rỗi thường ngày. Trương Nhiện thường đến nơi này của ngươi mua bút mực. Hắn có khất nợ không? Không có, hài tử này rất tốt. Người thành thật. Lại tiết kiệm. Trương Tứ làm thợ rèn tốt chứ? Khá tốt, trung thực chịu làm. Bị bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi. Cung cấp đủ thứ để nuôi dưỡng nhi tử đọc sách. Trương Tuệ chỉ bán giỏ ở chỗ này sao? Không phải, cái gì cũng bán, tiểu cô nương may vá rất khéo. Đan giỏ khó nhất. Lại không dễ dàng, trên tay đều là vết chai. Hái dây mây tốt nhất, ở bên chỗ song viên. Cuối thu không khí trên đường so với ngày hè náo nhiệt hơn rất nhiều, Quách Tử An ngồi ở trong tiểu lâu dầu dĩ vô vị, chợt ánh mắt sáng lên nhìn thấy hai người thiếu niên đi qua trong đám người. Đây là bạn học ở xã Trường Lạc, hắn vội đưa tay chào hỏi. Hai người thiếu niên nghe thấy nhìn qua, thấy là hắn vội cười đi tới chào hỏi. Quách Tử An chỉ cái bàn, lại gọi tiểu nhị thêm đồ ăn nói, đã lâu không thấy, mau ngồi xuống uống rượu. Vì tuổi còn nhỏ trong nhà quản nghiêm, ngẫu nhiên đều thích có thể uống rượu. Nhưng hai người thiếu niên lại không ngồi nói, chúng ta còn có việc, ngày khác. Ngày khác nhé. Quách Tử An trợn mắt nói, các ngươi không đọc sách, còn có chuyện gì? Cho dù đọc sách cũng không có gì, trốn học cũng là chuyện thường xảy ra, nói với người thiếu niên tới. Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với uống rượu vui đùa? Hai người thiếu niên liếc nhau, cười ha hả, việc nhỏ. Việc nhỏ, ngày khác. Ngày khác. Thế là chỉ nói qua loa vài câu đã cáo tử. Không có việc gì mới là lạ, Quách Tử An nhìn hai người rời đi, thỉnh thoảng túi đầu nói chuyện với nhau vài câu, lén lén lút lút như là đi ăn trộm. Mặc dù đã tới ngày thu nhưng trường xã vẫn có thời gian nghỉ trưa, dù sao các môn sinh đều đi sớm về tối, giữa trưa vẫn muốn nghỉ ngơi một chút. Sở Minh Huy ló đầu nhìn lại, thấy chỗ gác cổng có hai tiểu đồng tinh thần vui vẻ đang ngồi nói giỡn, nửa cái ngáp cũng không có chứ đừng đề cập tới ngủ, hắn quay người ra hiệu cho phía sau. Phía sau đứng 7-8 người thiếu niên, thấy động tác tay của hắn đều gật đầu, một thiếu niên áp tay bên miệng hô to một tiếng. Đánh nhau rồi. chợt ầm ĩ lên, vô cùng chói tai giữa rừng núi yên tĩnh, hai tiểu đồng trong phòng bị hù cho nhảy dựng lên. Những học tử này, giữa trưa không ngủ lại đi gây chuyện. Hai người khí thế hùng hổ, chạy ra khỏi phòng theo tiếng hô, quả nhiên thấy 4-5 học tử đang ngươi đẩy ta chửi rủa tranh chấp dọa đánh. Còn ra thể thống gì nữa? Hai tiểu đồng chống nạnh nói, còn thể thống gì, không cho phép đánh nhau. Lịch sự chút, là hắn gây chuyện trước. Hắn nhục mạ ta trước. Kẻ sĩ thì thà chết chứ không chịu đủ. Các môn sinh vẫn mồm 5 miệng 10, hô hào ồn ào dọa đánh nhau như cũ, hai tiểu đồng tiến lên can ngăn lại bị cuốn vào trong đó. Ui ra ngươi thiên vị! Người nào đánh ta? Thừa dịp bên này hôn chiến, Sở Minh Huy và 4 môn sinh chạy qua cửa núi, túi thấp người sát chân núi chạy ra như một làn khói, suýt chút đụng phải lao đầu ngủ ở chân núi. Đụng chúng rồi lao đầu hô to, một khắc sau soạt một tiếng, một túi tiền đập tới, lập tức im miệng. Đừng làm ầm ĩ! Sở Minh Huy ném câu tiếp theo. Cùng đồng môn cảnh giác nhìn trái nhìn phải ra hiệu cho nhau, một trước một sau chạy về phía thảo đường ở cách đó không xa. Tứ Hạt Tiên Sinh cười khanh khách, vui vẻ ước lượng túi tiền, đánh giá là có 10 mấy đồng tiền, việc mua bán này không tệ. Những môn sinh này vì chơi đùa mà thật sự không tưởng tượng nổi. Nhìn như vậy vẫn là đệ tử của ta tốt. Ngoại trừ lắm lời lải nhải tự phụ bên ngoài, vẫn rất ngoan. Bớt lo rồi. Bên trong thảo đường, 5 người Sở Minh Huy vừa tiến vào lại quay đầu nhìn bên ngoài một chút. Loan Loan ra trông chút. Sở Minh Huy nói. Loan Loan hừ hừ tức giận nói biết rồi, chạy ra mấy bước, ngồi xổm ở dưới bóng cây vừa chơi dương quải vừa nhìn bốn phía. Lúc này Sở Minh Huy mới đóng cửa lại, 4 người ngồi ở trong phòng thở dài xả giận, mặt mày mang theo vài phần hưng phấn. Hỏi thăm cũng gần đủ rồi. Sở Minh Huy nói, nhìn Tiết Thanh ngồi trước mặt, thật sự là đáng thương lại đáng hận. Đám thiếu niên khác nhau nhau gật đầu. Trương Nghiện đáng thương, tình cảnh cả nhà đều làm người ta thương xót, những người kia đáng hận. Mấy ngày này đám người Sở Minh Huy tự mình tra hỏi chuyện liên quan tới Trương Nghiện, đối với tiểu tử bần dân vốn không đáng chú ý, không quen biết cũng biến thành rất quen thuộc. Tự trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, tiểu tử thành thật như vậy không có lý do gì, cũng không có năng lực đi làm thích khách. Hẳn là chúng ta nên làm gì đó cho hắn. Sở Minh Huy nói, Tiết Thanh đang dùng tay phải viết chữ, nàng đang cố gắng rèn luyện lực viết chữ cho tay phải, nói, cái này sau này hãy nói. Quan trọng nhất hiện tại là để mọi người đều biết Trương Nghiện là hạng người gì, để mọi người biết hắn không phải nghi phạm thích khách, khôi phục sự bình thường trong trường xã rồi thuận tiện nói về chuyện Trương Nghiện. Trương Nghiện không thể nào là thích khách, sao lại liên lụy đến môn sinh bọn họ, sau khi mọi người hiểu rõ rồi thì có thể yên tâm. 4 người Sở Minh Huy gật đầu nói, đúng, vậy chúng ta sẽ nói cho mọi người biết. Quy 1 chương 147, giải thích. Lý Quang Viễn ngồi bên trong phủ nha, hưởng thụ gió thu phả vào mặt. Sau khi liêu thừa, Đoàn Sơn đến chuyên quyền độc đoán, chẳng thèm ngó ngàng trên dưới Trường An Phủ làm người ta bức hỏa. Thế nhưng về phương diện khác đám quan viên Trường An Phủ cũng thanh nhàn một chút. Sai nha đến báo, Lục Phủ Học tiên sinh xin cầu kiến. Lý Quang Viễn ngồi thẳng người nói, Phủ Học. Một mình hắn tới sao? Sai nha nói, vâng. Có chút không hiểu nhìn Lý Quang Viễn. Lý Quang Viễn ồ một tiếng, phủi ống tay áo nói, ta cứ tưởng là Thanh Hà tiên sinh cũng tới. Thế thì ta phải đi thay đổi quan bảo. Thanh Hà tiên sinh coi trọng cái này nhất. Cũng rất phiền phức. Thì ra là thế, Sai Nha cười nói, không có. Vậy mời vào sao? Lý Quang Viễn đưa tay ra hiệu mời, sau khi Sai Nha lui ra ngoài một lát Lục Phủ Học tiên sinh liền tiến vào, vẻ mặt có mấy phần bất an, thi lễ lên tiếng gọi đại nhân, Thanh Hà tiên sinh bảo ta tới hỏi chuyện nghi phạm học tử ở trường xã núi Lục Đạo Tuyền bị bắt vì ám sát Tông Chu. Nghe được 4 chữ Thanh Hà tiên sinh, Lý Quang Viễn đã ngồi thẳng người, quả nhiên vẫn có liên quan tới hắn. Đợi nghe xong mày nhăn lại nói, cái này ta biết, đích thật là học tử trường xã, cũng thực sự là bắt được ở gần song viên, chỗ tông đại nhân bị sát hại. Lục tiên sinh nói, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quan viên kinh thành định làm như thế nào? Ý của Thanh Hà tiên sinh là chuyện của người học sinh này không lớn, đại nhân ngài xem. Lý Quang Viễn không vui cắt ngang lời hắn nói, vấn đề lớn hay không lớn đợi quan phủ thẩm tra, không phải trường xã định đoạt. Bây giờ là lúc nào chứ? Hắn đứng dậy đi 2 bước, nói thật cho ngươi biết. Đoàn Sơn đã nói là hung đồ thực sự vẫn còn đang lẩn trốn. Lục tiên sinh vô cùng kinh ngạc, không phải nói đã chết tại chỗ rồi sao? Lý Quang Viễn thở ra một hơi nói, bọn họ nói không phải, người chết không phải hung thủ thật sự. Lục tiên sinh ồ lên một tiếng nói, trách không được lại kiểm tra nghiêm ngặt, cũng nói bắt đầu tra xét người nhà của những nữ hài tử được chọn kia. Vì vậy gia trưởng của các học tử đều hoảng loạn. Thì ra là thế. Lý Quang Viễn nói, đúng vậy, vì vậy các ngươi không được vội vàng. Người học tử kia không có chuyện gì, cha thế nào cũng không có sao, không được chạy đến hỏi. Nói với Thanh Hà tiên sinh, đừng liên lụy bên phía trường xã. hắn càng nhấn mạnh bốn chữ liên lụy trường xã, vậy thì không phải là chuyện về một học tử. Lục tiên sinh nghiêm túc đáp vâng một tiếng rồi vội vã quay người rời đi. Lý Quang Viễn thở ra một hơi lần nữa, mày nhăn lại nhìn cửa ngơ ngẩn, hung thủ. Hẳn là không phải đám người kia. Vậy thì quá lỗ mãng rồi. Trong phủ học cung, Thanh Hà tiên sinh chờ Lục tiên sinh về chuyển lời, thần sắc cũng nặng nề mấy phần. Lâm tiên sinh, tạm thời không dễ xử lý, chuyện người học tử kia vẫn không được hỏi tới. Lục tiên sinh nói. Thanh Hà tiên sinh gật đầu nói, được rồi, ta biết chuyện gì xảy ra rồi, chỗ học trò. Trái tim đen đú ám đọc chuyện. Với, Lục tiên sinh vội nói, chỗ học trò ta đã sắp xếp thầy dạy qua nhà giải thích Trần An, những hài tử này cũng là bảo sao hay vậy, nhát gan sợ phiền phức. Thanh Hà tiên sinh nói, bọn nhỏ mà. Rồi đi ra phía ngoài. Lục tiên sinh đuổi theo nói, nhóm người lớn cũng đi làm loạn theo. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, bọn họ cũng không hiểu sao. Thế nên cũng có thể nói chuyện của bọn nhỏ không phải việc nhỏ. Cũng có thể cuốn người lớn vào. Thanh Hà tiên sinh nhìn đường giao nhau ngoài cửa im lặng một khắc, nói, vẫn ảnh hưởng khiến lòng người hoang mang quá rộng. Lục tiên sinh gật đầu, phất tay háo nói, cũng không hẳn, chuyện này sẽ mau qua đi. Có phủ học ra mặt, rất nhiều học tử xin nghỉ đã trở lại trường. Nhưng cùng với sự trở lại của những học tử này, càng có nhiều thảo luận liên quan đến Trương Nghiện bởi họ lại được các học sinh khác hỏi thăm xem Trương Nghiện là hạ người gì. Các ngươi là bạn học của hắn. Ngày thường rất phách lối sao? Hắn biết võ công không? Nếu như quan phủ đến hỏi, ngươi có thể làm chứng cho hắn không? Làm chứng? Làm chứng gì? Vẫn còn phải dính tới quan phủ sao? Hỏi đi hỏi lại cái này, trái tim lúc đầu đã được Trấn An bị hỏi hoảng loạn. Lần này không đợi các học tử bị hù xin nghỉ không đến trường, các tiên sinh đã phát hiện, dù sao bọn họ cũng đang để ý chuyện này, thế là đều chạy đến tìm Thanh Hà tiên sinh. Thế này không được, bên trong trường xã đều đang nói chuyện Trương Nghiện. Càng nói càng thái quá, không biết còn nói ra lời đồn gì. Các học tử có lòng hiếu kỳ nặng lại thích tham gia náo nhiệt, Trương Nghiện đã bị nhắc tới, người người hứng thú sẽ càng nói càng nhiều. Thanh Hà tiên sinh gật đầu nói, vậy mời người của phủ học đến chỗ trưởng xã giải thích cho tất cả học sinh một chút, ngay trước lúc giảng bài ngày mai đi. Mùng 1 mỗi tháng là thời gian Thanh Hà tiên sinh lên lớp dạy tất cả học tử trưởng xã. Các học tử không cùng tuổi đều có thể nghe giảng thánh nhân tiên hiền kinh nghĩa. Các tiên sinh an tâm một chút, có Thanh Hà tiên sinh và người phủ học ra mặt, các học tử có thể yên ổn. Có lẽ các học tử cũng đã biết tin tức, lần giảng bài này đều tới rất sớm, đứng ngồi chen chúc đầy trong thính đường. Tràn ngập tiếng thì thầm chói tai, mãi đến khi Thanh Hà tiên sinh và Lục phủ học tiên sinh đi tới mới yên tĩnh lại. Chuyện lớn về gia đình Trương Nghiện không được suy đoán lung tung, Lục tiên sinh nói thẳng. Lời còn chưa dứt đã có học tử ở phía dưới mở miệng, vậy tại sao bắt hắn? Lời này lập tức gây nên nghi vấn của những học sinh khác, nhao nhao mở miệng, đúng vậy, vì sao? Vì sao nói hắn là nghi phạm? Lục tiên sinh đưa tay ra hiệu mọi người không được cầm ý, các học tử vẫn rất nghe lời, yên tĩnh lại nhìn hắn. Lục tiên sinh nói, chuyện này ta đã tự mình hỏi qua quan phủ, Trương Nghiện bị bắt thực sự là vì vào đêm đó hắn xuất hiện gần song viên, chỗ tông đại nhân gặp chuyện. Hắn còn chưa nói dứt lời, có học tử mở miệng cắt ngang. Đó là bởi vì hắn muốn hái dây mây giúp em gái. Cái gì? Lục tiên sinh sửng sốt một chút, dây mây là có ý gì? Học tử của hắn cũng mở miệng nói nhao nhao. Đúng vậy. Muội muội của hắn thường qua song viên hái dây mây. Muội muội của hắn bị chọn đi, nhà vẫn phải cần người chống đỡ. Trương Nghiện phải tự mình đi làm những chuyện này. Để cho muội muội yên tâm. Ban ngày đọc sách, buổi tối hái dây mây. Chuyện này là thế nào? Lục tiên sinh không hiểu ra sao, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, quan phủ sẽ tra rõ ràng, sẽ không oan uổng. Nhưng lần này các học sinh trong phòng lớn không yên tĩnh lại mà tiếng ồn ào càng vang lên lớn. Cái này đã rất rõ ràng. Trương Nghiện là một người chân thực đến cãi nhau cũng không biết cãi nhau với người ta. Cả nhà bọn họ đều ăn chay. Từ sau khi mẫu thân của Trương Nghiện qua đời, sao lại đi giết người? 3 tuổi thì Trương Nghiện bị gà mổ. Lớn như vậy còn sợ gà con. Cái gì mà 3 tuổi? Cái gì mà cả nhà ăn chay? Lục tiên sinh ngạc nhiên, sao những học tử này biết? Chúng ta đều biết, vốn dĩ Trương Nghiện không phải thích khách. Những chuyện này hỏi một chút cha một chút là biết rõ. Vì sao quan phủ không cha, không hỏi, không thả người? Trong tiếng ồn ào còn có học tử nhảy lên trên mặt bàn, vẫy tay hô to. Lấn át các tiếng nói khác. Trong phòng lớn tạm thời yên tĩnh một khắc, chợt tiếng nói vang lên như sóng thủy triều. Đúng vậy, vì sao không tra, không hỏi? Vốn dĩ Trương Nghiện không phải thích khách. Vì sao không thả người? Thả người? Thả người? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là sao? Sắc mặt Lục tiên sinh trắng bệnh, vẻ mặt Thanh Hà tiên sinh cũng ngạc nhiên, các giáo viên tiên sinh phủ học khác cũng ngây ra như phỗng, đón nhận sự ồn ào tạt vào mặt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Quy 1 chương 148, vấn đáp. Bên trong trường xã là nơi đọc sách thanh nhã, nhưng vì có hài đồng có thiếu niên nên không tránh được ồn ào tranh chấp. Thế nhưng người đọc sách ở trường xã cũng không tụ tập ồn ào như dân chúng phố chợ. Lúc này vẻ mặt những học tử kia vô cùng kích động, lời nói phẫn nộ. Đáng nói là sự phẫn nộ và chất vấn này lại dành cho bậc sư trưởng, trong khi đó tôn sư trọng đạo lại là đạo lý đầu tiên mà mọi người được biết khi đọc sách. Tình huống này thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Trương Liên Đường đứng ở giữa đám học tử kích động, lúc xô về bên trái lúc lại đẩy về bên phải, ánh mắt hắn tìm kiếm theo bản năng, rất nhanh liền thấy Tiết Thanh đứng cách đó không xa. Thiếu niên này đứng xen lẫn giữa một đám học tử càng lộ vẻ nhỏ gầy, cũng đang vung tay hô hào gì đó, mang theo vài phần kích động giống như đã bị lôi kéo vào đó. Hắn xem náo nhiệt gì ư, đây là chuyện gì vậy? Cuối cùng Lục tiên sinh mới phản ứng, sắc mặt đỏ tím, mọi người nghe ta nói. Không phải như thế. Các học tử vẫn ồn ào như cũ, có nhiều người nhảy hẳn lên trên bàn học, ý đồ để giọng nói của mình nghe rõ hơn, tiếng Lục tiên sinh vừa mới nói ra liền bị ép xuống. Thanh Hà tiên sinh tiến lên một bước nói, im ngay. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, giọng nói không tính là lớn, phát ra trầm ổn. Phía trước, học tử đứng trên bàn nhìn được và nghe được trước tiên, giọng của bọn họ ngừng lại một lúc, ngay sau đó đám người xung quanh cũng ngừng ồn ào, từ từ lan ra. Thanh Hà tiên sinh không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nặng nề liếc nhìn, học tử vung tay lên để cánh tay xuống, học tử đứng trên bàn gục đầu bỏ xuống, trong phòng lớn trở nên lặng ngắt, yên tĩnh không một tiếng động. Trong lòng Lục tiên sinh thở phào, không nhịn được nhấc tay háo lau mồ hôi. Cũng may có Thanh Hà tiên sinh ở đây. Thanh Hà tiên sinh nói, các học tử ngươi ồn ào như thế còn thể thống gì? Chuyện trước nghiện, ta và nhóm đại nhân phủ học đã nhiều lần hỏi thăm quan phủ, hỏi rõ chân tướng, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu các ngươi là bạn học của Trương Nghiện thì lúc này nên yên ổn mà đọc sách, gây chuyện ồn ào như thế, sẽ làm tội của Trương Nghiện tăng thêm, là ai sai? Trong thính đường yên tĩnh một khắc, một học tử chợt đứng ra nói, Trương Nghiện thực sự vô tội, bị giam lâu như vậy, không người tra hỏi. Chúng ta mới lo âu vội vàng, cũng không phải là cố ý gây chuyện. Trong lòng Sở Minh Huy, Trương Liên Đường mặc niệm cho tên học tử này. Dù chỉ có một mình hắn mở miệng nhưng lại có nhiều học tử khác gật đầu phụ họa. Đúng vậy, hắn vô tội, vì sao còn không thả ra? Hắn đã bị bắt rất lâu rồi, một chút tin tức cũng không. Trong phòng lớn ồn ào ầm ĩ khắp trốn lần nữa, nhưng sự phẫn nộ kích động đã giảm đi rất nhiều. Thanh Hà tiên sinh nói, chúng ta đã hỏi quan phủ. Lúc trước Trường An Phủ đã đuổi bắt các nghi phạm, nhưng vì thân phận Tông Chu Tông Đại Nhân đặc biệt, cấp dưới yêu cầu báo về kinh thành chờ người đến để kiểm tra đối chiếu sự thật, Trường An Phủ không được nhúng tay vào. Thế nên ngoại trừ bắt hung đồ, những chuyện khác quan phủ không có hỏi đến. Thì ra là thế, các học tử khẽ nói chuyện gật đầu với nhau, bầu không khí càng dịu đi.